Chương 246 đường đường chính chính. Các ngươi nghe nói không, Tần Quân đã đến Hắc Long Vương quốc chúng ta, còn cướp đi thần thú. Sớm nghe nói a, ta còn nghe nói Mạc tướng quân là bị yêu thú thủ hộ thần thú nuốt. Thật đáng sợ a. Không chỉ là Tần Quân, mà còn có Thâm Viên môn, các ngươi nghe nói qua sao? Nghe nói tựa như là ma đạo thế lực, mà địa vị lại còn không thấp. Hắc Long Vương quốc xem ra muốn không yên ổn. Ma đạo xâm lấn, còn có Tần Quân tại cảnh nội, ai, loạn thế sắp tới a. Hai bên đường phố tu sĩ nghị luận ầm ĩ, âm thanh truyền vào trong thai Tần Quân mấy người người, để bọn hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Đắc Kỷ trêu tức nhìn về phía Tần Quân hỏi, lại một lần nữa đắc tội Thâm Viên môn cảm giác như thế nào? Bởi vì ngươi, khiến cho Thâm Viên môn bây giờ đều được mọi người biết đến. Thâm Viên môn vốn là muốn bí mật hành động, nếu không có Tần Quân tại trước Thanh Đồng Quan ngăn chặn mà nói, chỉ sợ Nam Trác Hoàng Triều đã bị Thâm Viên môn thay thế, hiện tại bọn hắn muốn bắt một đầu thần thú, lại bị Tần Quân chặn lần nữa, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không thể nhận á không có việc gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi. Tần Quân không quan trọng cười nói, chính ma lưỡng đạo ân oán sâu như vậy, nếu không có hắn nhúng tay, thì chờ Thâm Viên môn chiếm đoạt Nam Trác Hoàng Triều xong, thì những vương quốc xung quanh bọn hắn khẳng định sẽ khó tránh khỏi tai vạ. Dù sao sớm muộn cũng phải va chạm. Tần Quân cũng sẽ không có suy nghĩ may mắn như thường nhân, bất cứ chuyện gì đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dựa theo tiết tấu trước mắt, Thâm Viên môn là không thể nào quy mô xâm lấn, Tần Quân còn có thời gian tiếp tục phát triển. Đúng đấy, có ta ở đây, Thâm Viên môn đến một đôi ta giết một đôi, đến một đám ta sát một bầy. Hồng Hải Nhi đứng tại trên đầu vai Tần Quân vui cười nói, tiểu trúc long phía sau Tần Quân không khỏi lẻ lươi liếm mặt của hắn, khiến cho hắn buồn nôn không thôi, trực tiếp một bàn tay quất lên trên mặt tiểu trúc long, hai tiểu gia hỏa này cứ như vậy liền đánh nhau. May mà Tần Quân cường độ thân thể đã có thể so với siêu nhân, cho nên mới có thể chịu đựng lấy hai cái tiểu gia hỏa này đùa giỡn. Bên trong hai ngày thời gian, hai cái tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều đánh nhau. Tiểu Trúc Long tựa hồ đối với Hồng Hải Nhi vị gia hỏa hình thể so hắn còn nhỏ hơn này rất yêu thích, cho nên thường thường sẽ liếm Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi hình thể tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng sống 300 năm, tự nhiên chịu không được nó thân mật như vậy. Một đường vui đùa ở Mỹ, hoàng cung cách bọn họ càng ngày càng gần. Giờ phút này trước cổng thành cung chính là người đông nghìn nghịt, chắn đến chật như cối nêm, binh lính hoàng cung chính là ngăn cản tại trước cổng chính, trang diện ồn ào, cũng có chút hỗn loạn. Dung Quân, tại sao lại tiến công Càn Nguyệt Vương quốc? Lần này thì tốt, Tần Quân đã đến Hắc Long Vương quốc chúng ta cũng sẽ nhận liên lụy a. Bảo tướng quân cùng Mạc tướng quân đều đã chết, ai đến bảo vệ cương thổ Hắc Long Vương quốc chúng ta? Đúng rồi, bởi vì bệ hạ lỗ mãng, chúng ta mới trở thành vương quốc tam lưu. Hiện tại có Long Khởi quân đoàn của Tần Quân tọa trấn, Càn Nguyệt Vương quốc chiến lực đã vượt qua chúng ta a. Tiếng chất vấn huyên áo, nghe được ở phía hậu phương đám người Tần Quân mấy người người liền đưa mắt nhìn nhau. Tần Quân không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới Hắc Long Vương quốc khai phóng như thế. Vô luận là Càn Nguyệt Vương quốc hay vẫn là Thương Lam Vương quốc, chớ nói chi là Nam Trác Hoàng Triều, ai dám tụ tập náo sự, đây chính là đại sự rơi đầu a. Xem ra Hắc Long Vương quốc tư tưởng giác ngộ vẫn là rất tiền vệ. Thật tình không biết là hắn mang tới cho Hắc Long Vương quốc áp lực quá lớn, Hắc Long hoàng đế đã vô pháp quản lý quốc sự, phổ thông tu sĩ cùng bách tính tuy rằng không ghét Tần Quân, nhưng các thế lực, gia tộc thì sợ hai hắn tập kích Hắc Long Vương quốc, cho nên mới tụ tập nhiều tu sĩ như vậy náo sự. Vì chính là bức Hắc Long hoàng đế hướng Tần Quân nhận lầm xin lỗi, đem mâu thuẫn giảm xuống. Chiến tranh luôn có bi kịch, bọn hắn cũng không muốn bi kịch giáng lâm đến trên người mình. Những người này cũng không phải là bách tính, rõ ràng phía sau có thế lực đang thôi động. Đắc Kỷ che miệng cười nói, đây chính là điểm chí mạng của vương quốc, chịu không được mưa to gió lớn. Đổi lại là hoàng triều, vô luận kinh lịch cái gì, cũng không có thế lực dám cùng thánh thượng khiêu chiến. Bởi vì hoàng triều thánh thượng nhất định là cường giả số 1 số 2 toàn bộ hoàng triều. Vương quốc liền không giống như vậy, chế độ thế tập, cho nên hoàng đế sẽ rất yếu. Tần Quân khoát tay, mang theo chúng nhân hướng biển người chen tới, thuế phàm cảnh uy áp tản ra, ngạnh sinh đem đám người bài xuất ra một đầu, tu sĩ bị gạt mở tức giận nhìn về phía Tần Quân bọn người, nhưng ánh mắt vừa rơi xuống trên thân Tần Quân bọn người, lòng của bọn hắn liền không khỏi cuộn loạn. Tuy rằng bọn hắn không nhận ra thân phận Tần Quân, nhưng Tần Quân khí thế thuế phàm cảnh ngũ tầng toát ra đối với bọn hắn tới mà nói quá cường đại, để bọn hắn hô hấp đều có chút gấp rút, cho nên đều trầm mặt xuống. Cứ như vậy, Tần Quân bọn người liền trực tiếp đi đến trước cổng chính, hoàng cung các binh sĩ vừa nhìn thấy bọn hắn lập tức nhíu chặt lông mày. Các ngươi là người phương nào? Tên đội trưởng cầm đầu binh lính trầm giọng hỏi. Tần Quân phát ra khí thế để trong lòng của hắn khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn là giả ra bộ dáng uy nghiêm. Nào biết Tần Quân căn bản không có để ý tới, nhấc tay vung lên liền bén tên đội trưởng này bay ra bên ngoài, nện ở bên trên thành cung, như là bóng ra lại rơi xuống mặt đất, đau đến mức để hắn hít vào khí lạnh. Ta chính là Tần Quân, hôm nay liền muốn lấy tính mệnh của hoàng đế các ngươi. Tần Quân lạnh giọng cười nói, linh lực vận chuyển tại chỗ cổ họng, khiến cho âm thanh truyền vào trong thai của mỗi người. Lời vừa nói ra, hoa một tiếng, người đông nghìn nghịt vây quanh ở trước cửa thành cung liền cùng nhau lui về phía sau, liền ngay cả hoàng cung binh lính cũng là dọa đến lui lại, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tần Quân bọn người. Người có tên, cây có bóng. Tần Quân cường đại để bọn hắn hoảng sợ. Ai cản ta liền chết. Tần Quân cười lạnh hướng hoàng cung bước vào, hắn phải đem sự tình này làm lớn một chút, đường đường chính chính đem Hắc Long hoàng đế giết, dùng cái này cảnh cáo những vương quốc còn lại, để bọn hắn đừng đánh chủ ý lên Càn Nguyệt Vương quốc. Lại sống một thế, tự nhiên phải sống oanh oanh liệt liệt. Hoàng cung các binh sĩ nào dám ngăn trở, nhao nhao đào tẩu, cứ như vậy Tần Quân bọn người liền nhẹ nhõm tiến vào trong hoàng cung. Nộ Tịnh, đem hoàng đế Hắc Long Vương quốc cầm ra cho ta, để lại người sống. Tần Quân vừa đi vừa phân phó nói, Sa Nộ Tịnh gật đầu sau đó liền tiêu thất nguyên tại chỗ. Sở dĩ không cho Hồng Hải Nhi xuất thủ, là bởi vì Tần Quân sợ hắn không nhận ra ai là hoàng đế a đi vào hoàng cung, thu vào Tần Quân trong mắt là một đầu bậc thang mấy trăm cấp làm từ bạch thạch, đi lên là cung điện kim bích huy hoàng, đỉnh đầu lam thiên, to lớn hùng vĩ. Ta chính là Tần Quân, cho trong hoàng cung tất cả mọi người thời gian 60 hơi thở chạy trốn, nếu không thì cùng hoàng cung cùng nhau chôn cùng đi. Tần Quân dừng bước lại cao giọng hô nói, chỉ là sát hoàng sao có thể đủ, vẫn phải đem hoàng cung hủy đi à? Bất quá hắn có điểm mấu chốt của mình, trong hoàng cung cung nữ, thái giám, phi tần đều cùng hắn không có cửu hận, cho nên mới cho bọn hắn thời gian đào vong. Oeng. Trong hoàng cung trực tiếp như ong vỡ tổ, từng người cung nữ, thái giám nhao nhao từ trong mỗi cái cung điện thét chói tai chạy ra, thậm chí còn có cả thân ảnh phi tần, hoàng tử, trang diện vô cùng hỗn loạn, tần quân đứng tại chỗ tĩnh tĩnh chờ đợi. Cùng lúc đó, tin tức tần quân tập kích hoàng cung tựa như gió thổi hướng toàn bộ vương đô truyền đi. Tần quân thật đến rồi. Người nghe phản ứng đầu tiên là không dám tin, phản ứng sau đó mới là sợ hãi, sợ gặp vô tội chi ương. Trong mắt thế nhân, tần quân nhưng là hạ người vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng làm ra được. Rất nhanh, Sa Ngộ Tịnh liền dẫn theo Hắc Long Hoàng Đế đi đến trước mặt tần quân, hắn tiện tay quăng ra, Hắc Long Hoàng Đế liền chật vật ngã tại trước mặt tần quân. Kim Đan cảnh đỉnh phong Hắc Long Hoàng Đế đối mặt với tần quân căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp, huống chi chung quanh còn có Hồng Hải Nhi nhóm cường giả tỏa chấn. Chương 247 chứa đầy vinh dự. Tần quân, ngươi không thể giết ta. Hắc Long Hoàng Đế hoảng sợ gọi nói, không còn chút nào hoàng uy của ngày xưa, ngọc quan trên đầu đều rơi xuống đất, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Tần quân nhất cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn, ép tới hắn không thể động đậy được, cười lạnh nói, ngươi tiến công Càn Nguyệt Vương quốc thế nhưng có từng nghĩ tới một ngày này? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thân là đế hoàng, chết cũng cần phải có cốt khí. Cho nên tần quân đối với Hắc Long Hoàng Đế có chút xem thường. Không phải ta muốn tấn công Càn Nguyệt Vương quốc, ta là bị ép buộc a. Hắc Long Hoàng Đế hoảng sợ giải thích nói, nước mắt nước mũi đều chảy ra, còn kém chút đối với tần quân dập đầu, người không liên quan tại trong hoàng cung đều đã đào tẩu. Không có người nhìn thấy tư thái bất ước này của hắn. Thâm Viên Môn sai xử ngươi sao? Thần quân khiêu mi hỏi. Hắc Long Hoàng Đế phảng phất như bắt được cây cỏ cứu mạng, gật đầu như gà mổ thóc nói, không sai, không sai, chính là Thâm Viên Môn. Thần quân xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương chính là đâm một cái, máu tươi vẩy ra, chỉ gặp đầu thương trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của Hắc Long Hoàng Đế, để biểu lộ của Hắc Long Hoàng Đế cũng đọc lại trên mặt. Ngươi. Hắc Long Hoàng Đế oán hận nhìn lấy Thần quân, muốn mở miệng, đáng tiếc sinh cơ chạy qua càng nhanh, hắn đến chết đều không rõ, rõ ràng chính mình nói ra tình hình thực tế, Thần quân vì sao còn muốn giết hắn? Thật tình không biết người như hắn, tần quân càng chán ghét. Chính ma lưỡng đạo thù địch, Hắc Long Hoàng Đế loại người này tương đương với nội gián, nếu là chưa diệt trừ, ngày sau nói không chừng sẽ chọc ra một cái sọ lớn. Đinh. Đánh giết tu sĩ Kim Đan cảnh cựu tầng. Thu hoạch được 9099 điểm kinh nghiệm. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến, trăm trạm đế hoàng hoàn thành 3%. Liên tục hai hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu tần quân vang lên, để hắn cảm thán, vẫn phải giết 97 tên hoàng đế nữa, đường mờ mịt lại xa xôi a giết Hắc Long Hoàng Đế về sau, tần quân ngẩng đầu cười nói, chúng ta đi thôi. Đang khi nói chuyện hắn liền đem Ngân Long Chu Hồn Thương thu nhập vào trong thần thoại không gian, sau đó xoay người rời đi, chúng nhân theo sát phía sau, không có người thương hại Hắc Long Hoàng Đế, cái thế giới này không có ai đúng ai sai, chỉ có ai mạnh ai yếu mà thôi. Nếu như tần quân chết ở chỗ này, cũng không có người sẽ thương hại hắn. Một đoàn người dạo bước đi đến trước thành cung, tần quân liền lật tay xuất ra hai quả tạc thiên lôi, sau này ném đi, hắn nhìn như ném rất tùy ý, nhưng lực đạo cũng không nhỏ, bay thẳng qua thành cung, rơi vào chỗ sâu trong hoàng cung. Oeng, một tiếng nổ rung trời vang lên dọa đến tất cả mọi người trong vương đô kêu to một tiếng. Bọn hắn đồng loạt hướng phương hướng tiếng nổ mạnh truyền đến nhìn lại, chỉ gặp một đóa mây hình nấm to lớn từ từ bay lên, bụi đất mạn thiên, gỗ đoạn đá vụn từ không trung vương vãi xuống, thấy để vương đô vô số người há to mồm. Hoàng cung bị hủy. Tin tức hoàng đế Hắc Long Vương quốc bị giết, hoàng cung bị hủy như là một quả bùm tấn hướng về những vương quốc chung quanh truyền đi, liền ngay cả Nam Trác hoàng triều cũng có người đang nghị luận về việc này. Bởi vì trong đó có thân ảnh của Tần Quân. Song, sau này ai còn dám ngăn cản Tần Quân? Mạnh nhất Nam Trác hoàng triều còn bị Tần Quân ép tới không thở nổi, chúng ta những vương quốc này có thể có cái biện pháp gì? Ai, về sau vẫn là tận lực không nên chọc giận Tần Quân. Chậc chậc, Hắc Long Vương quốc rơi vào kết cục như vậy, xem ra Ngô Khi Vương quốc cũng phải nối gót theo sau. Luôn cảm giác tần quân dã tâm rất lớn a. Xung quanh Nam Trác hoàng triều mấy chục cái vương quốc đều đang nghị luận việc này, có người hiểu chuyện trả lại cho tần quân lấy một cái danh xưng hoàng đế đồ sát giả. Tên này đã giết 3 tên hoàng đế, trong đó một vị càng là thánh thượng của Nam Trác hoàng triều. Cùng lúc đó, tần quân bọn người đang đáp lấy mây mù hướng Càn Nguyệt Vương quốc bay đi, Hắc Long hoàng đế bị hắn giết, thần thú cũng tới tay, hắn tự nhiên vừa lòng thỏa ý tiểu trúc long, đến, gọi cha. Tần quân nắm lấy khuôn mặt của tiểu trúc long cười hắc hắc nói, nghe được đắc kỷ bọn người không khỏi im lặng. Nào có chủ nhân nào để thần thú gọi mình là cha. Tần quân nhưng mặc kệ ánh mắt khác thường của bọn hắn, tự mình dạy tiểu trúc long. Cha. Tiểu trúc long đông nhiên kêu lên một tiếng. Nghe được chúng nhân liền trừng to mắt, sau đó tiểu trúc long liền bắt đầu lặp lại cái chữ này, đọc đến càng phát ra rõ ràng. Không thể không nói thần thú được thương thiên ưu ái, thiên phú thật sự là quá mạnh. Nó mới xuất sinh được mấy ngày a. Sau đó tiểu ly vậy mà ôm lấy tiểu trúc long, để nó gọi mình là mẹ. Tiểu trúc long lặp lại mấy lần vậy mà cũng rõ ràng học xong cái này liền để đắc kỷ cùng Hồng Hải Nhi không thể bình tĩnh được nữa, hai người cũng bắt đầu điều giáo tiểu trúc long. Nhiều năm về sau, tiểu trúc long sẽ bởi vì tuổi thơ đơn thuần mà xấu hổ. Điện hạ, chẳng mấy chốc sẽ đến Ngọc Quan thành. Sa Ngộ Tịnh quay đầu lại nhắc nhở nói, tần quân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời cũng trở nên thâm thúy. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn rốt cục cũng trở về Càn Nguyệt Vương quốc. Thời điểm rời đi Càn Nguyệt Vương quốc, hắn mang theo sự chờ mong của vương quốc, lúc trở về, hắn thu hoạch được đại vinh quang. Ngay cả chính hắn cũng không có dự liệu được, mình có thể hành động nam vực chính đạo. Đây hết thảy đều giống như nằm mơ, hắn thường xuyên nằm mơ, thời điểm mình còn tại Hoa Hạ thật giống như máy móc đi làm, sinh hoạt bình thản, không có kinh hỉ. Liền ngay cả ái tình cũng là bình thản như vậy. Nếu như không xuyên qua, hắn có lẽ sẽ cùng vị nữ đồng sự kia kết hôn sinh con khoản vay mua nhà mua xe, vì tương lai mà nỗ lực. Bất quá bây giờ nghĩ lại, cái loại bình thản kia chưa chắc không phải là một niềm hạnh phúc. Ngay tại lúc Tần Quân cảm khái và phần, thì hình dáng Ngọc Quan Thành đã hiện ra tại trong tầm mắt của hắn, mấy trăm tên binh lính trên vách đá, thành tường tựa như một đầu trường long chiếm cứ trên đó. A, bên kia có cái gì đó đang bay tới. Một tên binh lính chỉ Tần Quân bọn người hô nói, dẫn tới binh lính còn lại nhao nhao ghé mắt. Bây giờ Ngọc Quan Thành có một nửa binh lính đều là người của Long Khởi quân đoàn, bọn hắn đều biết Tần Quân bọn người, theo mây mù khoảng cách cùng Ngọc Quan Thành càng ngày càng gần, rốt cục cũng có người nhận ra thân phận của đoàn người. Là điện hạ. Tần Quân điện hạ trở về. Vâng. Câu nói này trong nháy mắt để đám binh sĩ trên tường thành vỡ tổ, bọn hắn lập tức phấn khởi, truyền miệng, tin tức truyền đi rất nhanh, không bao lâu toàn bộ binh lính trên tường thành đều biết Tần Quân trở về. Đoạn thời gian gần nhất, Tần Quân nhưng là tồn tại để bọn hắn đàm luận nhiều nhất, giết ma đồ, thu phục thần thú, thậm chí còn giết tới Vương đô Hắc Long Vương nước, giết hoàng đế, hủy hoàng cung, vô luận cái cọc sự tình nào đều là đại sự kinh thiên động địa, nhưng đều bị Tần Quân làm ra, trong lòng bọn họ, Tần Quân chính là thần. Cung nên điện hạ trở về. Từng tên binh lính quỳ xuống hô nói, tựa như sóng người, có chút hùng vĩ. Tần Quân bọn người đứng ở trên không tường thành, chỉ nghe Tần Quân hai tay tự nhiên rủ xuống, cười to nói, không cần đa lễ. Nói xong, một đoàn người liền từ phía trên tường thành bay qua, bị mấy chục vạn binh lính cung nên, Tần Quân tâm tình còn là rất không tệ. Mấy chục vạn binh lính cùng kêu lên hò hét có thể nói là rung trời, bên trong Ngọc Quan Thành tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, chỉ gặp lần lượt từng bóng người từ bên trong thành quan bay ra, rõ ràng là Quan Vũ, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Lý Nguyên Bá, Tử Quỷ Khốc bọn người, đủ có vài chục đạo thân ảnh, đều là kích động nhìn lấy Tần Quân. Các vị, ta đã trở về. Tần Quân đối với chư vị tâm phúc phía trước chắp tay cười nói, bởi vì có những thần ma này, hắn mới có thành tựu như ngày hôm nay, cho nên hắn đối với những thần ma này vẫn rất tôn kính. Chúc mừng điện hạ Khải Hoàn trở về. Thái Bạch Kim Tinh huy động phất trần cười nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng, hắn có thể nhìn ra Tần Quân lại mạnh lên. Tiểu tử này tốc độ đột phá đơn giản không phù hợp lẽ thường. Chương 247 chứa đầy vinh dự. Tần Quân, ngươi không thể giết ta. Hắc Long Hoàng Đế hoảng sợ gọi nói, không còn chút nào hoàng uy của ngày xưa, ngọc quan trên đầu đều rơi xuống đất, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Tần Quân nhất cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn, ép tới hắn không thể động đậy được, cười lạnh nói, ngươi tiến công Càn Nguyệt Vương quốc thế nhưng có từng nghĩ tới một ngày này, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thân là đế hoàng, chết cũng cần phải có cốt khí. Cho nên Tần Quân đối với Hắc Long Hoàng Đế có chút xem thường. Không phải ta muốn tấn công Càn Nguyệt Vương quốc, ta là bị ép buộc a. Hắc Long Hoàng Đế hoảng sợ giải thích nói, nước mắt nước mũi đều chảy ra, còn kém chút đối với Tần Quân dập đầu, người không liên quan tại trong hoàng cung đều đã đào tẩu, không có người nhìn thấy tư thái bất ước này của hắn. Thâm Viên Môn sai xử ngươi sao? Tần Quân khiêu mi hỏi. Hắc Long Hoàng Đế phảng phất như bắt được cây cỏ cứu mạng, gật đầu như gà mổ thóc nói, không sai, không sai, chính là Thâm Viên Môn. Tần Quân xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương chính là đâm một cái, máu tươi vẩy ra, chỉ gặp đầu thương trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của Hắc Long Hoàng Đế, để biểu lộ của Hắc Long Hoàng Đế cũng đọc lại trên mặt. Ngươi. Hắc Long Hoàng Đế oán hận nhìn lấy Tần Quân, muốn mở miệng, đáng tiếc sinh cơ chạy qua càng nhanh, hắn đến chết đều không rõ, rõ ràng chính mình nói ra tình hình thực tế, Tần Quân vì sao còn muốn giết hắn? Thật tình không biết người như hắn, Tần Quân càng chán ghét. Chính ma lưỡng đạo thù địch, Hắc Long Hoàng Đế loại người này tương đương với nội gián. Nếu là chưa diệt trừ, ngày sau nói không chừng sẽ chọc ra một cái sọ lớn. Đinh. Đánh giết tu sĩ Kim Đan cảnh cửu tầng. Thu hoạch được 9099 điểm kinh nghiệm. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến, trăm trạm đế hoàng hoàn thành 3%. Liên tục hai hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn cảm thán, vẫn phải giết 97 tên hoàng đế nữa, đường mờ mịt lại xa xôi a giết Hắc Long Hoàng Đế về sau, Tần Quân ngẩng đầu cười nói, chúng ta đi thôi. Đang khi nói chuyện hắn liền đem Ngân Long Chu Hồn Thương thu nhập vào trong thần thoại không gian, sau đó xoay người rời đi, chúng nhân theo sát phía sau, không có người thương hại Hắc Long Hoàng Đế. Cái thế giới này không có ai đúng ai sai, chỉ có ai mạnh ai yếu mà thôi. Nếu như Tần Quân chết ở chỗ này, cũng không có người sẽ thương hại hắn. Một đoàn người dạo bước đi đến trước thành cung, Tần Quân liền lật tay xuất ra hai quả tạc thiên lôi, sau này ném đi, hắn nhìn như ném rất tùy ý, nhưng lực đạo cũng không nhỏ, bay thẳng qua thành cung, rơi vào chỗ sâu trong hoàng cung. Oeng, một tiếng nổ rung trời vang lên dọa đến tất cả mọi người trong vương đô kêu to một tiếng, bọn hắn đồng loạt hướng phương hướng tiếng nổ mạnh truyền đến nhìn lại, chỉ gặp một đóa mây hình nấm to lớn từ từ bay lên, bụi đất mặt thiên, gỗ đoạn đá vụn từ không trung vương vãi xuống, thấy để vương đô vô số người há to mồm. Hoàng cung bị hủy. Tin tức hoàng đế Hắc Long Vương quốc bị giết, hoàng cung bị hủy như là một quả bùm tấn hướng về những vương quốc chung quanh truyền đi, liền ngay cả Nam Trác hoàng triều cũng có người đang nghị luận về việc này. Bởi vì trong đó có thân ảnh của Tần Quân. Song, sau này ai còn dám ngăn cản Tần Quân? Mạnh nhất Nam Trác hoàng triều còn bị Tần Quân ép tới không thở nổi, chúng ta những vương quốc này có thể có cái biện pháp gì? Ai, về sau vẫn là tận lực không nên chọc giận Tần Quân. Chậc chậc, Hắc Long Vương quốc rơi vào kết cục như vậy, xem ra Ngô Khi Vương quốc cũng phải nối gót theo sau. Luôn cảm giác Tần Quân dã tâm rất lớn a. Xung quanh Nam Trác hoàng triều mấy chục cái vương quốc đều đang nghị luận việc này, có người hiểu chuyện trả lại cho Tần Quân lấy một cái danh xưng hoàng đế đồ sát giả. Tên này đã giết 3 tên hoàng đế, trong đó một vị càng là thánh thượng của Nam Trác hoàng triều. Cùng lúc đó, Tần Quân bọn người đang đáp lấy mây mù hướng Càn Nguyệt Vương quốc bay đi, Hắc Long hoàng đế bị hắn giết, thần thú cũng tới tay, hắn tự nhiên vừa lòng thỏa ý Tiểu Trúc Long, đến, gọi cha. Tần Quân nắm lấy khuôn mặt của Tiểu Trúc Long cười hắc hắc nói, nghe được đắc kỷ bọn người không khỏi im lặng. Nào có chủ nhân nào để thần thú gọi mình là cha. Tần Quân nhưng mặc kệ ánh mắt khác thường của bọn hắn, tự mình dạy Tiểu Trúc Long. Cha. Tiểu Trúc Long đông nhiên kêu lên một tiếng. Nghe được chúng nhân liền trừng to mắt, sau đó Tiểu Trúc Long liền bắt đầu lặp lại cái chữ này, đọc đến càng phát ra rõ ràng. Không thể không nói thần thú được thương thiên ưu ái, thiên phú thật sự là quá mạnh. Nó mới xuất sinh được mấy ngày a. Sau đó Tiểu Ly vậy mà ôm lấy Tiểu Trúc Long, để nó gọi mình là mẹ, Tiểu Trúc Long lặp lại mấy lần vậy mà cũng rõ ràng học xong cái này liền để Đắc Kỷ cùng Hồng Hải Nhi không thể bình tĩnh được nữa, hai người cũng bắt đầu điều giáo Tiểu Trúc Long. Nhiều năm về sau, Tiểu Trúc Long sẽ bởi vì tuổi thơ đơn thuần mà xấu hổ. Điện hạ, chẳng mấy chốc sẽ đến Ngọc Quan Thành. Sa Ngộ Tịnh quay đầu lại nhắc nhở nói, Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời cũng trở nên thâm thúy. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn rốt cục cũng trở về Càn Nguyệt Vương Quốc. Thời điểm rời đi Càn Nguyệt Vương Quốc, hắn mang theo sự chờ mong của Vương Quốc, lúc trở về, hắn thu hoạch được đại vinh quang. Ngay cả chính hắn cũng không có dự liệu được, mình có thể hành động nam vực chính đạo. Đây hết thảy đều giống như nằm mơ, hắn thường xuyên nằm mơ, thời điểm mình còn tại Hoa Hạ thật giống như máy móc đi làm, sinh hoạt bình thản, không có kinh hỉ, liền ngay cả ái tình cũng là bình thản như vậy. Nếu như không xuyên qua, hắn có lẽ sẽ cùng vị nữ đồng sự kia kết hôn sinh con khoản vay mua nhà mua xe, vì tương lai mà nỗ lực. Bất quá bây giờ nghĩ lại, cái loại bình thản kia chưa chắc không phải là một niềm hạnh phúc. Ngay tại lúc Tần Quân cảm khái và phần, thì hình dáng Ngọc Quan Thành đã hiện ra tại trong tầm mắt của hắn, mấy trăm tên binh lính trên vách đá, thành tường tựa như một đầu trường long chiếm cứ trên đó. A, bên kia có cái gì đó đang bay tới. Một tên binh lính chỉ Tần Quân bọn người hô nói, dẫn tới binh lính còn lại nhao nhao ghé mắt. Bây giờ Ngọc Quan Thành có một nửa binh lính đều là người của Long Khởi quân đoàn, bọn hắn đều biết Tần Quân bọn người, theo mây mù khoảng cách cùng Ngọc Quan Thành càng ngày càng gần, rốt cục cũng có người nhận ra thân phận của đoàn người. Là điện hạ. Tần Quân điện hạ trở về. Vâng. Câu nói này trong nháy mắt để đám binh sĩ trên tường thành vỡ tổ, bọn hắn lập tức phấn khởi, truyền miệng, tin tức truyền đi rất nhanh, không bao lâu toàn bộ binh lính trên tường thành đều biết Tần Quân trở về. Đoạn thời gian gần nhất, Tần Quân nhưng là tồn tại để bọn hắn đàm luận nhiều nhất, giết ma đồ, thu phục thần thú, thậm chí còn giết tới Vương đô Hắc Long Vương nước, giết hoàng đế, hủy hoàng cung, vô luận cái cuộc sự tình nào đều là đại sự kinh thiên động địa, nhưng đều bị Tần Quân làm ra, trong lòng bọn họ, Tần Quân chính là thần. Cung nên điện hạ trở về. Từng tên binh lính quỳ xuống hô nói, tựa như sóng người, có chút hùng vĩ. Tần Quân bọn người đứng ở trên không tường thành, chỉ nghe Tần Quân hai tay tự nhiên rủ xuống, cười to nói, không cần đa lễ. Nói xong, một đoàn người liền từ phía trên tường thành bay qua, bị mấy chục vạn binh lính cung nên, Tần Quân tâm tình còn là rất không tệ. Mấy chục vạn binh lính cùng kêu lên hò hét có thể nói là rung trời, bên trong Ngọc Quan Thành tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, chỉ gặp lần lượt từng bóng người từ bên trong thành quan bay ra, rõ ràng là Quan Vũ, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Lý Nguyên Bá, Tử Quỷ Khốc bọn người, đủ có vài chục đạo thân ảnh, đều là kích động nhìn lấy Tần Quân. Các vị, ta đã trở về. Tần Quân đối với chư vị tâm phúc phía trước chắp tay cười nói, bởi vì có những thần ma này, hắn mới có thành tựu như ngày hôm nay, cho nên hắn đối với những thần ma này vẫn rất tôn kính. Chúc mừng điện hạ Khải Hoàn trở về. Thái Bạch Kim Tinh huy động phất trần cười nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng, hắn có thể nhìn ra Tần Quân lại mạnh lên. Tiểu tử này tốc độ đột phá đơn giản không phù hợp lẽ thường. Chương 248 cái chết của Càn Hoàng đế. Làm những cái giả dối này làm gì, ta mới rời khỏi mấy ngày a. Tần Quân đối với Thái Bạch Kim Tinh tức giận nói, sau đó trực tiếp bay đến trước mặt Quan Vũ cho hắn một cái hùng báo, cười hắc hắc nói, nhị gia, chúng ta mới là đã lâu không gặp a. Hắn thành danh chiến đúng nghĩa thế nhưng là dựa vào Quan Vũ, cho nên đối với Quan Vũ, hắn một mực giấu trong lòng kính trọng. Không nói lịch sử tính chân thực như thế nào, con cháu Hoa Hạ ai mà không tán dương Quan Vân Trường trung nghĩa ngạo cốt. Điện hạ, về sau đừng gọi ta là nhị gia, gọi ta Vân Trường được rồi. Quan Vũ vuốt râu cười nói, nhìn lấy Tần Quân đã trưởng thành đến thuế phàm cảnh ngũ tầng, hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Lần trước tách rời, Tần Quân vẫn chỉ là trúc cơ cảnh, không nghĩ tới mấy tháng sau hắn liền có thể có bay vọt như thế. Xem ra đời sau của Ân Công đúng là thiên hữu chi tử. Quan Vũ trong lòng cảm thán, Tần Quân lắc đầu cười nói, như vậy không tốt ta. Ta vẫn cứ gọi ngươi là nhị gia à? Điện hạ không thể, ngươi ngày sau nhưng là muốn làm quân vương, ngươi nếu như xưng hô ta vậy, thật không ổn à? Quan Vũ cười nói, hiện nay Tần Quân thủ hạ hóa hư cảnh đã không có chỗ đứng, Quan Vũ có tự mình hiểu lấy. Tần Quân suy nghĩ, đúng là có lý, sau đó hắn cũng không lại kiên trì. Làm hoàng đế cần phải có uy nghiêm cùng bá khí. Lập tức một đoàn người liền hướng về phủ thành chủ Ngọc Quan Thành bay đi, trên đường đi, tất cả mọi người đều hướng Tần Quân lấy lòng, trong đó đại bộ phận là sĩ quan Long Khởi quân đoàn hoặc là tướng quân Ngọc Quan Thành. Đi vào trong phủ thành chủ, nha hoàn, tôi tớ trong phủ xếp thành hai nhóm, túi đầu chờ đón Tần Quân. Điện hạ, ngài rốt cục cũng trở về rồi. Cổ Tuân kích động túi đầu thở dài cười nói, Tần Quân phất tay cười nói, ngươi làm sao còn ở nơi này, vì cái gì chưa có trở về hoàng đô? Cổ Tuân thế nhưng là thái sư nam chắc hoàng triều, thân phụ trọng chức, theo lý mà nói hẳn là phải về vương đô phục mệnh mới đúng, chẳng lẽ lại là chuyên môn chờ hắn? Nghĩ tới đây, Tần Quân còn có chút hơi cảm động. Lao tiểu tử này một đường đi theo Tần Quân, có thể nói là cẩn thận, ân, về sau nên để bạc hắn. Điện hạ, hiện tại triều đình tình huống có chút loạn. Cổ Tuân bỗng nhiên có chút khó mà mở miệng nói. Tần Quân không khỏi nhíu mày, nhìn hắn không dám nói ra suy nghĩ của mình. Thế là phất tay nói, đi vào rồi nói sau. Cổ Tuân gật đầu, cùng Đắc Kỷ bọn người đi theo phía sau lưng Tần Quân. Điện hạ làm sao lại có một đứa bé, chẳng lẽ là hài tử của điện hạ cùng Đắc Kỷ? Lý Nguyên Ba hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiểu Trúc Long hỏi, tu vị của hắn không bằng Tiểu Trúc Long, tự nhiên nhìn không thấu nội tình của Tiểu Trúc Long. Hắn một câu để chúng nhân buồn cười, Đắc Kỷ sắc mặt thì đỏ lên, yêu kiều nói, xú tiểu tử, đừng nói lung tung, chúng ta mới tách ra mấy ngày, làm sao sinh con được. Đi ở phía trước Tần Quân thì mừng thầm, Lý Nguyên Ba thật là càng phát ra thần trợ công a, cái kia cần bao nhiêu thời gian mới có thể sinh con? Lý Nguyên Ba hóa thành hiếu kỳ bảo truy vẫn không ngừng, để Đắc Kỷ khoe miệng co giật một cái, hận không thể một bàn tay đánh bay hắn. Đây là thần thú Trúc Long, một hơi có thể thổi bay cường giả điệu tiên cảnh cửu tầng, Nguyên Bá, hãy tôn trọng nó một chút. Sa Ngộ Tịnh nhắc nhở nói, nghe được chúng nhân liền hít sâu một hơi. Đi tại sau cùng Quan Vũ đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, hắn thật đã theo không kịp Hạch Tâm đội ngũ Tần Quân. Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng là kinh nghi nhìn về phía Tiểu Trúc Long, bọn hắn thế nhưng là nghe nói thần thú của Tần Quân vừa ra đời. Vừa ra đời liền có tu vị thiên tiên cảnh. Không có so sánh liền không có thương hại a, dù là Lý Bạch tự phụ cũng không nhịn được cười khổ một tiếng, thủ hạ bái nhập Tần Quân biến thái càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại ngay cả trước ba đều không gánh nổi, không đúng, năm vị trí đầu đều giữ không được. Hồng Hải Nhi, Sang Lộ Tịnh, Thái Bạch Kim Tinh, Tiểu Trúc Long, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Quyền, Hắc Bạch Vô Thường. Đậu phộng. Ta vậy mà lạc hậu đến tình trạng như vậy. Lý Bạch giờ khắc này tâm mát như nước, bi phấn đến mức kém chút thi hứng đại phát. Rất nhanh, một đoàn người liền đi vào bên trong chính đường, đã thăng chức thành đại tướng quân Trần Khánh Chi mang theo mấy tên binh lính Bạch Bảo quân, đem người đẳng cấp không đủ cản ở bên ngoài, chỉ có tâm phúc của Tần Quân mới có thể tiến nhập vào trong nội đường. Bao quát thành chủ Ngọc Quan thành đều không có tư cách tham gia vào. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tần Quân đi lên ngồi xuống chủ tọa hỏi, nhìn một đám thủ hạ trước mặt, trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Chân tiên cảnh cường giả một tên, Hồng Hải Nhi. Thiên tiên cảnh cường giả ba tên, Thái Bạch Kim Tinh, Sang Lộ Tịnh, Tiểu Trúc Long. Địa tiên cảnh cường giả 6 tên, Lý Nguyên Bá, Từ Quỷ Khốc, Lý Bạch, Hạo Thiên Quyền, Hắc Bạch Vô Thường. Hóa hư cảnh cường giả 4 tên, Quan Vũ, Đắc Kỷ, Pháp Hải, Tiểu Ly. Về phần thuế phàm cảnh cường giả, đã không bị Tần Quân để vào trong mắt. Bệ hạ chết rồi. Cổ Tuân cắn răng nói, thậm chí không dám nhìn vào con mắt của Tần Quân, Càn Hoàng Đế cùng Tần Quân quan hệ hắn nhưng là biết rõ, sợ Tần Quân tức giận. Nào biết Tần Quân chỉ là nhíu mày, hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tần Quân đấy lòng vẫn là có một tia tức giận, nhưng hắn đối với Càn Hoàng Đế hảo cảm có hạn, tiền thân bị giáng chức thế nhưng là do Càn Hoàng Đế tự mình hạ khẩu dụ, thậm chí còn ngay trước mặt bách tính vận ra khỏi thành, cái loại mất mặt cùng khuất nhục kia cho dù là hắn hiện tại vừa nghĩ tới đều theo bản năng cảm thấy phẫn nộ. Có lẽ Càn Hoàng Đế trước kia rất sủng ái Tần Quân, nhưng cũng là bởi vì tiền thân bất học vô thuật, khiến cho hắn đau thấu tim, mới đem Tần Quân đuổi ra ngoài, mặc dù là vì bảo hộ Tần Quân, nhưng đây chẳng qua là mong muốn đất vương, cũng không có cân nhắc đến ý nghĩ bản nhân của Tần Quân, xuyên qua tới Tần Quân cũng sẽ không cảm kích hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tần Quân cũng không tính là xuyên việt, xem như chuyển thế, trước sau khi chết đã thức tỉnh ý thức của hắn. Thân là hoàng tử, bị giáng chức đi bên cạnh, đối với bất kỳ một người nào có lòng tự trọng mà nói đều vô pháp tiếp nhận. Bất quá Tần Quân về sau trở về vương đô, Càn Hoàng Đế đối đãi với hắn cũng không tệ lắm, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tần Quân trước đó không có xoán bị. Sự tình phát sinh ở 4 ngày trước, có cường giả thần bí chui vào trong hoàng cung tập sát bệ hạ. Cổ Tuân thận trọng nói, hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, quả thật đúng là không sai, Tần Quân sắc mặt rất âm trầm. Thù giết cha không đội trời chung. Tuy rằng Tần Quân đã sớm có kế hoạch trở về liền xưng hoàng, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ giết Càn Hoàng Đế, giết cha cái loại sự tình táng tận thiên lương này hắn nhưng làm không được. Cha ra hung thủ đến từ cái vương quốc hoặc là thế lực nào sao? Tần Quân trầm giọng hỏi. Tạm thời cha không ra, tuy nhiên lúc trước ta cùng Lý huynh đệ cùng nhau đợi tại hoàng cung, Lý huynh đệ cũng không ngăn được đối phương chí ít là địa tiên cảnh tồn tại, phóng tầm mắt nhìn địch nhân của chúng ta, cũng chỉ có Nam Trác hoàng triều cùng Thâm Viên môn là có nội tình phái ra nhóm cường giả như thế này. Cổ Tuân suy tư nói. Lý huynh đệ. Tần Quân nghi ngờ nhìn về phía Lý Bạch cùng Lý Nguyên Bá, chỉ gặp Lý Bạch mặt mũi tràn đầy hãy nay nói, là thuộc hạ thất trách, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, mà lại tinh thông ẩn nấp chi pháp. Lý Bạch tâm lý ngược lại không có tâm thần bất định, quá khứ giữa Tần Quân cùng Càn Hoàng Đế, ai chẳng biết. Thâm Viên môn. Tần Quân thì thào một câu, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, thấy Cổ Tuân mồ hôi lạnh lâm ly. Nam Trác hoàng triều là không thể nào phái người tới giết Càn Hoàng Đế, không hề có động cơ, ngạo vô kiếm thế nhưng là biết Tần Quân muốn xưng hoàng, không đáng tắc thành cho hắn. Chỉ có Thâm Viên môn là có khả năng ra tay, vì cho Tần Quân một cái hạ mã uy. Điện hạ không thể xúc động, Thâm Viên môn cách chúng ta quá xa, hết thảy vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách là cường đại chính chúng ta. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng khuyên nói. Chương 249 quân đội yêu thú. Ta tự có chừng mực. Tần Quân âm thanh có chút lạnh, Thái Bạch Kim Tinh không còn khuyên nữa, minh bạch Tần Quân cũng không có mất đi lý trí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong chính đường trở nên có chút nghiêm trọng, kiềm chế. Cho dù là yêu thích náo sự Hồng Hải Nhi cũng vô cùng an tĩnh, con mắt nhìn chằm chằm Tần Quân, chờ đợi chỉ thị của hắn. Đắc Kỷ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, còn tưởng rằng Tần Quân tâm lý rất thống khổ. Thật lâu sau, Tần Quân mới chậm rãi ngẩng đầu nói ra, hiện tại tình hình chiến sự như thế nào? Cổ Tuân trong lòng vui vẻ, hắn liền sợ Tần Quân thẹn quá hóa giận, nắm lấy chuyện này không thả, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu, hắn vội vàng trả lời nói, Hắc Long Vương quốc đã đình chỉ tiến quân, Nô Khi Vương quốc cũng bởi vì Nguyên Bá trấn nhiếp, không còn dám tiến công, Càn Nguyệt Vương quốc hiện tại tạm thời khôi phục hòa bình, chỉ là trong nước có chút rung chuyển. Tuy rằng hắn cũng rất bi thương Càn Hoàng Đế bất hạnh chết đi, nhưng hắn càng chờ mong Càn Nguyệt Vương quốc tại dưới sự chỉ huy của Tần Quân hắn sẽ đi hướng đỉnh phong như thế nào. Long khởi quân đoàn, sau đó sẽ do quan tướng quân thống lĩnh, quan tướng quân thủ hạ binh sĩ nguyên bản về sau giao cho Trần tướng quân thao luyện. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng tuyên bố nói, để chúng nhân không khỏi nhìn về phía Quan Vũ cùng đứng ở trước cửa Trần Khánh Chi. Trần Khánh Chi lực lớn mọi người đều biết, 7000 Bạch Bảo quân thế nhưng là nhân vật cường hoành ngưng tụ ra vô địch quân hồn, ngược lại đưa cho Quan Vũ, để cho người ta có chút khinh phục, thực lực chỉ có hóa hư cảnh, vẫn phải có Long khởi quân đoàn đến trợ giúp. Vì cái gì không để cho ta tới? Lý Nguyên Bá là cái thứ nhất nhảy ra. Lý Bạch cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng bị Thái Bạch Kim Tinh một ánh mắt ném cho trở về. Dù sao Lý Bạch cũng không có thống quân qua, thậm chí hào tiểu tự phụ, Thái Bạch Kim Tinh cũng không muốn Lý Bạch chậm trễ Tần Quân. "Liên ngươi, ngươi biết lĩnh quân chiến tranh sao?" Tần Quân chừng Lý Nguyên Bá một chút nói, để Lý Nguyên Bá ngượng ngùng vào đầu. Sang Lộ Tịnh, Hồng Hải Nhi, Gác Kỷ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Quyển mấy người đối với tướng quân chi vị cũng không quan tâm, Thái Bạch Kim Tinh càng là muốn làm quan văn. "Hạo Thiên Quyển, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Tần Quân đống nhiên nhìn về phía Hạo Thiên Quyển, những người còn lại cũng buồn bực, nhiệm vụ gì cần Hạo Thiên Quyển đi làm? Bất quá bọn hắn đều không có kỳ thị Hạo Thiên Quyển, Hạo Thiên Quyển biến thành thiên cậu chấn kinh thiên hạ, chính là cường giả số 1. Điện hạ, ngươi nói. Hạo Thiên Quyển hiếu kỳ nâng lên đầu chó. Thu phục tất cả nhị giai yêu thú trở lên bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, sau đó hợp thành một chi quân đội, quy mô cỡ 200.000 làm chuẩn, yêu cầm quân đội 100.000. Nhớ kỹ, đây là số lượng ít nhất. Tần Quân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạo Thiên Quyển nói ra. Lời vừa nói ra, Cổ Tuân bọn người đều là hít sâu một hơi. Tần Quân vậy mà muốn tạo thành quân đội yêu thú. Đổi lại những vương quốc khác tới mà nói, chỉ có thể là ý nghĩ hão huyền, nhưng đối với Tần Quân tới nói cũng không tính là sự tình. Yêu thú bên trong, yêu vương có thể nhẹ nhõm thu phục vô số đê giai yêu thú, mà lại nói yêu thú không giống như nhân loại phức tạp, chỉ cần mạnh hơn nó, liền có thể thu phục nó. Vừa nghĩ tới ngày sau Hạo Thiên Quyển dẫn theo quân đội yêu thú, trong vương quốc ai có thể cản? Dù là Quan Vũ, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng đều không khỏi dâng lên một tia hỏa nhiệt. Cái này, Hạo Thiên Quyển có chút do dự. Tần Quân một chút liền xem thấu ý nghĩ của nó, thế là cười nói, yên tâm đi, thành viên thuộc quân đội yêu thú cũng giống như binh lính, ngày sau ta hy vọng yêu tộc cùng nhân tộc chúng ta sống chung hòa bình, chí ít tại trong vương quốc do ta thống trị. Vô luận là Hạo Thiên Quyển hay vẫn là Đắc Kỷ, đều là yêu tộc, Tần Quân đương nhiên sẽ không đem yêu thú làm nô lệ thúc đẩy, để tránh làm cho các nàng thất vọng đau khổ. Đồng thời Tần Quân linh hồn đến từ trái đất Hoa Hạ, đi qua vô số tiểu thuyết phim truyền hình xâm nhiễm, hắn đối với yêu tộc cũng không có chán ghét như vậy. Tuy rằng yêu tộc hung tàn, nhưng nhân tộc lại chưa chắc không phải như vậy. Vậy được, tuy nhiên điện hạ đối với cái nhiệm vụ này có thời gian quy định không? Hạo Thiên Quyển gật đầu nói, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, nó cuối cùng cũng không nhìn lầm người. Cổ Tuân bọn người thì nhíu mày, hai tộc nhân yêu cừu hận tương truyền đã lâu, bọn hắn nhưng không yên lòng yêu thú có thể cùng nhân tộc an cư lạc nghiệp, bất quá bọn hắn cũng không dám phản bác Tần Quân. Có lẽ tại dưới sự thống trị của Tần Quân, thật có thể sinh ra thịnh thế hai tộc nhân yêu chung sống hòa bình. Nghỉ ngơi vài ngày sau ngươi liền lên đường đi. Tần Quân cũng không nóng nảy, đối với sắp xếp của hắn, Hạo Thiên Quyển cũng không có ý kiến. Thân là yêu vương, kéo đại quân yêu thú tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền khởi hành về vương đô. Tần Quân nói, ngữ khí dừng một chút, lại trầm giọng nói, vương quốc không thể một ngày không có vua. Trong lòng mọi người lập tức run lên, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động, phấn khởi. Phải nhanh chóng thống trị Càn Nguyệt vương quốc, mới có thể khiến cho vương quốc đạp vào chính quy, dần dần cường đại, sau cùng mới có thể cùng Thâm Nguyên môn nhất tôn quái vật khổng lồ này xoay cổ tay. Điện hạ, bên trong vương đô có một ít phản đối với ngài nói này nói kia, bao quát mấy vị hoàng tử. Cổ Tuân cẩn thận từng ly từng tí nói. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Tần Quân khoát tay. Chỉ gặp Tần Quân đứng dậy nói, là đồ của ta, không ai có thể cướp đi. Cổ Tuân đồng tử co rụt lại, cười khổ xoay người, không nói thêm gì nữa. Giữa trưa ngày kế tiếp, Tần Quân toàn thân áo trắng tựa như văn nhã công tử tại dưới mọi người bảo hộ rời đi khỏi phủ thành chủ. Trúc Nghiên Khanh đi theo bên cạnh Tần Quân, Tần Quân tên này không ngừng dùng ngôn ngữ với nàng, để cho nàng trên khuôn mặt cao lạnh xinh đẹp nổi lên một tia hường hạ. Điện hạ, chúng ta là bay thẳng về vương đô, hay là theo chân quân đội đi? Sa Ngộ Tịnh hướng Tần Quân hỏi, lần này đi vương đô tự nhiên là phải mang quân đội, mới có thể trấn áp chẳng diện, cũng không thể chuyện gì đều để Lý Nguyên Bá bọn người đi làm, đây chẳng phải là giết gà dùng dao mổ trâu. Đi theo quân đội đi. Tần Quân mang theo ẩn ý cười nói. Cổ Tuân nghi hoặc nói, điện hạ, đi theo quân đội, chỉ sợ muốn 10 ngày nửa tháng a. Điện hạ đây là đang cho một ít người thời gian nhảy ra. Thái Bạch Kim Tinh huy động phất trần cười nói, nghe được Cổ Tuân hít sâu một hơi. Càn hoàng đế vừa chết, một số người muốn làm hoàng đế khẳng định ngồi không yên, Tần Quân nếu như lập tức trở về còn tốt, hết lần này tới lần khác hắn một mực trì hoãn, này lại để rất nhiều người ngồi không yên, một khi những người này nhảy ra. Cổ Tuân rét lạnh cả tim, nhìn về phía Tần Quân vẻ mặt tươi cười tràn đầy kính nể. Tuổi con nhỏ lại có lòng dạ sâu như thế. Tuy nhiên Tần Quân dạng này mới khiến cho hắn càng thưởng thức, hữu dung lưu nhu, khi tất yếu liền gan to bằng trời, lúc cần chí mưu liền thận trọng như châm. Tần Quân bọn người lần lượt đạp lên mệnh xa, mang theo 10 vạn đại quân tiến lên, Quan Vũ tiếp tục tọa trấn Ngọc Quan thành, thẳng đến khi Tần Quân đăng cơ về sau mới có thể trở về vương đô, Trần Khánh Chi thì mang theo Bạch Bảo quân đi theo. Hắc Long Vương quốc đại loạn, trong thời gian ngắn sẽ không lại tiến công Càn Nguyệt Vương quốc, đương nhiên nếu như Thâm Nguyên môn không nhúng tay vào, đoán chừng Hắc Long Vương nước cũng không dám lại cùng Càn Nguyệt Vương quốc đối nghịch, trừ phi Tần Quân ngoại ý muốn bỏ mình. Nhìn qua đại quân rời đi, binh sĩ cùng tu sĩ Ngọc Quan thành chỉ là yên lặng nhìn chăm chú, bởi vì Tần Quân đã để mọi người phong tỏa tin tức, cũng không có đem tin tức mình tiến về vương đô truyền ra. Cổ Thái Sư, ta cảm thấy Càn Nguyệt Vương quốc cái tên này không đủ bá khí a. Tần Quân ngồi trên ghế lười biếng cười nói, nghe được Cổ Tuân liền mặt người, sau đó thận trọng hỏi, đây chính là quốc hào Thái Tổ Hoàng đế Khâm Định. Tên này sẽ không phải là muốn thay đổi quốc hào a? Cổ Tuân mày nhíu lại gấp, tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, còn có chuyện gì mà Tần Quân không dám làm? Chương 250 đăng cơ đại điện. Điện hạ, vi phạm tổ huấn chỉ sợ không tốt a. Cổ Tuân muốn nói lại thôi, hắn biết lời nói của mình không có bao nhiêu tác dụng, nhưng tư tưởng bảo thủ hắn vẫn là không nhịn được mở miệng. Tần Quân khoát tay nói, ngươi là muốn Càn Nguyệt Vương quốc, hay vẫn là muốn Tân Vương quốc càng cường thịnh hơn, thậm chí là hoàng triều? Một câu liền đem bất mãn trong lòng Cổ Tuân bỏ đi, ngược lại là để hắn tìm đập nhanh hơn. Hoàng triều đối với hắn mà nói có dụ hoặc khó mà tưởng tượng được. Vương quốc thái sư cùng khi hoàng triều thái sư, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, nằm sấp ở sau lưng hắn tiểu trúc long thì dựa vào bờ vai của hắn ngủ, hết thảy cứ như vậy lâm vào bình tĩnh. Thời gian vội vàng đi qua, các quốc gia còn lại là lâm vào bên trong phong khởi vân dũng. Thương Lam Vương quốc tại dưới sự thống trị của Trương Giác cấp tốc chỉnh hợp, bách tính cùng các ngành các nghề đều khôi phục lại quỹ đạo phát triển bình thường, thậm chí các thành còn bắt đầu thành lập thạch tượng của Tần Quân, để bách tính sùng kính Tần Quân. Ngay từ đầu bách tính có chút mâu thuẫn, nhưng phát hiện Thương Lam Vương quốc rơi vào trong tay Tần Quân về sau, cuộc sống của bọn hắn cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn đạt được không ít phúc lợi, thuế phú cũng thấp xuống một số, khiến cho dân tâm dần bắt đầu hướng Tần Quân dựa vào. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tần Quân tụ ý, Trương Giác chấp hành. Một bên khác, Hắc Long Vương nước bởi vì hoàng đế bị giết, thế lực khắp nơi dục dịch, bắt đầu khởi nghĩa vũ trang, lâm vào loạn thế chư hầu tranh đấu. Vương quốc còn lại không có bị liên lụy cũng đều đang ngó chừng Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc, trong lúc bất chi bất giác, Càn Nguyệt Vương quốc liền xem như dị loại trong vương quốc, thậm chí so với Nam Trác hoàng triều còn muốn đáng sợ hơn, bởi vì có Tần Quân tồn tại. Vương đô Càn Nguyệt Vương quốc, chính điện trong hoàng cung. Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, ta khuyên các ngươi nên quy củ một điểm, đừng núp nhích ý đồ xấu. Tần Vân người mặc hoàng tử kim phục cười lạnh nói, đứng ở trước mặt hắn là đại hoàng tử Tần Long cùng nhị hoàng tử Tần Liệt, đồng thời hai bên đại điện đứng đấy vương đô các cấp quan viên, bao quát cả hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên cũng ở bên trong. Mập mạp nhị hoàng tử Tần Liệt cười nói, Tần Quân tại Thương Lam Vương quốc, làm gì sẽ trở về cùng chúng ta tranh hoàng vị. Đúng đấy, nguyên bản ta liền nên là thái tử, hoàng vị tự nhiên nên do ta kế thừa. Đại hoàng tử Tần Long cười nhạt nói, anh tuấn cao lớn hắn cho người ta một loại cảm giác bày mưu tinh kế. Tần Vân không khỏi nhíu mày nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, đại hoàng huynh, ngươi trước khi rời đi vương quốc mấy năm, thậm chí từng tuyên bố không làm thái tử. Vì sao hiện tại lại trở về rồi? Nếu như không phải là Tần Long truy cầu tiên đồ rời đi, thì ngũ hoàng tử Tần Dự căn bản là không có cơ hội cầm quyền. Tần Long bây giờ đã 25 tuổi, cũng không phải là thiếu niên Tần Dự có thể sánh ngang. Ta tự có chủ ý của ta. Tần Long cười nói, nụ cười trên mặt để cho người ta không khỏi có loại cảm giác như tắm xuân phong, thấy cách đó không xa Thẩm Duyên liền âm thầm cảm thán. Càn hoàng đế coi trọng nhất chính là Tần Long, đáng tiếc gia hỏa này trước kia chính là cuồng nhân tu luyện, không thích triều chính. Hắn bây giờ lại tại sau khi Càn hoàng đế chết trở về, mà lại tuyên bố muốn làm hoàng đế, chẳng lẽ nơi này có chuyện ẩn ở bên trong? Thẩm Duyên nhíu mày nghĩ đến, hắn không tin Tần Long ngu như vậy, hiện tại ai chẳng biết thanh danh của Tần Quân, Tần Long trở về đoạt hoàng vị hoàn toàn là đi chịu chết. Cũng hoặc là Tần Long có hậu trường không e ngại Tần Quân. Tại bên trong hoàng cung cầm quyền mấy chục năm, Thẩm Duyên liền ngửi được âm như khí tức, nhưng tranh đoạt hoàng vị, hắn cũng không muốn nhúng tay, bo bo giữ mình mới là chính đạo. Ba ngày sau đó, mở ra đăng cơ đại điện. Tần Long quay người nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, để Tần Vân tức giận nắm chặt quyền đầu, nhưng hắn chỉ có thể cầu nguyện Tần Quân tranh thủ thời gian trở về. Dưới tay của Tam hoàng huynh ta thế nhưng là có rất nhiều cường giả, đại hoàng huynh, ngươi biết là ngươi đang đi tìm đường chết không? Tần Vân hít sâu một hơi trầm giọng uống nói. Tần Long quay đầu trêu tức nhìn về phía hắn, cao thâm mạn chắc nói, ngươi cho rằng ta không biết. Lời vừa nói ra, Tần Vân cùng Thẩm Duyên đều ngây ngẩn cả người. Phía dưới nắng gắt, phía trên hoang nguyên, đại quân nhanh chóng tiến lên, mấy chục vạn thất liệt mã buôn đằng mà đi, để đại địa kịch liệt rung động. Ngồi tại bên trên mệnh xa Tần Quân chính là đang luyện thương pháp, đúng lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh. Một tháng một lần thần ma triệu hoán đã đến, phải chăng sử dụng. Tần Quân mở người, nhanh như vậy liền đến một tháng rồi sao? Từ khi hắn rời khỏi Ngọc Quan thành đã qua 8 ngày, khoảng cách với Vương đô cũng càng ngày càng gần. Lại thêm lần thứ nhất thu phục thần thú lấy được một lần thần ma triệu hoán, hắn hiện tại tương đương với có hai lần cơ hội. Có nên hay không triệu hoán a? Tần Quân dừng lại suy tư nói, trên lưng nằm sấp tiểu trúc long nai thanh mại khí hỏi, cái gì triệu hoán a? Đi qua 8 ngày thời gian, tiểu trúc long đã thành lập được suy nghĩ hình thức của mình, thậm chí đã tương đương với tiểu hài đồng 5-6 tuổi, tốc độ phát triển để Tần Quân cũng vì đó mà tắt lưới. An thua gì tới ngươi, đừng gián ta, đi tìm Hồng Hải Nhi chơi đi. Tần Quân một bên nói một bên dắt nó, muốn đem nó giật xuống, đáng tiếc tiểu gia hỏa này gắt gao quấn lấy eo của hắn không thả, để hắn không thể làm gì. Cuối cùng Tần Quân chỉ có thể tiếp tục bỏ mặc nó, đồng thời cũng quyết định đem hai lần cơ hội giữ lại, lưu đến 5 lần lại dung hợp, trực tiếp triệu hồi ra cường giả chí ít là chân tiên cảnh. Điện hạ, vượt qua ngọn núi trước mặt chính là Vương đô. Cổ Tuân quay đầu hướng Tần Quân cười nói, Tần Quân không khỏi gật đầu, nhìn về phía trước ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Hắn đã sớm để Hắc Bạch Vô Thường đi Vương đô dò xét tin tức, đem bên trong Vương đô phạm là người phản đối hắn hoặc là người muốn làm hoàng đế đều đi xuống, đại hắn tiến vào Vương đô về sau, sẽ lần lượt tính sổ. Thần Long, có ý tứ, mặc kệ ngươi có cái hậu trường gì, ngươi sẽ phải hối hận. Tần Quân tự lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Không thể không nói, Hắc Bạch Vô Thường tác dụng sát thực cực lớn, không chỉ có thể làm tay chân, mà còn có thể làm gián điệp, thậm chí làm nhân viên tình báo. Nhân tài loại hình toàn năng a. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang ngưng thẩm, thì Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên truyền âm nhập vào trong thai Tần Quân, bên trong cương đô có ma khí. Ma khí? Tần Quân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, phát hiện Thái Bạch Kim Tinh cùng Sa Ngộ Tịnh sóng vai đứng thẳng, biểu lộ đều có chút nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Tần Quân truyền âm về hỏi nói, đã Thái Bạch Kim Tinh không muốn đánh cỏ động rắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp lên tiếng. Nâng lên ma khí, đầu tiên nghĩ đến chính là Thâm Viên Môn. Vừa rồi chúng ta nguyên thần xuất hiếu, phát giác được trên không vương đô bị ma khí bao trùm, rõ ràng có yêu ma giấu ở bên trong vương đô, mà lại còn không chỉ là một hai ngày. Thái Bạch Kim Tinh truyền âm trả lời nói, khiến cho Tần Quân chân mày nhíu chặt hơn. Hắc Bạch Vô Thường không có phát hiện ra đối phương, nhưng Thái Bạch Kim Tinh cùng Sang Ngộ Tịnh lại có thể cảm ứng được, điều này nói rõ tên yêu ma này ít nhất là thiên tiên cảnh tu vị. Tần Quân không khỏi quay người nhìn về phía trước, xem ra vương đều đã giấu giếm sắc cơ, có người đang chờ hắn đến chịu chết. Tốc độ nhanh lên một chút. Tần Quân bỗng nhiên cao giọng hô nói, nghe được Trần Khánh Chi cùng một đám tướng quân ngẩn người, sau đó vội vàng hạ lệnh để đại quân ra roi thúc ngựa hướng vương đô tiến đến. Đối phương rất có thể là hung thủ giết Càn hoàng đế, cái này khiến Tần Quân đáy lòng không thể kiềm chế được lửa giận. Giết Càn hoàng đế lại còn muốn giết hắn, đơn giản gan to bằng trời. Chương 251 hung hăng ngang ngược. Hồng Hải Nhi, Ngộ Tịnh, Kim Tinh, Lý Bạch, Nguyên Bá, Tử Quỷ Khâu. Tần Quân bỗng nhiên buồn nói, người bị niệm đến tên liền nhao nhao hiện ra tại bên cạnh, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chúng ta trước đi vương đô, những người còn lại đi theo quân đội tiến lên. Tần Quân trầm giọng nói, hắn đã không nhịn được muốn giết cái yêu ma kia. Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly lập tức gấp, vừa muốn mở miệng thỉnh cầu cùng đi, liền bị Tần Quân phất tay ngăn lại. Địa tiên cảnh trở xuống tốt nhất đừng tham dự chiến đấu. Tần Quân ôn nhu nói, con mắt một mạch nhìn chằm chằm Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly, để hai nữ không khỏi trầm mặt xuống. Hạo Thiên Quyền đã rời đi tổ kiến yêu thú quân đoàn, cho nên Tần Quân có thể mang cường giả cũng chỉ có mấy vị này. Quyết định tốt về sau, Tần Quân liền dẫn theo Hồng Hải Nhi bọn người hướng Vương Đô bay đi. Tiểu Trúc Long vẫn như cũ quấn ở trên người hắn, mặc dù là thần thú còn nhỏ, nhưng dầu gì cũng là thiên tiên cảnh tu vị, nói không chừng có thể trở thành một phần chiến lược. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Tuân nghi ngờ hướng Đắc Kỷ bọn người hỏi, đối với cái này, Đắc Kỷ các nàng cũng rất nghi hoặc, tự nhiên không đáp lại được. Đại quân bảo trì tiến lên, vụn cỏ bay lên, bụi đất nào lộn. Vương Đô, trên Chu Tức Đài, giờ phút này chính là đang tiến hành đăng cơ đại điện. Tần Long một thân long bào đứng tại trên đài, trước mặt là nhất tôn cự đỉnh, đốt 9 cây hương dài, hai bên là hoàng cung cấm vệ, Tần Vân mấy người hoàng tử thì cùng mọi người đứng tại dưới đài, đằng sau là thân ảnh bách tính cùng tu sĩ, đem Chu Tức Đài vây chật như nêm tối. Bệ hạ bất hạnh tiên thăng, vương quốc không thể một ngày không có vua. Âm thanh lanh lảnh truyền vào trong thai của mọi người, chỉ gặp bên cạnh Tần Long một tên lão thái giám cao giọng tuyên bố nói, cũng không phải là Thẩm Duyên, mà Thẩm Duyên giờ phút này cũng không thấy tung tích. Tần Vân thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng hắn gần nhất vừa đột phá trúc cơ cảnh, đáng tiếc hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Long, hắn nhưng là mắt thấy Tần Long miểu sát một tên kim đan cảnh tướng quân, chấn nhiếp triều dã. Hừ, chờ Tần Quân trở về, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một tiếng hừ nhẹ truyền đến, kẻ nói chuyện rõ ràng là Nam Ngọc Tâm, nhi nữ của Trấn Quốc đại tướng quân từng cùng Tần Quân có hôn ước, cũng là dị tính công chúa. Bên cạnh Nam Ngọc Tâm còn có một nữ tử, chính là Thường Thiên Thiến, nhi nữ của tông chủ Huyền Linh Tông lúc trước từng được Tần Quân từ trong tay loạn tướng Hạ Hầu Ân cứu ra. Thường Thiên Thiến nắm chặt quyền đầu nói, chúng ta không thể để cho hắn nhẹ nhàng đăng cơ như vậy được. Tần Quân ở bên ngoài tân tân khổ khổ, sao có thể để ra hỏa này nhanh chân đến trước? Đứng phía sau nàng Thường Thiên Hữu thì nhíu mày nhìn về phía Tần Long, thân là tông chủ Huyền Linh Tông, hắn có tu vị thuế phàm cảnh nhất tầng, nhưng khi nhìn thấy Tần Long, trong lòng vậy mà dâng lên một tia ý nghĩ không thể lại. Không chỉ có hắn, mà Càn Nguyệt Vương quốc hai đại tông môn khác cũng đến đông đủ, dù sao cũng là thời khắc tân hoàng đăng cơ, bọn hắn không dám không nể mặt mũi. Đồng thời bọn hắn cũng đang do dự, là nên lấy lòng Tần Long hay vẫn là đối kháng với Tần Long. Tần Quân cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, theo bọn hắn nghĩ Tần Long hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhưng bọn hắn cũng lo lắng Tần Quân cùng Tần Long là thông đồng tốt, nếu không Tần Quân vì sao không trực tiếp gấp trở về? Nay thái tử Tần Long kế thừa di chí của tiên đế, đăng cơ làm hoàng, bảo vệ xã tắc. Lão thái giám tình cảm dạt dào đọc lấy, Tần Long nụ cười trên mặt cũng càng phát ra nồng đậm, thái tử chính là hắn tự phong, hắn nguyên bản tại bên trong triều chính liền có mạng lưới quan hệ nhất định, lại thêm tu vị cao thâm, phàm là người trở ngại hắn đều bị hắn nhốt vào trong thiên lao, trong đó bao quát cả hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên. Hoàng vị thì ra là mỹ hảo như thế. Tần Long quét mắt nhìn biển người ở dưới Chu Tức Đài, trong lòng cảm khái vạn phần. Trước kia hắn đối với quyền lực hịt mũi coi thường, cho rằng tu luyện mới là chính đạo, cùng trường sinh so sánh, hoàng vị đáng là cái gì? Hiện tại khi hắn thật sự tiếp xúc với quyền lực, hắn mới hiểu được vì sao thế gian lại vì vị trí này tranh đến đầu rơi máu chảy. Hiện tại vì tân hoàng mang miệng quan. Lão thái giám cao giọng hô nói, bên cạnh một tên tiểu thái giám liền bưng một cái kim quan đi tới, đây là đầu lĩnh quan mà hoàng đế ngự dụng, được gọi chung là miệng quan, bên trên cắm 9 cái kim xoa, đỉnh chóp dính liền một khỏa bảo châu, xa hoa đại khí, biểu tượng cho thân phận tôn quý của đế vương. Thần Long hơi xoay người, chuẩn bị thụ quan lên ngôi. Ngươi dựa vào cái gì làm hoàng đế? Đúng lúc này, một âm thanh không thích hợp vang lên, chỉ gặp Thường Thiến Thiến vậy mà nhảy lên Chu Tức Đài, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Tần Long. Lớn mật, người tới, đem nàng áp xuống. Lão thái giám vội vàng uống nói, lập tức hai tên cấm vệ liền hướng Thường Thiến Thiến đi tới. Gặp cảnh này, Thường Thiến Thiến lại không có hoảng hốt chút nào, nàng cao giọng quát mắng nói, thời điểm khi Hắc Long Vương nước cùng Ngô Khi Vương quốc tấn công Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta, là ai ngăn cơn sóng dữ? Là hắn sao? Là vị thái tử muốn làm hoàng đế này sao? Oanh! Quân chúng dưới Chu Tức Đài trong nháy mắt vỡ tổ, đúng vậy à, dựa vào cái gì để Tần Long trèo lên hoàng vị? Lại thêm theo việc Tần Quân hành động thiên hạ, Càn Nguyệt Vương quốc 90% trở mọi người đều sùng bái Tần Quân, chỉ bất quá không người nào dám mở miệng mà thôi, hiện tại có người dẫn đầu, bọn hắn tâm tình trong lòng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lăn xuống đi, ngươi cũng xứng làm hoàng đế sao? Đúng rồi, vị trí này chỉ có thể để Việt Vương điện hạ lên ngồi. Không có Việt Vương điện hạ, Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta nói không chừng đã mất nước. Chúng ta muốn Việt Vương điện hạ làm hoàng đế. Quân tinh xúc động, thậm chí tỉnh lại nhiệt huyết trong lòng cấm vệ quân, bọn hắn đại bộ phận cũng đối với Tần Long đột nhiên giáng lâm muốn làm hoàng đế bất mãn, cho nên bọn họ đều không có hành động, chỉ giữ trầm mặc. Tần Long sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn thấy cấm vệ quân vậy mà chưa bắt Thường Thiến Thiến lại, lúc này hắn liền hướng Thường Thiến Thiến đi đến, từng tia hắc khí quỷ dị từ trong cơ thể hắn tràn ra, đem sợi tóc của hắn thổi đến tung bay, tà dị vô cùng. Thường Thiến Thiến bị dọa đến lui lại mấy bước, lúc này, một bóng người liền rơi ở trước người nàng, rõ ràng là cha nàng Thường Thiên Hữu. "Lùi xuống đi." Thường Thiên Hữu nhìn chằm chằm Tần Long thấp giọng quát nói, lời này tự nhiên là nói cho Thường Thiến Thiến nghe. Thường Thiến Thiến liền vội vàng xoay người rời đi, có thể làm cho nàng đứng lên, đã là nổi lên dũng khí to lớn, nàng minh bạch mình cũng không phải là đối thủ của Tần Long. Huyền Linh Tông tông chủ Thường Thiên Hữu. Tần Long lạnh giọng hỏi, đang khi nói chuyện liền huy ra nhất trưởng hướng Thường Thiên Hữu đánh tới, Thường Thiên Hữu lông mày lập tức nhíu lại, cũng xuất ra một trường đối chọi. Song trưởng hư không đối đập, linh lực thuận theo lòng bàn tay tuôn ra, lấy hình thái mắt trần cũng có thể thấy được xuất hiện mối quan hệ chân không, cuồng phong nhấc lên thổi quần áo hai người bay phất phới, phía dưới Chu Tức Đài tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này. Một vị là thái tử dã tâm muốn làm hoàng đế, một vị là Huyền Linh Tông tông chủ, đều đứng tại đỉnh phong Càn Nguyệt Vương quốc, hai người phát ra khí thế càng làm cho người ta kinh ngạc run rẩy. Thường Thiên Hữu lông mày bỗng nhiên nhăn lại, một giây sau hắn đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, máu tươi không cầm được từ trong miệng phun ra, hướng biển người dưới Chu Tức Đài rơi xuống. Ai dám phản đối ta xưng hoàng, hạ chàng chỉ có một cái. Thần Long liếc nhìn toàn trường, Dận lông mày trừng mắt uống nói, chết. Hưu. Một tiếng xe gió chuyển đến, ngân quang từ trên cao tốc biến mà đến. Có một tiếng, một thanh ngân thương rơi ở trước mặt hắn, đem mặt đất cứng rắn xuyên thủng, đá vụn bay tứ tung, rõ ràng là ngân long chu hồn thương của Tần Quân. Tần Long cả kinh vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời Tần Quân bọn người đang đứng tại bên trên một đám mây mù nhìn xuống hắn, biểu lộ lạnh lùng như băng. Chương 251 hung hăng ngang ngược. Hồng Hải Nhi, Ngộ Tịnh, Kim Tinh, Lý Bạch, Nguyên Bá, Từ Quỷ Khâu. Tần Quân bỗng nhiên buồn nói, người bị niệm đến tên liền nhao nhao hiện ra tại bên cạnh, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chúng ta trước đi Vương Đô, những người còn lại đi theo quân đội tiến lên. Tần Quân trầm giọng nói, hắn đã không nhịn được muốn giết cái yêu ma kia. Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly lập tức gấp, vừa muốn mở miệng thỉnh cầu cùng đi, liền bị Tần Quân phất tay ngăn lại. Địa tiên cảnh trở xuống tốt nhất đừng tham dự chiến đấu. Tần Quân ôn nhu nói, con mắt một mạch nhìn chằm chằm Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly, để hai nữ không khỏi trầm mặt xuống. Hạo Thiên Quyền đã rời đi tổ kiến yêu thú quân đoàn, cho nên Tần Quân có thể mang cường giả cũng chỉ có mấy vị này. Quyết định tốt về sau, Tần Quân liền dẫn theo Hồng Hải Nhi bọn người hướng Vương Đô bay đi, Tiểu Trúc Long vẫn như cũ quấn ở trên người hắn, mặc dù là thần thú còn nhỏ, nhưng dầu gì cũng là thiên tiên cảnh tu vị, nói không chừng có thể trở thành một phần chiến lược. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Tuân nghi ngờ hướng Đắc Kỷ bọn người hỏi, đối với cái này, Đắc Kỷ các nàng cũng rất nghi hoặc, tự nhiên không đáp lại được. Đại quân bảo trì tiến lên, vụn cỏ bay lên, bụi đất nào lộn. Vương Đô, trên Chu Tức Đài, giờ phút này chính là đang tiến hành đăng cơ đại điện. Tần Long một thân long bào đứng tại trên đài, trước mặt là nhất tôn cự đỉnh, đốt 9 cây lưng dài, hai bên là hoàng cung cấm vệ, Tần Vân mấy người hoàng tử thì cùng mọi người đứng tại dưới đài, đằng sau là thân ảnh bách tính cùng tu sĩ, đem Chu Tức Đài vây chật như nêm cối. Vậy hạ bất hạnh tiên thăng, vương quốc không thể một ngày không có vua. Âm thanh lanh lảnh truyền vào trong thai của mọi người, chỉ gặp bên cạnh Tần Long một tên lão thái giám cao giọng tuyên bố nói, cũng không phải là Thẩm Duyên, mà Thẩm Duyên giờ phút này cũng không thấy tung tích. Tần Vân thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng hắn gần nhất vừa đột phá trúc cơ cảnh, đáng tiếc hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Long, hắn nhưng là mắt thấy Tần Long miểu sát một tên kim đan cảnh tướng quân, chấn nhiếp triều dã. Hừ, chờ Tần Quân trở về, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một tiếng hừ nhẹ truyền đến, kẻ nói chuyện rõ ràng là Nam Ngọc Tâm, nhi nữ của Trấn Quốc đại tướng quân từng cùng Tần Quân có hôn ước, cũng là dị tính công chúa. Bên cạnh Nam Ngọc Tâm còn có một nữ tử, chính là Thường Thiên Thiến, nhi nữ của tông chủ Huyền Linh Tông lúc trước từng được Tần Quân từ trong tay loạn tướng Hạ Hầu Ân cứu ra. Thường Thiên Thiến nắm chặt quyền đầu nói, chúng ta không thể để cho hắn nhẹ nhàng đăng cơ như vậy được. Tần Quân ở bên ngoài tân tân khổ khổ, sao có thể để ra hỏa này nhanh chân đến trước? Đứng phía sau nàng Thường Thiên Hữu thì nhíu mày nhìn về phía Tần Long, thân là tông chủ Huyền Linh Tông, hắn có tu vị thuế phàm cảnh nhất tầng, nhưng khi nhìn thấy Tần Long, trong lòng vậy mà dâng lên một tia ý nghĩ không thể lại. Không chỉ có hắn, mà Càn Nguyệt Vương quốc hai đại tông môn khác cũng đến đông đủ, dù sao cũng là thời khắc tân hoàng đăng cơ, bọn hắn không dám không nể mặt mũi. Đồng thời bọn hắn cũng đang do dự, là nên lấy lòng Tần Long hay vẫn là đối kháng với Tần Long. Tần Quân cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, theo bọn hắn nghĩ Tần Long hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhưng bọn hắn cũng lo lắng Tần Quân cùng Tần Long là thông đồng tốt, nếu không Tần Quân vì sao không trực tiếp gấp trở về? Nay thái tử Tần Long kế thừa di chí của tiên đế, đăng cơ làm hoàng, bảo vệ xã tắc. Lão thái giám tình cảm dạt dào đọc lấy, Tần Long nụ cười trên mặt cũng càng phát ra nồng đậm, thái tử chính là hắn tự phong, hắn nguyên bản tại bên trong triều chính liền có mạng lưới quan hệ nhất định, lại thêm tu vị cao thâm, phàm là người trở ngại hắn đều bị hắn nhốt vào trong thiên lao, trong đó bao quát cả hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên. Hoàng vị thì ra là mỹ hảo như thế. Tần Long quét mắt nhìn biển người ở dưới Chu Tức Đài, trong lòng cảm khái vạn phần. Trước kia hắn đối với quyền lực hịt mũi coi thường, cho rằng tu luyện mới là chính đạo, cùng trường sinh so sánh, hoàng vị đáng là cái gì? Hiện tại khi hắn thật sự tiếp xúc với quyền lực, hắn mới hiểu được vì sao thế gian lại vì vị trí này tranh đến đầu rơi máu chảy. Hiện tại vì tân hoàng mang miệng quan. Lão thái giám cao giọng hô nói, bên cạnh một tên tiểu thái giám liền bưng một cái kim quan đi tới, đây là đầu lĩnh quan mà hoàng đế ngự dụng, được gọi chung là miệng quan, bên trên cắm 9 cái kim xoa, đỉnh chóp dính liền một khỏa bảo châu, xa hoa đại khí, biểu tượng cho thân phận tôn quý của đế vương. Thần Long hơi xoay người, chuẩn bị thụ quan lên ngôi. Ngươi dựa vào cái gì làm hoàng đế? Đúng lúc này, một âm thanh không thích hợp vang lên, chỉ gặp Thường Thiến Thiến vậy mà nhảy lên Chu Tức Đài, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Tần Long. Lớn mật, người tới, đem nàng áp xuống. Lão thái giám vội vàng uống nói, lập tức hai tên cấm vệ liền hướng Thường Thiến Thiến đi tới. Gặp cảnh này, Thường Thiến Thiến lại không có hoảng hốt chút nào, nàng cao giọng quát mắng nói, thời điểm khi Hắc Long Vương nước cùng Ngô Khi Vương quốc tấn công Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta, là ai ngăn cơn sóng dữ? Là hắn sao? Là vị thái tử muốn làm hoàng đế này sao? Oanh! Quân chúng dưới Chu Tức Đài trong nháy mắt vỡ tổ, đúng vậy à, dựa vào cái gì để Tần Long trèo lên hoàng vị? Lại thêm theo việc Tần Quân hành động thiên hạ, Càn Nguyệt Vương quốc 90% trở mọi người đều sùng bái Tần Quân, chỉ bất quá không người nào dám mở miệng mà thôi, hiện tại có người dẫn đầu, bọn hắn tâm tình trong lòng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lăn xuống đi, ngươi cũng xứng làm hoàng đế sao? Đúng rồi, vị trí này chỉ có thể để Việt Vương điện hạ lên ngồi. Không có Việt Vương điện hạ, Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta nói không chừng đã mất nước. Chúng ta muốn Việt Vương điện hạ làm hoàng đế. Quân tinh xúc động, thậm chí tỉnh lại nhiệt huyết trong lòng cấm vệ quân, bọn hắn đại bộ phận cũng đối với Tần Long đột nhiên giáng lâm muốn làm hoàng đế bất mãn, cho nên bọn họ đều không có hành động, chỉ giữ trầm mặc. Tần Long sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn thấy cấm vệ quân vậy mà chưa bắt Thường Thiến Thiến lại, lúc này hắn liền hướng Thường Thiến Thiến đi đến, từng tia hắc khí quỷ dị từ trong cơ thể hắn tràn ra, đem sợi tóc của hắn thổi đến tung bay, tà dị vô cùng. Thường Thiến Thiến bị dọa đến lui lại mấy bước, lúc này, một bóng người liền rơi ở trước người nàng, rõ ràng là cha nàng Thường Thiên Hữu. "Lùi xuống đi." Thường Thiên Hữu nhìn chằm chằm Tần Long thấp giọng quát nói, lời này tự nhiên là nói cho Thường Thiến Thiến nghe. Thường Thiến Thiến liền vội vàng xoay người rời đi, có thể làm cho nàng đứng lên, đã là nổi lên dũng khí to lớn, nàng minh bạch mình cũng không phải là đối thủ của Tần Long. Huyền Linh Tông tông chủ, Thường Thiên Hữu. Tần Long lạnh giọng hỏi, đang khi nói chuyện liền huy ra nhất trưởng hướng Thường Thiên Hữu đánh tới, Thường Thiên Hữu lông mày lập tức nhíu lại, cũng xuất ra một trường đối chọi. Song trưởng hư không đối lập, linh lực thuận theo lòng bàn tay tuôn ra, lấy hình thái mắt trần cũng có thể thấy được xuất hiện mối quan hệ chân không, cuồng phong nhấc lên thổi quần áo hai người bay phất phới, phía dưới Chu Tức Đài tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này. Một vị là thái tử dã tâm muốn làm hoàng đế, một vị là Huyền Linh Tông tông chủ, đều đứng tại đỉnh phong Càn Nguyệt Vương quốc, hai người phát ra khí thế càng làm cho người ta kinh ngạc run rẩy. Thường Thiên Hữu lông mày bỗng nhiên nhăn lại, một giây sau hắn đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, máu tươi không cầm được từ trong miệng phun ra, hướng biển người dưới Chu Tức Đài rơi xuống. Ai dám phản đối ta sư hoàng, hạ chẳng chỉ có một cái. Thần Long liếc nhìn toàn trường, giận lông mày trừng mắt uống nói, chết. Hưu. Một tiếng xe gió truyền đến, ngân quang từ trên cao tốc biến mà đến. Có một tiếng, một thanh ngân thương rơi ở trước mặt hắn, đem mặt đất cứng rắn xuyên thủng, đá vụn bay tứ tung, rõ ràng là ngân long chu hồn thương của Tần Quân. Tần Long cả kinh vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời Tần Quân bọn người đang đứng tại bên trên một đám mây mù nhìn xuống hắn, biểu lộ lạnh lùng như băng. Chương 252 Thâm Viên môn giáng lâm. Vị trí của ta, ngươi cũng dám ngồi. Tần Quân hờ hững nhìn xuống Tần Long lạnh giọng nói, âm thanh truyền vào trong thai mỗi người, cả kinh tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại. Hắn cao cao tại thượng tựa như thiên thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Long, trong mắt đều là sát ý hoành. Toàn trường lập tức phấn chấn, tất cả mọi người đều kích động lên, thậm chí còn có người vành mắt đều hồng nhuận, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Dù là Tần Long cũng không nhịn được động dung, không có cách, Tần Quân bây giờ danh tiếng thật sự là quá lớn, thế nhân đều gọi hắn là Ba Vương, cũng không phải là hư danh. Việt Vương điện hạ. Việt Vương điện hạ về rồi. Ha ha ha. Tần Long xong đời rồi. Ta vậy mà nhìn thấy Việt Vương bằng xương bằng thịt. Rất đẹp trai a. Bách tính cùng các tu sĩ hưng phấn nghị luận, thậm chí có nữ tu sĩ hào phóng cao giọng hướng Tần Quân thổ lộ, tràn diện mười phần hòa bạo. Mà âm thanh của bọn hắn rơi vào trong thai Tần Long, hoàn toàn là châm biếm. Hừ, Tần Quân, ngươi rốt cục trở về, chờ ngươi rất lâu a. Tần Long nhìn chằm chằm Tần Quân hô nói, đang khi nói chuyện, hai tay hắn đột nhiên mở ra, hắc khí cuốn ở quanh người hắn bắt đầu tăng vọt, tựa như từng đầu hắc long rít gào, diện mục cũng biến thành có chút dữ tợn. Ma khí. Thái Bạch Kim Tinh khẽ quát nói, những người còn lại cũng là nhíu mày, bao quát cả Tần Quân ở bên trong. Không nghĩ tới Tần Long lại là ma tu. Hừ. Tần Quân lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu hướng Tần Long vào đến, bây giờ hắn đã đạt tới thuế phàm cảnh ngũ tầng cũng có lực chiến đấu, đối mặt với Tần Long dạng mạ ạ đồng này, tự nhiên không cần dựa vào Thái Bạch Kim Tinh bọn người. Ngâm, long khí tràn ra bên trong thân thể, hóa thành tam trảo kim long chiếm cứ tại quanh thân Tần Quân. Đối mặt với Tần Quân khí thế hung hùng, Tần Long cũng không lùi mà tiến tới, đột nhiên vọt lên. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, khẩn trương nhìn qua Tần Quân hai người lẫn nhau phóng đi. Chết đi cho ta. Tần Quân huy trưởng vỗ xuống, long khí đi theo phủ giêu mà xuống, kim long há mồm, phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống Tần Long. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Long con mắt trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Ma khí như là dòng suối nhỏ biến thành sông rộng, cả kinh Tần Quân sắc mặt kỳ biến, ma khí trực tiếp đem long khí tách ra, sau đó hóa thành một đầu hắc long khủng bố hướng Tần Quân đánh tới. Điện hạ cẩn thận. Lý Nguyên Ba kêu lên sợ hãi, lúc này liền hướng Tần Quân vọt tới. Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Thịnh, Lý Bạch, Từ Quỷ Khốc cũng là như vậy. Đáng tiếc Tần Long ma khí tốc độ càng nhanh, phịch một tiếng liền đâm vào thân thể Tần Quân, đem hắn đụng bay ra ngoài. Tần Quân tựa như diều đứt dây bay ra ngoài, nện ở một góc Chu Tức Đài, cả kinh tu sĩ cùng bách tính phụ cận vội vàng trốn đi, sợ hắn bị ngã chết. Muốn chết. Lý Nguyên Ba lập tức nổi giận, xoay tay phải lại, kim bằng thần chú ý trong nháy mắt hiện ra trong tay hắn, trực tiếp chính là một truy đánh hướng Tần Long. Hắc Long do ma khí hóa thành trực tiếp bị man lực của hắn nên thoái, tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, để Tần Long sợ hãi, vội vàng né tránh. Đáng tiếc hắn làm sao có thể hơn được tốc độ của Lý Nguyên Bá. Ầm, một truy rơi xuống, nện ở trên bụng Tần Long, lực lượng khủng bố đến cực điểm để Tần Long hai mắt trợn lên, máu tươi không cầm được từ trong miệng bay ra, thân thể tựa như đạn pháo rơi xuống, nện ở phía trên Chu Tức Đài, để mặt đá cứng rắn cũng vì đó mà vỡ vụn, cả người tựa như bóng da bắn lên, hướng bên cạnh lăn xuống mà đi, ven đường lưu lại một bãi máu. Cuối cùng như thi thể nằm tại bên trên Chu Tức Đài. Sau đó Lý Nguyên Bá vội vàng hướng Tần Quân bay tới, Thái Bạch Kim Tinh bọn người cũng là như thế. Lúc này, Tần Quân đang ngẩn người, sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên từ dưới đất ngồi dậy, hắn sờ lấy bộ ngực của mình, có chút không dám tin tưởng, mình vậy mà không có việc gì. Kỳ hỉ. Tiểu Trúc Long đông nhiên từ sau lưng hắn chui ra, Tần Quân liền giật mình, xem ra là Tiểu Trúc Long bảo vệ hắn. Tê liệt. Sơ suất a. Tần Quân ảo não đứng dậy, không nghĩ tới Tần Long mạnh như thế, vừa rồi phát ra khí thế ít nhất là hóa hư cảnh. Làm sao có thể? Tên này không đến 30 tuổi liền đột phá hóa hư cảnh, chẳng phải là siêu việt nhân bảng đệ nhất nhân tuyệt vô hối sao? Tần Quân mắt trợn lên giận dữ nhìn hướng Tần Long nơi xa phảng phất như đã chết. Lý Nguyên Bá cười hắc hắc nói, hắn đã chết rồi, ta một truy bắn nãy, cho dù là địa tiên cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Vừa dứt lời, Tần Long vậy mà quỷ dị nhuyễn động, ngay sau đó người thật giống như máy móc cứng ngắc đứng lên, để người xem tê cả da đầu. Lý Nguyên Bá nhìn lại, lập tức lúng túng. Gia hỏa này chẳng lẽ là bất tử chi thần? Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày thì thào nói, Lý Bạch, Từ Quỷ Khốc, Sang Ngộ Tịnh, Hồng Hải Nhi cũng đều là nghi hoặc nhìn qua một màn này. Vẫn là phải dựa vào ta muội chân hỏa của ta a. Hồng Hải Nhi hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện liền cất bước hướng Tần Long đi đến. Lúc này, Tần Long đột nhiên bay đi, trực trùng vân tiêu, để Tần Quân bọn người ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ thấy bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ đen cự đại dày đặc, từng người thân mặc hắc bảo từ trong đó bay ra, hồng hạt hắc bảo, chính là ma đồ Thâm Viên môn. Quần quần lôi vân tụ tập mà đến, che đậy ánh nắng, để vương đô dần dần lâm vào trong mờ tối. Âm hồn bất tán. Tần Quân thấp giọng mắng, lúc này nâng tay phải lên, nơi xa kẹt tại trên mặt đất ngân long chu hồn thương hưu một tiếng liền bay trở về trong tay hắn. Thâm viên đi qua, vạn pháp diệt tận. Một đạo âm thanh tựa như ngâm sướng quỷ dị như vậy vang vọng khắp đất trời, để tất cả mọi người trong vương đô toàn thân run lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Vương đô các ngõ ngách đều có thể nhìn thấy lỗ đen quỷ dị, chỉ bất quá có khu vực khoảng cách quá xa, mới không nhìn thấy từng tên ma đồ thâm viên môn đi ra. Tần Quân lông mày nhăn lại càng chặt, bởi vì ma đồ thâm viên môn số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua 100 tên, mà lại không có một tên thấp hơn thuế phàm cảnh, trong đó một nửa càng là đạt tới hóa hư cảnh trở lên. Không qua bao lâu, ma đồ điệu tiên cảnh cũng xuất hiện, lại một lát sau, ma đồ thiên tiên cảnh cũng xuất hiện. Mà ma đồ thâm viên môn số lượng đã đột phá thiên nhân, hoành lập ở trên không trung, tựa như từng tôn quỷ ảnh, để cho người ta sợ hãi. Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc, xem ra thâm viên môn lần này là quyết tâm muốn giết hắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên a. Tần Quân vội vàng hướng Lý Nguyên Bá, Thái Bạch Kim Tinh bọn người bên cạnh hô nói, chúng nhân lập tức tỉnh táo lại, đều là bạo trùng lên không, tốc độ nhanh nhất vẫn là Hồng Hải Nhi, tay cầm hỏa tiêm thương, tam muội chân hỏa thuận theo lỗ chân lông chẳng ra, tựa như hỏa thần đồng dạng. Bên trong ma đồ thâm viên môn, cầm đầu là tên thiên tiên cảnh cường giả kia đầu đầy vết phát, da thịt khô gắp, con mắt vằn vện tia máu, hắn khua lên một cây cốt trượng ngậm lấy đầu lâu nhe răng cười nói, ta ngược lại là muốn xem Thánh Anh đại vương gần nhất quát tháo phong vân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền cầm cốt trượng hướng Hồng Hải Nhi đánh tới, Mạn Thiên Ma Đồ đi theo rơi xuống, trang diện hùng vĩ vô cùng, dọa đến bách tính cùng các tu sĩ bên trong vương đô vạn phần hoảng sợ. Ông trời ơi, trên trời chính là quỷ sao? Là ma tu. Bọn hắn là ma tu thâm viên môn. Chẳng lẽ là ma tu thâm viên môn đoạn thời gian trước tập kích Thanh Đồng Quan Nam Trác Hoàng Triều? Mọi người chấn định, có Việt Vương điện hạ cùng thủ hạ của hắn tại, đám ma tu này sẽ bị khu trục. Tần Quân không nhìn ồn ào xung quanh, mà nhìn lên bầu trời, khắp khuôn mặt đều là vẻ âm trầm, trong lòng tràn đầy bất an. Vang một tiếng, Hồng Hải Nhi cùng huyết phát ma tu đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng nhấc lên cuồng phong, đem phòng ốc phía dưới thổi đến sụp đổ, cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như mặt thế đột kích, dù là Tần Quân cũng không thể không lấy cánh tay che lấp khuôn mặt. Chương 253 trận chiến. Vang, Hồng Hải Nhi cùng huyết phát ma tu đột nhiên bắn ra, Hồng Hải Nhi ác thanh nói, ngươi rõ ràng là thiền tiên cảnh tu vị, vì sao có thể chống lại lực lượng của ta? Đối mặt với Hồng Hải Nhi chất vấn, huyết phát ma tu liền nhe răng cười nói, nếu như không có vạn toàn chi pháp, ta sẽ cùng ngươi đâu sao? Đang khi nói chuyện, huyết phát ma tu đột nhiên huy động cốt trượng, từng đầu ma khí dày đặc hóa thành bạch mãng hướng Hồng Hải Nhi cắn xé mà đi. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, Thái Bạch Kim Tinh, Từ Quỷ Khốc, Sang Lộ Tịnh cũng cùng nhóm ma đồ thâm viên môn đại chiến. Lan, Lý Nguyên Bá hai tay nắm kim bằng thần truy lâm vào bên trong trạng thái điên cuồng, trên mặt toát ra tóc vàng, ánh mắt tràn ngập lệ khí, song truy như gió, nhóm ma đồ căn bản gánh không được một truy của hắn, hoặc là né tránh, hoặc là bị hắn sinh sinh nện bạo. Lý Bạch cầm trong tay thanh liên thần kiếm, tựa như trích tiên xuyên tới xuyên lui, công kích của nhóm ma đồ căn bản rơi không được trên người hắn, ngược lại còn bị hắn cắt thiết hầu, xuyên thấu thân thể. Thái Bạch Kim Tinh liền lộ ra ổn trọng hơn nhiều, hắn lơ lửng tại nguyên chỗ bất động, bất luận là ma đồ nào tới gần hắn đều sẽ bị phất trần trừ tà của hắn tắt đến tan cảnh mây khói, lực phá hoại so với Lý Bạch, Lý Nguyên Bá cùng Từ Quỷ Khốc ba người mạnh không chỉ nhất sao nửa điểm. Sang Ngộ Tịnh thì đi là con đường bá đạo, hàng yêu bảo trượng trong tay hắn quả thực là sát khí, biểu hiện ra cuồng bạo hoàn toàn không kém gì Lý Nguyên Bá. Veng, veng, veng. Linh lực, pháp lực không ngừng ở trên không trung nổ tung, cường quang tốc biến, cuồng phong tứ ngược, tại dưới một trận chiến này, vương đô trở nên yếu ớt không thể chịu nổi, từng tòa tiểu lâu bị sụp đổ, bụi đất tung bay. Dân chúng bốn phía tháo chạy, các tu sĩ cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì bọn hắn không có tư cách tham chiến. Đám ma đồ thâm viên môn kém cỏi nhất cũng là thuế phàm cảnh tu vị, mà trước đó tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, thuế phàm cảnh chính là sức chiến đấu cao nhất. Hát động kia chẳng lẽ là thông đạo dịch chuyển? Tần Quân nhíu mày thì thào nói, bởi vì hắn nhìn thấy vẫn như cũ có ma đồ liên tục không ngừng từ bên trong lỗ đen bay ra, tính đến thời điểm trước mắt, đã ra tới 5 tên điệu tiên cảnh cường giả cùng hơn ngàn tên thuế phàm cảnh cường giả, đội hình bực này quả thực là có thể đổ một cái hoàng triều. Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, Từ Quỷ Khốc rất nhanh liền bị ma đồ điệu tiên cảnh kiểm chế lại. Chuyện gì xảy ra, Hồng Hải Nhi lại cùng người đấu đến không phân thắng bại. Tần Quân ánh mắt chuyển rời đến trên người Hồng Hải Nhi, tâm tình càng thêm hỏng bét. Chỉ gặp Hồng Hải Nhi đuổi theo huyết phát ma tu đánh, nhưng cũng không có đả thương được huyết phát ma tu, chẳng lẽ huyết phát ma tu này cũng là chân tiên cảnh cường giả? Không nên à, biểu hiện của hắn thậm chí không bằng Sang Ngộ Tịnh, nhìn ngược lại là Hồng Hải Nhi bị suy yếu. Trên người ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì? Hồng Hải Nhi giận mắng, hắn cảm giác lực lượng của mình vừa rơi xuống trên người huyết phát ma tu liền tự động tan mất hơn phân nửa, 10 không còn 1, mà loại cảm giác này lại càng ngày càng mãnh liệt, làm cho hắn rất khó chịu, rất bị khuất. Đối mặt với Hồng Hải Nhi giận dữ hỏi, huyết phát ma tu cười lạnh nói, một loại đồ vật chuyên khắc chế ngươi, căn cứ vào thâm viên môn chúng ta điều tra, chỉ sợ thân thể của ngươi đã luyện thành hóa thể, mà lại còn không phải là lửa bình thường. Hồng Hải Nhi trừng to mắt, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi, thì huyết phát ma tu đột nhiên huy trưởng chụp về phía hắn, ma khí ngưng tụ thành cự trường ép hướng Hồng Hải Nhi, đủ có vài chục mét cao, tựa như một tòa núi nhỏ, cực kỳ hùng vĩ. Đối mặt với một trường này của huyết phát ma tu, Hồng Hải Nhi phun mũi chính là tam muội chân hỏa ngập trời, trực tiếp đem ma trường này bao phủ. Thái Bạch Kim Tinh bọn người biết rõ tam muội chân hỏa lợi hại, đều là nhao nhao né tránh. Những cái ma đồ không kịp trốn né kia thì trực tiếp bị thiêu đến tan thành mây khói. Tam muội chân hỏa ngập trời đem thiên không đều nung đỏ, vương đô vô số dân chúng cùng tu sĩ càng là há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lên bầu trời. Liệt diễm cuồn cuộn, Thánh Anh đại vương. Nguyên lai lời đồn là thật. Dù là huyết phát ma tu cũng giật nảy cả mình, cái tiểu thí hài này sắc thực mãnh liệt, may mà trên người hắn có mang chí bảo khắc chế hết thể hỏa diễm. Tam muội chân hỏa khẽ lại gần hắn liền tự động tản ra, một màn này thấy để Hồng Hải Nhi bắt được, con ngươi đảo một vòng, hắn đột nhiên sinh ra một kế. Ngộ Tịnh, gia hỏa này giao cho ngươi. Hồng Hải Nhi cao giọng uống nói. Đang khi nói chuyện liền hướng ma đồ còn lại phóng đi. Sớm đã có ý tưởng này, Sa Ngộ Tịnh liền dẫn theo hàng yêu bảo trượng hướng huyết phát ma tu vào tới. Tu vị thiên tiên cảnh cựu tầng tuyệt đối xem như tồn tại vô địch bên trong thiên tiên cảnh, chỉ là khí thế liền dọa đến huyết phát ma tu nheo mắt lại. Cùng lúc đó, Tần Quân bỗng nhiên chú ý tới có người đang nhìn chăm chú mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, rõ ràng là Tần Long. Tần Long thời khắc này máu me khắp người, long bào đều bị nhuộm đỏ, tóc hai bù xù, vô cùng chật vật. Hắn như là ác quỷ nhìn chằm chằm Tần Quân, cũng hướng Tần Quân bay tới. Tần Quân, cẩn thận a! Thường Thiến Thiến âm thanh bỗng nhiên truyền đến, hắn nhìn lại, chỉ gặp Thường Thiến Thiến cùng Nam Ngọc Tâm đứng tại phía trên phế tích lo lắng nhìn qua hắn. Ngày xưa đường phố phồn hoa nay đã biến thành từng đống phế tích, tiếng kêu thảm thiết từ mỗi cái phương hướng truyền đến, huyện như địa ngục nhân gian. Tần Quân đối với các nàng sán lạn cười một tiếng, sau đó dẫn theo Ngân Long Chu Hồn Thương liền hướng Tần Long đi đến. Tử Kim Đế Hoàng Giáp dần dần bao trùm tại mặt ngoài thân thể hắn, cuốn phong thổi qua hắc phát của hắn, bóng lưng là kiên định như vậy, thấy để hai nữ không khỏi sững sờ. Thời gian qua đi mấy tháng, liền ngay cả người bên cạnh Tần Quân cũng có thể cảm nhận được biến hóa của hắn, huống chi là Thường Thiến Thiến nhị nữ. Trước kia Tần Quân phóng đãng không bị trói buộc, bây giờ Tần Quân càng là bá đạo khí phái, như là Nam Hải lộ sắc thành nam nhân, cái loại trùng kích lực này để hai nữ tâm như hiệu con sông loạn. Long khí cuốn thân, thời khắc này Tần Quân tựa như quân vương cái thế, dạo bước hướng Tần Long đi đến, chỉ bất quá phía sau hắn tiểu trúc long có chút phá hư khí chất. Tần Long cũng bị biến hóa bề ngoài của Tần Quân chấn kinh đến, nhưng rất nhanh hắn liền bị sát ý che giấu khiếp sợ, hắn đột nhiên ra tốc hướng Tần Quân vọt tới. Ầm. Tần Quân đột nhiên dậm chân, một bước giẫm đạp nát thạch bàn dưới chân, trường tâm lôi thuận theo Ngân Long Chu Hồn Thương chẳng ra, sát na phương hoa sử xuất, tốc độ của hắn nhanh như lôi điện lướt qua. Khoảng cách giữa song phương vốn không đến 200m, Tần Long chỉ cảm thấy con mắt theo không kịp tốc độ của Tần Quân, trong chớp mắt, Tần Quân liền nâng thương đâm tới. Trường tâm lôi, sát na phương hoa cùng với long khí rót vào, lực sát thương tăng lên mấy chục lần. Tần Long chưa bao giờ thấy qua chiêu này trực tiếp bị Tần Quân xuyên thủng lồng ngực, máu tươi vẩy ra, hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy lô lớn trên lồng ngực chính mình, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy nội tạng cùng dạ dày của chính mình. Làm sao? Có khả năng? Tần Long tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin tưởng. Hắn đã đánh giá thấp Tần Quân, lúc trước giao thủ để hắn coi Tần Quân là loại bỏ sát hắn tiện tay đều có thể bóp chết, nào biết Tần Quân vậy mà có thể bộc phát ra sát kỹ như thế. Không có gì là không có khả năng, ta mạnh, ngươi lại làm sao có thể biết được? Đưa lưng về phía hắn, Tần Quân lạnh giọng cười nói, vừa dứt lời, bình một tiếng, Tần Long liền ngã tại phía trên chu tức đài, máu tươi từ trong thân thể tràn ra, tựa như một đóa huyết hoa đang nở. Một màn này để Thường Thiến Thiến hai nữ nhìn từ nơi rất xa cũng không khỏi che miệng, Tần Quân vậy mà trở nên mạnh như thế. Liền ngay cả Thường Thiên Hữu cùng cao tầng Tam đại tông môn cũng là nhìn đến ngây người. Nhất là Thường Thiên Hữu, hắn lúc trước thế nhưng là kém chút bị Tần Long miểu sát, bây giờ thấy Tần Long bị Tần Quân miểu sát, hắn như thế nào có thể tin tưởng? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đi qua, Tần Quân đã hoàn toàn siêu việt hắn? Chương 254 cự đầu đột kích. Tần Quân không nhìn mọi người xung quanh chu tức đài quăng tới ánh mắt khác thường, hắn dẫn theo Ngân Long Chu Hồn Thương lách mình đi đến sau lưng Tần Long. Không chút do dự, há miệng chính là Tam Muội Chân Hỏa, phía sau tiểu trúc long không khỏi lè lưỡi, khuôn mặt nhỏ bị nóng đến đỏ bừng, đáng yêu đến cực điểm. Thi thể Tần Long trực tiếp bị Tam Muội Chân Hỏa bao khỏa, giết người hủy thi hành động này lại là để tu sĩ chung quanh đứng tại bên trên phế tích nhíu mày. Đây cũng không phải là hành động của nhân sĩ chính đạo, chí ít không thể làm tại trước mặt mọi người. Đúng lúc này, thi thể Tần Long đột nhiên động, chỉ nghe một tiếng gào thét vang lên, ngay sau đó một đạo hắc quang từ bên trong Tam Muội Chân Hỏa bay ra, cấp tốc bay về phía không trung, Tần Quân cũng không kịp ngăn cản. Đó là cái gì? Tần Quân nhíu mày nghĩ đến, xa xa tu sĩ cũng là giật nảy cả mình, chắc không được Tần Quân sẽ phải đốt thi thể của Tần Long, nguyên lai bên trong cất giấu sự tình. Rất nhanh, đoàn hắc quang kia liền biến mất ở bên trong tầm mắt của Tần Quân, hắn đành phải đưa ánh mắt chuyển rời đến loạn chiến bên trên không trung. Sa Ngộ Tịnh đem huyết phát ma tu đánh cho không hề có lực hoàn thủ, lên trời xuống đất, tốc độ của hai người nhanh đến mức mắt thường cũng khó mà phân biệt được, những nơi hai người đi qua, thậm chí còn có ma đồ bị bọn hắn tươi sống đâm chết. Không có huyết phát ma tu kiềm chế Hồng Hải Nhi, hắn có thể nói là tái hiện phong mang, đại sát tứ phương. Liền ngay cả năm tên ma đồ điệu tiên cảnh cũng không ngăn được hắn, hỏa tiêm thương mỗi lần đi ra, tất đoạt một cái mạng. Ha ha ha. Một đám cầu thí, tại dưới mũi thương của Thánh Anh Đại Vương ta đều phải chết. Hồng Hải Nhi hăng hái cười nói, tiếng cười sơ cùng, vang vọng toàn thành, để trong từng cái ngõ ngách đều có người cao giọng la lên Thánh Anh Đại Vương. Tần Quân thấy một trận buồn bực, đắc ý cái gì à, hắn vội vàng hô nói, mau đem lô đen phía trên phá đi, miễn cho thâm viên môn phái địch nhân mạnh hơn tới. Hồng Hải Nhi nghe xong, lúc này liền ngẩng đầu lên nhìn lại, quả nhiên có ma đồ không ngừng liên tục từ bên trong lô đen bay ra. Chắc không được bọn hắn một mực giết không hết. Hồng Hải Nhi trong mũi phun ra Tam Muội Chân Hỏa, muốn đem lô đen tiêu hủy, Tam Muội Chân Hỏa có thể nói là bản lĩnh mạnh nhất của hắn, sự tình có thể để cho Tam Muội Chân Hỏa giải quyết, hắn đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn rườm rà còn lại. Tam Muội Chân Hỏa tựa như sóng biển hướng lô đen đánh tới, bởi vì trận thế quá lớn, không thể không khiến Thái Bạch Kim Tinh bọn người né tránh, bỏ dở chiến đấu. Tam Muội Chân Hỏa thật mẹ nó thoải mái. Lý Bạch Bạo Thu cảm thán nói, cùng Tần Quân ở lâu, tên này trở nên càng phát ra tùy tính. Thái Bạch Kim Tinh cùng Từ Quỷ Khốc cũng là cảm thán như thế, Lý Nguyên Bá thì mặt mũi tràn đầy không phục. Đúng lúc này, bọn hắn chợt phát hiện Tam Muội Chân Hỏa cũng không có thiêu hủy lỗ đen, phản phất như có đồ vật gì đó ngăn chặn Tam Muội Chân Hỏa, nhìn kỹ, đằng sau Tam Muội Chân Hỏa mơ hồ có đồ vật màu đồng cản trở, Hồng Hải Nhi lông mày cũng không khỏi nhíu một cái. "Xoa, ta sẽ không phải biến thành miệng quả đen đi." Tần Quân thầm mắng, khẩn trương nhìn lên bầu trời, chỉ gặp Tam Muội Chân Hỏa dần dần rút đi, một cái vòng tay đồng hiện hiện ra, vòng tay đồng này vô cùng cự đại, đường kính ngàn mét, mặt ngoài khắc đầy tiểu văn lít nha lít nhít như nồng nọc, để cho người ta hoa mắt. Một cỗ uy áp phô thiên cái địa để vạn vật sợ hãi bỗng nhiên đánh tới, cường đại đến để Tần Quân như là bị vạn cân vật nặng đập mạnh ở trên người, một cái sơ sẩy, hắn liền quỳ một chân xuống, chung quanh những người khác càng thảm hại hơn, trực tiếp lâm vào bên trong phế tích, mặt đất đường phố toàn bộ vương đô đều bị ép tới vỡ vụn, tựa như chấn động đột kích. Lý Bạch, Lý Nguyên Bá, Tử Quỷ Khốc bị ép tới thân hình rơi xuống, duy chỉ có Thái Bạch Kim Tinh cùng Hồng Hải Nhi là có thể đỡ được, liền ngay cả Sa Ngộ Tịnh đang cùng huyết phát ma tu giao chiến cũng không thể không dừng lại. Không tốt, cường giả Thâm Viên môn chân chính đi ra. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt kỳ biến, cố uy áp này để hắn vị thiên tiên cảnh cường giả cũng vì đó mà sợ hãi, rất khó tưởng tượng đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hồng Hải Nhi cũng biến thành an tĩnh lại, lông mày nhíu chặt, thân là chân tiên cảnh bắt tầng siêu cấp cường giả, ngay cả hắn đều an tĩnh lại, đủ để thấy đối phương khủng bố bực nào. Ha ha, An trưởng lão, ngài rốt cuộc đã đến. Huyết phát ma tu đông nhiên cao giọng cười nói. Trưởng lão. Thần Quân mấy người trong lòng giật mình. Thâm Viên môn trưởng lão khẳng định là trong một nhóm người đứng trong đỉnh môn. Giống. Tiểu Trúc Long ghé lên trên đầu vai của Tần Quân vậy mà thấp giọng gầm thét, con mắt đều biến thành đỏ, tựa như sắp biến thành hung thú, nó táo bạo để Tần Quân càng thêm bất an. Ma cốt kiếp, Thiên Thủy Ngọc đều đã giao cho ngươi, ngươi lại còn cần bản tôn xuất thủ. Một cỗ thanh âm cực kỳ uy nghiêm từ bên trong vòng tay đồng truyền ra, nhưng không ai có thể nhìn thấy bản tôn của hắn. Nhóm ma đồ Thâm Viên môn đều là lặng lặng lơ lửng giữa không trung chờ đợi, tựa như tử thi không nhúc nhích, vì thiên địa tăng thêm một điểm sợ sắc. Huyết phát ma tu được xưng là ma cốt kiếp xấu hổ nói, Thiên Thủy Ngọc quả thật có thể khắc chế Thánh Anh đại vương, nhưng Sa Ngộ Tịnh dưới tay Tần Quân tu vị cao hơn ta. Hừ, phế vật. An trưởng lão hừ lạnh nói, để ma cốt kiếp mồ hôi lạnh lâm ly, không dám mở miệng, chỉ có thể thống hận nhìn chăm chú về phía Sa Ngộ Tịnh. Bọn hắn nói chuyện phiếm không coi ai ra gì như vậy phảng phất như đã ăn chắc đám người Tần Quân, để Tần Quân rất khó chịu, cũng làm cho Hồng Hải Nhi bọn người rất khó chịu. Có gan liền cút ra đây, giấu đầu lộ đôi tính là anh hùng hào hán gì? Lý Nguyên Ba gầm thét nói, để Tần Quân khỏe miệng giật một cái, tên này quả nhiên là não toàn cơ bắp, vô luận là địch nhân nhiều hay mạnh cũng dám đánh. Hồng Hải Nhi cũng là tính khí hòa bạo, đi theo mà nói, tiểu gia gia ngươi ở đây, ngươi nếu không sợ chết, đi ra đánh với ta một trận. Lớn mật. Các ngươi quả nhiên là chặn sống. Ma cốt kiếp trừng mắt cũng nói, tại bên trong Thâm Viên môn, trưởng lão thế nhưng là tồn tại đồng dạng như thần, sao có thể cho phép những tiểu trùng đến từ bần di chi địa này nhảy nhót dùng ngôn ngữ vũ nhục. Đúng lúc này, bên trong vòng tay đồng cự đại trống rông xuất hiện một bóng người, hắn một thân bạch bào, mang theo mặt nạ ác quỷ, không nhìn thấy bộ mặt thật sự của hắn, nhưng vóc người khôi ngô cho người ta cảm giác gáp bách lớn lao. Cùng phong thổi qua bạch bào của hắn rung động, mặt nạ lộ ra một đôi con ngươi lạnh lùng, nhìn xuống Hồng Hải Nhi bọn người. Người dám cùng bản tôn nói như vậy, đều đã chết. An trưởng lão âm thanh cùng ánh mắt của hắn như nhau, vô cùng băng lãnh, để nhiệt độ giữa thiên địa đều hạ xuống rất nhiều. Toàn bộ vương đô tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Bên trong phế tích Thường Thiên Thiến, Nam Ngọc Tâm, Thường Thiên Hữu, Tần Vân bọn người càng là mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn qua An trưởng lão, loại cảnh giới khác biệt như ngày và đêm này để trong lòng bọn họ khó mà dâng lên một tia trông cự chi ý. Tần Quân trên trán cũng không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, An trưởng lão phát ra khí thế so với thượng cổ chi hồn còn mạnh hơn, thượng cổ chi hồn cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, mà An trưởng lão toàn thân trên dưới lại là tàng ra một loại khí thế vô địch. Địch nhân như vậy so với Tần Quân gặp được trước đó đều mạnh hơn. Hệ thống, người này là tu vị gì? Tần Quân khẩn trương ở trong lòng hỏi, hắn không khỏi có loại bất an. Hồng Hải Nhi đánh không thắng An trưởng lão, không rõ ràng, nhưng dự đoán hẳn là tồn tại siêu việt chân tiên cảnh. Hệ thống trần chờ nói, để Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc. Tồn tại siêu việt chân tiên cảnh. Xong đời. Tần Quân mặt xám như tro, trên vai Tiểu Trúc Long sao động đến nhe răng niết miệng, phản phất như lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Giả trang cái lông. Lý Nguyên Ba giận quát một tiếng, bộc phát ra khí thế mạnh nhất hướng An trưởng lão phóng đi, thấy để Tần Quân sắc mặt kỳ biến. Tồn tại siêu việt chân tiên cảnh há lại là Lý Nguyên Ba có thể đánh bại? Cái này mẹ nó đơn thuần là tặng đầu người a. Chương 255 Hồng Hải Nhi chi nộ. Nguyên Bá, không thể. Thái Bạch Kim Tinh kinh hoàng gọi nói, đáng tiếc đã trễ. Lý Nguyên Bá cầm trong tay song truy nổi giận hướng An trưởng lão phóng đi. Lý Nguyên Bá là biến thái gặp mạnh càng mạnh, đáng tiếc lần này đối thủ của hắn lại mạnh đến mức quá bất hợp lý. Chỉ gặp An trưởng lão nâng tay phải lên, hư không nhấn một cái, Lý Nguyên Bá chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng được từ trên trời giáng xuống, ép tới bên ngoài thân hắn bạo liệt, máu tươi vẩy ra trên trời cao, phía dưới mặt đất thẳng đứng càng là đột nhiên băng hãm, phế tích đánh tan, mặt đất phá nát, tiếng kêu thảm thiết tứ khởi. Lực lượng vĩ nạn càng là đem Thái Bạch Kim Tinh bọn người lật tung ra ngoài. Đại địa chấn động để Tần Quân đều không thể không lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phía trước bụi đất tận trời cùng ma khí phóng lên, Tần Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. An trưởng lão hoàn toàn là không nhìn nhân mạng, một cái nhấn nhìn như tùy ý như vậy, không biết đã đánh chết bao nhiêu người vô tội. Lý Nguyên Bá cả người tựa như mất đi ý thức vô lực hướng phía dưới rơi xuống, trên thân dấu hiệu sắp biến thành kim sĩ đại bằng điểu cũng cấp tốc rút đi. Sa Ngộ Tịnh vội vàng bay qua tiếp được Lý Nguyên Bá, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó mới thở dài một hơi, tên này sinh mệnh lực đủ ương ngạnh, không có chết bất đắc kỳ tử. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía An trưởng lão trên bầu trời như là thần tiên. Trên mặt lộ ra vẻ bực tức, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn minh bạch mình không phải là đối thủ của An trưởng lão, cho dù hắn chính là cường giả thiên tiên cảnh cửu tầng, cũng bị khí thế của An trưởng lão chấn nhiếp đến khó mà phát huy toàn lực. Gia hỏa này đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Sa Ngộ Tịnh sợ hãi nghĩ đến, Thái Bạch Kim Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái này thật lâm vào tuyệt cảnh. Lý Bạch cùng Từ Quỷ Khốc lại càng không cần phải nói, bọn hắn thậm chí cũng không dám động đậy, Lý Nguyên Bá mạnh hơn bọn họ bị miểu sát, bọn hắn đi lên khẳng định là tặng đầu người. Lúc này, Hồng Hải Nhi liền gào thét một tiếng, vậy mà cũng hướng An trưởng lão phóng đi. Chớ nhìn hắn thường xuyên cùng Lý Nguyên Bá giao đấu, hai người sớm đã đánh đến sinh ra cảm tình, nhìn thấy Lý Nguyên Bá sống chết không rõ, Hồng Hải Nhi tính tình hỏa bạo làm sao nhẫn. Khí thế chân tiên cảnh bát tầng kinh khủng bực nào, một vụ nổ mở ra, nhà lầu phía dưới đều trực tiếp bị ép sập, cũng may bách tính cùng tu sĩ đã lui đến nơi xa xa, không có người bị liên lụy. Tam muội chân hỏa bao khỏa toàn thân, Hồng Hải Nhi tựa như tiểu thái dương liền hướng An trưởng lao đánh tới, một màn này thấy để vô số người níu chặt tâm, bao quát Tần Quân ở bên trong. Hồng Hải Nhi thế nhưng là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân, nếu như hắn thua, Tần Quân bọn người liền phải làm tốt chuẩn bị đối mặt với tử vong. Đường đường chân tiên cảnh cường giả vậy mà lại cam chịu bái một tên vô tri tiểu nhi làm thủ hạ, ngươi thẹn với hai chữ chân tiên. An trưởng lão cư cao lâm hạ nhìn xuống Hồng Hải Nhi nói, đang khi nói chuyện, tay trái liền lần nữa đè xuống, cái cô áp bách lực hủy thiên diệt địa kia lần nữa rơi xuống. Thảo, ngươi mẹ nó nói ai là vô tri tiểu nhi? Tần Quân nghe được trong lòng bạo thô, coi là thật muốn vén tay áo lên cùng An trưởng lão đại chiến 300 hiệp, đáng tiếc nếu thật đánh nhau, hắn ngay cả nửa hiệp đều không chịu được nổi. Hoắc, tam muội chân hỏa trên người Hồng Hải Nhi bị ép tới chập chờn, nhưng hắn không có giống Lý Nguyên Bá bị miểu sát, mà là cắn răng tiếp tục xung lên. Hỏa tiêm thương tựa như có thể xé rách hết thể sự vật trên thế gian, không khí đều bị nó cào đến sinh ra cuồng bạo. Cuồng bạo khí lưu tựa như từng đầu dao long bị Hồng Hải Nhi đánh tan, toàn bộ hình ảnh vô cùng hùng vĩ, thấy để tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, con mắt chừng đến lớn nhất. Phá cho ta! Hồng Hải Nhi khàn giọng gào thét, thế không thể đỡ xông đi lên, thấy để An trưởng lão đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không ngờ rằng Hồng Hải Nhi lực bạo phát lại có thể có mạnh như vậy. Thời điểm hỏa tiêm thương của Hồng Hải Nhi liền muốn đâm vào An trưởng lão, thì vòng tay đồng cự đại đột nhiên bắn ra cường quang, khiến cho tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt lại, dù là Hồng Hải Nhi cũng không nhịn được như thế. Con kiến hôi cũng dám mưu toan phản kháng Thâm Viên Môn ta. Hôm nay liền để cho Càn Nguyệt Vương quốc các ngươi biết, Thâm Viên Môn vì sao có thể đưa thân tại trong Ma đạo cửu tôn. An trưởng lão âm thanh âm vang lên, tựa như khai thiên chi thần, âm thanh tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Thần Quân lòng nóng như lửa đốt, nhưng cường quan quá trướng mắt, để hắn căn bản là không cách nào có thể thấy rõ được tình huống trên thiên không, mấu chốt nhất chính là thần trí của hắn vậy mà không cách nào tản ra. Đây chính là siêu cấp cường giả siêu việt chân tiên cảnh a. Thần Quân rung động trong lòng, cho dù hắn đạt tới tu vị thuế phàm cảnh ngũ tầng, đối mặt với tồn tại bậc này, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Cái loại uy áp đến từ linh hồn này cũng không phải là khí xương liền có thể chiến thắng, cho dù là tâm tính lại kiên định, thân thể căn bản cũng sẽ không bị khống chế. A a, Hồng Hải Nhi tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, nghe được Tần Quân tâm không khỏi nắm chặt, cùng lúc đó, cường quang tối lui, Tần Quân mở mắt ra xem xét, vừa hay nhìn thấy Hồng Hải Nhi từ trên không trung hạ xuống. Tam muội chân hỏa chập chờn quấn quanh thân thể, làm cho lòng người đau nhức. Hồng Hải Nhi, Tần Quân tức giận giống nói, đôi mắt đỏ ngầu, lúc này hắn liền xuất ra ngân long chu hồn thương vọt lên trên không. Hồng Hải Nhi sớm đã bị hắn coi như đệ đệ của mình. Tuy rằng Hồng Hải Nhi số tuổi thật sự có thể làm tổ tông của hắn, nhưng không trở ngại tình cảm của bọn hắn. Nếu không có Hồng Hải Nhi tại, bọn hắn chỉ sợ đã chết tại Nam Trác hoàng triều. Bây giờ nhìn thấy Hồng Hải Nhi trọng thương, hắn sao có thể nhẫn? Điện hạ, Thái Bạch Kim Tinh bọn người nhìn thấy Tần Quân hướng Hồng Hải Nhi bay đi, cũng gấp, tất cả đều hướng hắn bay đi. Cao cao tại thượng An trưởng lão coi thường đây hết thảy, hắn lạnh giọng nói, Tần Quân, ngươi không biết tự lượng sức mình để thủ hạ của ngươi lâm vào tử cục, ngươi có hối hận không? Không Trung Ma Cốt kiếp thấy nuốt nước miếng, Hồng Hải Nhi khủng bố hắn nhưng là biết rõ, không nghĩ tới tại trước mặt An trưởng lão không chịu được một kích như thế. A a a, đúng lúc này, đang xa xuống Hồng Hải Nhi đột nhiên ngừng lại, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét, tam muội chân hỏa từ bên ngoài thân thể hắn tràn ra, một cỗ khí thế so với lúc trước còn cuồng bạo hơn bộc phát đi ra, cả kinh Tần Quân bọn người nhao nhao dừng lại, liền ngay cả An trưởng lão cũng vô ý thức tiết chặt đồng tử. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hồng Hải Nhi điên cuồng gào thét, một giây sau hắn liền lần nữa hướng An trưởng lão bay đi, khóe miệng tràn ra máu tươi bị tam muội chân hỏa đốt cháy sạch sẽ, Hồng Hải Nhi giờ khắc này đã không sợ tử vong. Hắn chỉ muốn làm một chuyện, cho dù là lấy tử vong làm đại giới. Cái kia chính là giết chết An trưởng lão. Tần Quân cũng nhìn đến ngây người, không nghĩ tới Hồng Hải Nhi lại điên cuồng như vậy. Lý Nguyên Bá trong ngực sang ngộ tịnh chật vật mở to mắt, vừa hay nhìn thấy cái bóng lưng bất khuất kia của Hồng Hải Nhi, khiến cho trong con mắt của hắn lóe ra hào quang dị dạng. Hệ thống, ta nếu là lúc này triệu hoán, thần ma triệu hoán đi ra có thể lập tức đuổi tới hay không? Tần Quân cắn răng ở trong lòng hỏi, hắn hiểu được Hồng Hải Nhi không thắng nổi An trưởng lão, trên lệch về cảnh giới cũng không phải là nộ khí bạo phát liền có thể bù đắp. Không cách nào cam đoan. Hệ thống trả lời để Tần Quân im lặng. Cùng lúc đó, Hồng Hải Nhi hóa thành một đầu hỏa long thế không thể đỡ phóng tới An trưởng lão, khí thế hung hăng. Làm cho An trưởng lão tay phải vung lên, vòng tay đồng cự đại đột nhiên rơi xuống, vang một tiếng nổ rung trời vang lên, cuồn cuộn ma khí từ bên trong vòng tay đồng bạo phát, đem Hồng Hải Nhi bao phủ. Cuồn bạo ma khí tựa như cựu thiên chi thủy chiếu nghiêng xuống, muốn bao phủ cả đại địa. Thái Bạch Kim Tinh bọn người vội vàng né tránh, ma khí rơi vào bên trong vương đô, đại địa tựa như giấy trực tiếp bị phá nát, từng tên bách tính cùng tu sĩ bị nó xoắn thành mảnh vỡ, lầu các cứng ngắc cũng gánh không được lực phá hoại như thế, trong nháy mắt đổ tán. Chương 255 Hồng Hải Nhi chi nộ. Nguyên Bá, không thể. Thái Bạch Kim Tinh kinh hoàng gọi nói, đáng tiếc đã trễ. Lý Nguyên Bá cầm trong tay song truy nổi giận hướng An trưởng lão phóng đi. Lý Nguyên Bá là biến thái gặp mạnh càng mạnh, đáng tiếc lần này đối thủ của hắn lại mạnh đến mức quá bất hợp lý. Chỉ gặp An trưởng lão nâng tay phải lên, hư không nhấn một cái, Lý Nguyên Bá chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng được từ trên trời giáng xuống, ép tới bên ngoài thân hắn bạo liệt, máu tươi vẩy ra trên trời cao, phía dưới mặt đất thẳng đứng càng là đột nhiên băng hãm, phế tích đánh tan, mặt đất phá nát, tiếng kêu thảm thiết tứ khởi. Lực lượng vĩ nạn càng là đem Thái Bạch Kim Tinh bọn người lật tung ra ngoài, đại địa chấn động để Tần Quân đều không thể không lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phía trước bụi đất tận trời cùng ma khí phóng lên. Tần Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. An trưởng lão hoàn toàn là không nhìn nhân mạng, một cái nhấn nhìn như tùy ý như vậy, không biết đã đánh chết bao nhiêu người vô tội. Lý Nguyên Bá cả người tựa như mất đi ý thức vô lực hướng phía dưới rơi xuống, trên thân dấu hiệu sắp biến thành kim sĩ đại bằng điệu cũng cấp tốc rút đi. Sa Ngộ Tịnh vội vàng bay qua tiếp được Lý Nguyên Bá, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó mới thở dài một hơi, tên này sinh mệnh lực đủ ương ngạnh, không có chết bất đắc kỳ tử. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía An trưởng lão trên bầu trời như là thần tiên, trên mặt lộ ra vẻ bức tức, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn minh bạch mình không phải là đối thủ của An trưởng lão, cho dù hắn chính là cường giả thiên tiên cảnh cửu tầng, cũng bị khí thế của An trưởng lão chấn nhiếp đến khó mà phát huy toàn lực. Gia hỏa này đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Sa Ngộ Tịnh sợ hãi nghĩ đến, Thái Bạch Kim Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái này thật lâm vào tuyệt cảnh. Lý Bạch cùng Từ Quỷ Khốc lại càng không cần phải nói, bọn hắn thậm chí cũng không dám động đậy, Lý Nguyên Bá mạnh hơn bọn họ bị miểu sát, bọn hắn đi lên khẳng định là tặng đầu người. Lúc này, Hồng Hải Nhi liền gào thét một tiếng, vậy mà cũng hướng An trưởng lão phóng đi. Chớ nhìn hắn thường xuyên cùng Lý Nguyên Bá giao đấu, hai người sớm đã đánh đến sinh ra cảm tình, nhìn thấy Lý Nguyên Bá sống chết không rõ, Hồng Hải Nhi tính tình hỏa bạo làm sao nhẫn. Khí thế chân tiên cảnh bát tầng kinh khủng bực nào, một vụ nổ mở ra, nhà lầu phía dưới đều trực tiếp bị ép sập, cũng may bách tính cùng tu sĩ đã lui đến nơi xa xa, không có người bị liên lụy. Tam muội chân hỏa bao khỏa toàn thân, Hồng Hải Nhi tựa như tiểu thái dương liền hướng An trưởng lão đánh tới, một màn này thấy để vô số người nhíu chặt tâm, bao quát Tần Quân ở bên trong. Hồng Hải Nhi thế nhưng là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân, nếu như hắn thua, Tần Quân bọn người liền phải làm tốt chuẩn bị đối mặt với tử vong. Đường đường chân tiên cảnh cường giả vậy mà lại cam chịu bái một tên vô tri tiểu nhi làm thủ hạ, ngươi thẹn với hai chữ chân tiên. An trưởng lão cư cao lâm hạ nhìn xuống Hồng Hải Nhi nói, đang khi nói chuyện, tay trái liền lần nữa đè xuống, cái cô áp bách lực hủy thiên diệt địa kia lần nữa rơi xuống. Thảo, ngươi mẹ nó nói ai là vô tri tiểu nhi? Tần Quân nghe được trong lòng bạo thô, coi là thật muốn vén tay áo lên cùng An trưởng lão đại chiến 300 hiệp, đáng tiếc nếu thật đánh nhau, hắn ngay cả nửa hiệp đều không chịu được nổi. Hoặc, tam muội chân hỏa trên người Hồng Hải Nhi bị ép tới chập chờn, nhưng hắn không có giống Lý Nguyên Bá bị miểu sát, mà là cắn răng tiếp tục xông lên, hỏa tiêm thương tựa như có thể xé rách hết thể sự vật trên thế gian, không khí đều bị nó cào đến sinh ra cuồng bạo. Cuồng bạo khí lưu tựa như từng đầu dao long bị Hồng Hải Nhi đánh tan, toàn bộ hình ảnh vô cùng hùng vĩ, thấy để tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, con mắt trừng đến lớn nhất. Phá cho ta! Hồng Hải Nhi khàn giọng gào thét, thế không thể đỡ xông đi lên, thấy để An trưởng lão đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không ngờ rằng Hồng Hải Nhi lực bạo phát lại có thể có mạnh như vậy. Thời điểm hỏa tiêm thương của Hồng Hải Nhi liền muốn đâm vào An trưởng lão, thì vòng tay đồng cự đại đột nhiên bắn ra cường quang, khiến cho tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt lại, dù là Hồng Hải Nhi cũng không nhịn được như thế. Con kiến hôi cũng dám mưu toan phản kháng Thâm Viên môn ta. Hôm nay liền để cho Càn Nguyệt Vương quốc các ngươi biết, Thâm Viên môn vì sao có thể đưa thân tại trong Ma đạo cửu tôn. An trưởng lão âm thanh âm vang lên, tựa như khai thiên chi thần, âm thanh tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Thần Quân lòng nóng như lửa đốt, nhưng cường quang quá trướng mắt, để hắn căn bản là không cách nào có thể thấy rõ được tình huống trên thiên không, mấu chốt nhất chính là thần trí của hắn vậy mà không cách nào tản ra. Đây chính là siêu cấp cường giả siêu việt chân tiên cảnh a. Tần Quân rung động trong lòng, cho dù hắn đạt tới tu vị thuế phàm cảnh ngũ tầng, đối mặt với tồn tại bực này, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Cái loại uy áp đến từ linh hồn này cũng không phải là khí xương liền có thể chiến thắng, cho dù là tâm tính lại kiên định, thân thể căn bản cũng sẽ không bị khống chế. A a, Hồng Hải Nhi tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, nghe được Tần Quân tâm không khỏi nắm chặt, cùng lúc đó, cường quang tối lui, Tần Quân mở mắt ra xem xét, vừa hay nhìn thấy Hồng Hải Nhi từ trên không trung hạ xuống. Tam muội chân hỏa chập chờn quấn quanh thân thể, làm cho lòng người đau nhức. Hồng Hải Nhi, Tần Quân tức giận giống nói, đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này hắn liền xuất ra ngân long chu hồn thương vọt lên trên không. Hồng Hải Nhi sớm đã bị hắn coi như đệ đệ của mình, tuy rằng Hồng Hải Nhi số tuổi thật sự có thể làm tổ tông của hắn, nhưng không trở ngại tình cảm của bọn hắn. Nếu không có Hồng Hải Nhi tại, bọn hắn chỉ sợ đã chết tại Nam Trác hoàng triều. Bây giờ nhìn thấy Hồng Hải Nhi trọng thương, hắn sao có thể nhẫn? Điện hạ, Thái Bạch Kim Tinh bọn người nhìn thấy Tần Quân hướng Hồng Hải Nhi bay đi, cũng gấp, tất cả đều hướng hắn bay đi. Cao cao tại thượng An trưởng lão coi thường đây hết thảy, hắn lạnh giọng nói, Tần Quân, ngươi không biết tự lượng sức mình để thủ hạ của ngươi lâm vào tử cục, ngươi có hối hận không? Không trung ma cốt kiếp thấy nuốt nước miếng, Hồng Hải Nhi khủng bố hắn nhưng là biết rõ, không nghĩ tới tại trước mặt An trưởng lão không chịu được một kích như thế. A a a a, đúng lúc này, đang xa xuống Hồng Hải Nhi đột nhiên ngừng lại, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét, tam muội chân hỏa từ bên ngoài thân thể hắn tràn ra, một cỗ khí thế so với lúc trước còn cuồng bạo hơn bộc phát đi ra, cả kinh Tần Quân bọn người nhao nhao dừng lại, liền ngay cả An trưởng lão cũng vô ý thức tít chặt đồng tử. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hồng Hải Nhi điên cuồng gào thét, một giây sau hắn liền lần nữa hướng An trưởng lão bay đi, khóe miệng tràn ra máu tươi bị tam muội chân hỏa đốt cháy sạch sẽ. Hồng Hải Nhi giờ khắc này đã không sợ tử vong, hắn chỉ muốn làm một chuyện, cho dù là lấy tử vong làm đại giới, cái kia chính là giết chết An trưởng lão. Tần Quân cũng nhìn đến ngây người, không nghĩ tới Hồng Hải Nhi lại điên cuồng như vậy. Lý Nguyên Bá trong ngực sang ngộ tịnh chật vật mở to mắt, vừa hay nhìn thấy cái bóng lưng bất khuất kia của Hồng Hải Nhi, khiến cho trong con mắt của hắn lóe ra hào quang dị dạng. Hệ thống, ta nếu là lúc này triệu hoán, thần ma triệu hoán đi ra có thể lập tức đuổi tới hay không? Tần Quân cắn răng ở trong lòng hỏi, hắn hiểu được Hồng Hải Nhi không thắng nổi An trưởng lão, trên lệch về cảnh giới cũng không phải là nộ khí bạo phát liền có thể bù đắp, không cách nào cam đoan. Hệ thống trả lời để Tần Quân im lặng. Cùng lúc đó, Hồng Hải Nhi hóa thành một đầu hỏa long thế không thể đỡ phóng tới An trưởng lão, khí thế hung hăng, làm cho An trưởng lão tay phải vung lên, vòng tay đồng cự đại đột nhiên rơi xuống, vang một tiếng nổ rung trời vang lên, cuồn cuộn ma khí từ bên trong vòng tay đồng bạo phát, đem Hồng Hải Nhi bao phủ. Cuồn bạo ma khí tựa như cựu thiên chi thủy chiếu nghiêng xuống, muốn bao phủ cả đại địa. Thái Bạch Kim Tinh bọn người vội vàng né tránh, ma khí rơi vào bên trong vương đô, đại địa tựa như giấy trực tiếp bị phá nát, từng tên bách tính cùng tu sĩ bị nó xoắn thành mảnh vỡ, lầu các cứng ngắc cũng gánh không được lực phá hoại như thế, trong nháy mắt đổ tán. Chương 256 chết thì chết. Phía dưới Lôi Vân, phía trên phế tích. Phá cho ta, bên trong ma khí quần quần đen nhánh, Hồng Hải Nhi tiếng gầm gừ là rung động nhân tâm như vậy, từng tia liệt diễm bên trong ma khí tiêu tán mà ra, ngay sau đó càng ngày càng có nhiều tam muội chân hỏa đem ma khí tách ra, rất nhanh ma khí liền bị tam muội chân hỏa quần quần hoàn toàn thủ tiêu. Ánh lửa mạn thiên chiếu rọi toàn bộ vương đô, vô luận là tu sĩ trốn ở nơi hẻo lánh quan chiến hay vẫn là bách tính bị đặt ở bên trong phế tích, đều đang ngước nhìn lên không trung, nhất là những người bên trong phế tích kia, xuyên thấu qua khe hở vừa hay nhìn thấy Hồng Hải Nhi thần uy tựa như mặt trời cuộn cuộn. Đã hoàn toàn biến thành hỏa nhân Hồng Hải Nhi phảng phất đồng dạng như từ bên trong địa ngục bay ra ngoài, hướng về phía An trưởng lão nhất thương đâm tới. Tam muội chân hỏa phát động khí lưu cuộn cuộn, tựa như từng đầu dao long ngàn mét trên không trung vặn mèo, tất cả đều hướng về phía An trưởng lão cắn xé mà đi. Hừ. An trưởng lão lạnh hừ một tiếng, song trưởng đánh ra, vòng tay đồng cự đại cấp tốc cản ở trước mặt hắn, cao tốc xoay tròn, sinh ra sức gió trực tiếp đem bụi đất mạn thiên cùng tam muội chân hỏa hút vào trong đó. Quỷ dị nhất chính là chúng nó đều không có xuyên thấu vòng tay đồng, mà phảng phất như bên trong vòng tay đồng ẩn giấu một cái dị thứ nguyên không gian. Cùng phong tứ phá đại địa, tam muội chân hỏa trên người Hồng Hải Nhi càng ngày càng nhỏ. Tần Quân thấy liền gấp, đừng nhìn Hồng Hải Nhi có thể vượt cấp chiến thắng Tôn Ngộ Không, đó là bởi vì hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không sợ khói, chớ nói chi là khói do tam muội chân hỏa sinh ra, so với Tôn Ngộ Không yếu hơn một cha chỉ dựa vào pháp khí liền có thể thu phục Hồng Hải Nhi, An trưởng lão tự nhiên cũng có thể, cái vòng tay đồng này phẩm giai chắc chắn không thấp. Hồng Hải Nhi rõ ràng đã đem hết toàn lực, mà An trưởng lão vẫn biểu hiện được như cũ phong khinh vân đạm, cả hai chênh lệch, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Hệ thống, như thế nào mới có thể giúp ta triệu hoán đến thần ma chân tiên cảnh trở lên? Tần Quân gấp đến độ chỉ có thể lần nữa hướng hệ thống hỏi thăm, người đã chết liền cái gì cũng bị mất, mà hắn lại không thể trơ mắt nhìn Hồng Hải Nhi chết tử. Chỉ có thể bằng vào vật khí, chủ ký sinh tạm thời không có cách nào hoàn toàn trưởng khống hệ thống, mà ta chỉ là ý thức của hệ thống, cũng không thể. Hệ thống do dự trả lời nói, nghe được để Tần Quân thật muốn chửi má nó. Hiện tại hắn có hai lần thần ma triệu hoán, có thể dung hợp, cũng có thể tách ra triệu hoán. Tần Quân lâm vào bên trong lựa chọn lưỡng nan. Cùng lúc đó, tam muội chân hỏa trên người Hồng Hải Nhi bị thôn vệ đến càng ngày càng ít, rất nhanh Hồng Hải Nhi liền hiện lộ ra nguyên hình, cả người nhìn như kiệt lực như vậy, liền ngay cả diện mục dữ tợn cũng dịu đi không ít. Ta muốn. Hồng Hải Nhi chật vật nói, lời còn chưa nói hết thân thể liền rơi xuống. Một màn này thấy để toàn bộ vương đô yên lặng lại. Hồng Hải Nhi đều chiến bại, bọn hắn còn có thể dựa vào ai? Lý Bạch cấp tốc bay qua đem Hồng Hải Nhi tiếp được. Tần Quân cứ thế tại nguyên chỗ, Hồng Hải Nhi trong lòng hắn thế nhưng là tồn tại vô địch, chỉ ít trước mắt là như thế. Nhìn thấy Hồng Hải Nhi bại trận, trong lòng của hắn dù có chuẩn bị cũng không nhịn được mà mịt. Lúc trước nếu như tại Thanh Đồng Quan lựa chọn không nhìn thú triều thâm viên môn, không cướp đoạt thần thú, thì hắn chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Người tại trong tuyệt cảnh khó tránh khỏi sẽ bàng hoàng, liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh, Sang Lộ Tịnh, Lý Bạch, Từ Quỷ Khốc cũng túi đầu mà mịt, đối mặt với quỷ thần khó đoán An trưởng lão, bọn hắn không khỏi tuyệt vọng. Nho nhỏ vương quốc chi đồ, cũng dám nhiều lần ngăn cản thâm viên môn ta. An trưởng lão lần nữa mở miệng, hắn cũng không vội bá đạo thủ, bởi vì hắn thấy Tần Quân đám người đã là người chết, tại trước khi giết con mồi tàn phá tâm trí của bọn họ, là sự tình An trưởng lão thích nhất. Đó là thần của thâm viên môn chúng ta, há lại là người như ngươi cái loại kiến hôi này có thể nhúng chạm. An trưởng lão vừa mới nói xong, tiểu trúc long trên đầu vai Tần Quân liền hướng hắn bay đi, tiểu trúc long không ngừng gào thét, dãy rủa, đáng tiếc thân thể vẫn là không bị khống chế. Tần Quân nổi giận, trong khoảng thời gian này ở chung, tiểu trúc long đã thâm thụ hắn yêu thích, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ An trưởng lão đem tiểu trúc long bắt đi. Lúc này hắn liền bật lên, muốn bắt tiểu trúc long lại. Lúc này, An trưởng lão con mắt liền liếc nhìn Tần Quân, Tần Quân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng đè xuống. Oanh một tiếng, hắn liền hướng phía dưới đập đi, trực tiếp rơi vào bên trong phế tích, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phảng phất như nát một nửa, muốn đứng lên, căn bản làm không được. Thần, trở về đi. An trưởng lão âm thanh tràn đầy một loại cuồng nhiệt, mặc cho tiểu trúc long như thế nào phản kháng cũng chỉ có thể hướng hắn bay đi. Thái Bạch Kim Tinh bọn người thấy đều nghiến răng nghiến lợi, Lý Bạch càng là muốn rút kiếm xông lên, nhưng lại bị Thái Bạch Kim Tinh ngăn lại, về phần Từ Quỷ Khốc thì càng khỏi phải nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ nhân. Tiểu trúc long quay đầu nhìn về phía Tần Quân thấp giọng gọi nói, nhưng trong mắt tiết lộ ra ngoài huyết quang khiến người ta run sợ, phảng phất như nhập ma. Tần Quân thấy lòng đau như cắt, cố nén thống khổ rẽ rủa đứng dậy, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu trúc long bay vào bên trong vòng tay đồng cự đại, biến mất không thấy tăm hơi. Không được, hệ thống triệu hoán cho ta. Trực tiếp triệu hoán. Tần Quân trong lòng gào thét nói, hận không thể ăn thịt An trưởng lão, uống máu của hắn. Nhìn thấy tiểu trúc long bất lực biến mất, giờ khắc này Tần Quân lại không còn bàng hoàng, mà chỉ có phẫn nộ. Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Lúc này, An trưởng lão lần nữa nhìn về phía Tần Quân, lạnh giọng nói, Tần Quân, ngươi có hối hận không? Nhận thức ra sự ngu xuẩn của mình chưa? Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến ra cát lượng. Thảo. Lúc này lại đến một tên lưu sĩ làm cái gì? Tần Quân con mắt vằn vện tiêu máu, lúc trước hảo vận đến cùng đi đâu rồi? Chỉ còn lại có một lần thần ma triệu hoán. Nếu như lại triệu hoán đến tồn tại dưới chân tiến cảnh, vậy hắn liền thật xong rồi. Hắn nhưng không tin An trưởng lão sẽ bỏ qua cho hắn. Đúng lúc này, hai bóng người bỗng nhiên bay tới, rõ ràng là Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly. Điện hạ. Đắc Kỷ vừa nhìn thấy Tần Quân máu me khắp người, hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận phấn khích, vội vàng hướng hắn bay tới, Tiểu Ly cũng là như thế. Nhìn thấy sự xuất hiện của các nàng, Tần Quân không khỏi luống cuống. Hắn giận mắng nói, các ngươi tới đây làm cái gì, mau rời đi à. Hóa hư cảnh Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly bay tới, chẳng phải là ngột ngạt. Không được, ta không thể bỏ ngươi. Đắc Kỷ cấp tốc đi đến đỡ lấy Tần Quân nói, nàng minh bạch ý vị lúc này là như thế nào, cho dù nàng không giúp được Tần Quân, nhưng nàng minh bạch, nàng nếu là rời đi, Tần Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Ly lặng yên không lên tiếng, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, tràn đầy lo âu và đau lòng. Hai nữ là giai nhân làm bạn với Tần Quân lâu nhất, đến từ thời đại bất đồng, nguyên bản vĩnh viễn không thể nào gặp gỡ, vận mệnh lại là thần kỳ như vậy. Các ngươi lưu lại, sẽ chết. Tần Quân ảo não nói, trong lòng đã cảm động lại vội vàng. Chết thì chết. Đắc Kỳ Ôn Nhu nói, trong mắt chỉ có nhu tình cùng vũ mị, hai người tựa như thân ở bên trong ăn chơi đàng điếm. Tần Quân ca ca, ta muốn bồi ngươi đến sau cùng. Tiểu Ly le lưỡi cười nói, vẫn như cũ xinh xắn đáng yêu như vậy. Cùng phong gào thét, hai vị giai nhân nâng trái phải, Tần Quân không khỏi cười khổ, hai phần tình cảm này quá nặng, ở kiếp trước có thể nói là rất ít gặp, nhưng mà đối mặt với hai phần tình cảm này, trong lòng của hắn đều là bất đắc dĩ cùng thống khổ. Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly biểu hiện được càng ôn nhu kiên quyết, tim của hắn càng đau nhức. Rất tốt, ta trước hết để cho ngươi nhìn thấy hai tên nữ nhân này chết đi, để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, để thế nhân biết đắc tội thâm viên môn là kết cục như thế nào. An trưởng lao âm thanh vang vọng khắp đất trời, càng nói càng sục sôi, phản phất như nhìn thấy Tần Quân thống khổ tuyệt vọng sinh ra khoái cảm. Chương 257 chương 257, Kim Cương Lôi Chấn Tử. Hệ thống, tiếp tục triệu hoán cho ta. Tần Quân cắn răng nghĩ đến, nhìn qua An trưởng lão trên bầu trời, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chắc không được ma đạo lại bị người oán hận như thế, nguyên lai không phải là không có đạo lý. Lý Nguyên Ba cùng Hồng Hải Nhi đều đã trọng thương bất tỉnh, tuy rằng Thái Bạch Kim Tinh cùng Sa Ngộ Tịnh đều là thiên tiên cảnh cường giả, nhưng giờ phút này rõ ràng không đáng chú ý về phần Lý Bạch cùng Từ Quỷ Khốc, đã có thể không nhìn. Chủ ký sinh, ta có thể cưỡng ép vì ngươi triệu hoán một tên thần ma chân tiên cảnh trở lên, nhưng sẽ phải đánh đổi khá nhiều. Hệ thống đông nhiên nói ra, cũng không có lập tức bắt đầu triệu hoán. Trả đại giới gì? Thần Quân liền vội vàng hỏi. Hắn nhưng không có lập tức đáp ứng, có chút đại giới có lẽ so với sống còn thống khổ hơn. Một nhiệm vụ cấm chế, cần ngươi thu thập thứ gì đó. Hệ thống thần thần bí bí nói. Lúc này, An trưởng lão liền bắt đầu đưa tay ra, sau lớp mặt nạ lộ ra đôi mắt cực kỳ dày đặc, bên trong đều là vẻ trêu tức cùng sát ý, vậy thì triệu hoán đi. Thu thập đồ vật mà thôi. Tần Quân quan sát hai vị giai nhân bên cạnh trong lòng nghĩ đến, hắn không thể nhìn Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly chết ở trước mặt mình. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng đi đến trước mặt Tần Quân, bọn hắn khuôn mặt kiên nghị, không có ý tứ chạy trốn. Điện hạ, ngày đó là giúp Thanh Đồng quan chúng ta mới đắc tội Thâm Viên môn, hôm nay, hắn nếu muốn giết ngươi, đến bước qua thi thể của ta đi. Từ Quỷ Khốc trầm giọng nói, hắn hiểu được mình tu vị địa tiên cảnh trong trận chiến này chỉ là tồn tại như phá hôi, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân nhìn về phía Từ Quỷ Khốc nói, yên tâm, ta sẽ không để cho người chết. Ánh mắt lại nhìn về phía những người khác, Lý Bạch, Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tịnh, Đắc Kỷ, Tiểu Ly cùng Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá còn trong hôn mê, hắn cắn răng nói, các ngươi làm bạn với ta đi qua Thiên Sơn và Thủy, giúp ta giết qua vô số địch nhân, ta làm sao lại để cho các ngươi ngược lại chết ở chỗ này? Thái Bạch Kim Tinh bọn người lập tức động dung, hai mặt nhìn nhau, đều là nghi hoặc Tần Quân thần trí không rõ. Loại tình cảnh này, bọn hắn còn có cơ hội sống sót sao? Trên bầu trời, chuẩn bị ra tay An trưởng lão cũng ngừng lại, hắn trêu tức cười nói, Tần Quân, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Ma cốt kiếp cùng một đám ma đồ thâm viên môn đều nở nụ cười, giễu cợt Tần Quân không biết tự lượng sức mình, chuyện cho tới lúc này, khó hắn tưởng rằng mình còn có cơ hội sống sao? Toàn bộ vương đô tất cả mọi người đều tuyệt vọng, chỉ còn lại Tần Quân còn đang ôm lấy ảo tưởng, có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn gan to bằng trời. Ngươi Thánh Anh đại vương đều sắp chết, ngươi còn có thể dựa vào ai? An trưởng lão lạnh giọng niệm mai nói, hắn ngược lại muốn xem Tần Quân còn có thể mời đến cứu binh như thế nào. Hắn đối với thực lực hiện tại của mình thế nhưng là rất tự tin, đứng tại hàng ngũ đỉnh tiêm nam vực, phất tay có thể cướp đi tính mệnh của vô số sinh mệnh. Hắn cũng không tin có cường giả không yếu hơn mình phụ trợ vị tiểu bá trùng này. Hừ, nếu là Hồng Hải Nhi lão tử hắn tới, ngươi bây giờ muốn khóc cũng khóc không được. Tần Quân nhìn qua không trung khinh thường cười nói, âm thanh rất nhẹ, nhưng hắn tin tưởng An trưởng lão có thể nghe được. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút ra được Lôi Chấn Tử, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, cả kinh Tần Quân vui vẻ, vội vàng ở trong lòng hô nói, đem thuộc tính liệt biểu của Lôi Chấn Tử điều ra. Tê liệt, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, ngươi không biết sao? Ngươi mẹ nó cho ta thời gian, ta liền có thể phản sát, cái này không phải là ảo giác à? Tần Quân phấn khởi không thôi, Lôi Chấn Tử thuộc tính liệt biểu trong nháy mắt hiện ra tại trước mắt hắn, Lôi Chấn Tử, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, Kim Tiên cảnh tứ tầng. Công pháp, Huyền Diệu Quyết. Pháp bảo, Hoàng Kim Côn. Thần thông, Phong Lôi Song Xí. Cửu Thiên Huyền Lôi. Kim Cương Thể. Độ trung thành, 92, mắt trị số 100. Kim Tiên cảnh tứ tầng. Xem xét chắc là cao hơn chân tiên cảnh. Điếu Tạc Thiên A. Tần Quân phấn khởi không thôi. Nhếch miệng lên, Lôi Chấn Tử danh khí có thể nói là cực lớn, bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa cùng Na Tra, Dương Tiễn có thể nói là tam đại thần tướng dưới trướng Vũ Vương, đương nhiên so với Na Tra cùng Dương Tiễn tới mà nói, hắn vẫn là kém một chút. Tuy rằng không rõ ràng Lôi Chấn Tử có thể chiến thắng An trưởng lão hay không, nhưng chí ít cũng có thể kiểm chế được, hắn cũng không tin An trưởng lão siêu việt Kim Tiên cảnh. Nếu như thật sự là như thế, Hồng Hải Nhi cùng Lý Nguyên Bá đã là người chết. Lôi Chấn Tử khi nào đổi tới? Thần Quân cố nén hưng phấn ở trong lòng hỏi. Lúc này, An trưởng lão thu hồi vòng tay đồng cự đại sau đó hướng Tần Quân bọn người tới gần, tựa như quỷ mị không ngừng tốc biến, cách Tần Quân bọn người càng ngày càng gần. Rất nhanh. Hệ thống tích tự như kim nói ra, nhưng đã đầy đủ để Tần Quân kinh hỉ. Tần Quân đẩy ra chủ nhân, chật vật đi đến phía trước nhất, phất tay ngăn lại Thái Bạch Kim Tinh bọn người muốn bảo vệ hắn, sau đó đối với không ngừng đến gần An trưởng lão cười nói, ngươi thân là Thâm Viên môn trưởng lão, có phải hay không rất tự tin? Nhận mình là thiên hạ vô địch. An trưởng lão rơi ở trước mặt hắn, cách xa nhau 5 mét, giễu cợt nói, không dám nói thiên hạ vô địch, chí ít toàn bộ nam vực chưa có địch thủ. Ngươi biết Nam vực lớn bao nhiêu sao? Ngươi ngay cả phạm vi thế lực của Nam Trác hoàng triều đều không có bước đi ra, quả thật như hết ngồi đại giếng, không gì hơn cái này, cho nên ngươi mới gan to bằng trời. ngươi cho rằng đánh cho Nam Trác hoàng triều không người nào dám ngoi đầu lên, ngươi liền có thể bệ nghệ thiên hạ. 5 mét khoảng cách đầy đủ để An trưởng lão giết chết Tần Quân. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, là dự định đem Tần Quân tâm trí triệt để tàn phá, đợi Tần Quân biến thành cái xác không hồn, hắn lại đem nó cầm tù. Bởi vì, tiểu tử này vậy mà cùng Tiểu Trúc Long ký kết linh hồn khế ước, hơn nữa còn là sinh tử khế ước, hắn như chết rồi, Tiểu Trúc Long cũng sống không nổi. Điểm này để An trưởng lão rất là tức giận, nhưng hắn không có nói ra, để tránh bị Tần Quân xem như thẻ đánh bạc. Tần Quân còn tưởng rằng An trưởng lão tự đại, thật tình không biết mình là bị hành vi ngây thơ của Tiểu Trúc Long cứu sống. Thế giới quan của ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, ngươi biết thiên ngoại sao? Tần Quân lau đi vết máu trên khóe miệng, trêu tức hỏi, để đắc kỷ bọn người sau lưng vô cùng khẩn trương. Bọn hắn không rõ chuyện cho tới bây giờ, Tần Quân vì sao còn dám tự tin như vậy, khó nói hắn còn có át chủ bài so với Hồng Hải Nhi mạnh hơn. Không có khả năng a. Bọn hắn một mực đi theo Tần Quân, cũng không biết còn có người mạnh hơn bị Tần Quân thu phục. Thiên ngoại. An trưởng lão đồng tử lập tức co rụt, lúc này liền muốn đưa tay bắt lấy Tần Quân, trong điện quang hỏa thạch, một đạo phích lịch kinh thiên bỗng nhiên vang lên. Oeng. Một đạo huyền lôi khủng bố phủ giêu mà xuống, tốc độ so với độ kiếp thiên lôi còn nhanh hơn, liền ngay cả An trưởng lão cũng không kịp phản ứng. Huyền lôi liền rơi ở giữa hắn cùng Tần Quân, cường quang chiếu rọi tại trên thân hai người, An trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mà Tần Quân trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hiện tại chúng ta thận phận sắp trao đổi, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tần Quân cười lạnh nói, từng sợi hắc phát cản ở trên mặt, khiến cho mặt mũi của hắn lạnh lùng như kim loại. Hắn để An trưởng lão dùng mình, đồng thời một cỗ bàng đại uy áp tựa như hạo kiếp tiến đến như vậy từ trên trời giáng xuống, tiếng hét phẫn nộ điếc tai huyền như thiên thần như vậy đánh tới, lôi chấn tử ở đây, ai dám làm tổn thương chủ công của ta? Chương 258 mạt tướng đến chậm, lôi chấn tử. Toàn bộ vương đô đều có thể nghe được âm thanh của lôi chấn tử, tựa như cựu thiên chi thần đang khuyên bảo thế nhân, để bọn hắn tâm sinh kính sợ. Đồng thời dân chúng cùng các tu sĩ lại phân chấn, vị gọi là lôi chấn tử này chẳng lẽ là đến giúp đỡ Tần Quân? Bọn hắn tuy rằng nghe không được Tần Quân âm thanh, nhưng âm thanh của An trưởng lão, bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Tên này cố ý tại trước mặt người toàn thành tàn phá Tần Quân, đáng tiếc không có đạt được mục đích. Lôi chấn tử là ai? Không rõ ràng, hắn giống như xưng điện hạ là chúa công. Nghe thấy thanh âm này liền biết không đơn giản, có lẽ chúng ta được cứu rồi. Chẳng lẽ lại là thủ hạ cường giả của Việt Vương? Việt Vương đến cùng lôi kéo được bao nhiêu cường giả? Vương đô người trong các ngõ ngách cũng bắt đầu nghị luận lên, Thâm Nguyên môn tập kích khiến cho Vương đô có một nửa người chạy trốn, những người còn lại đại bộ phận đều là bách tính, rời đi Vương đô rất có thể sẽ táng thân tại trong bụng yêu thú. An trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn lại, Tần Quân bọn người cũng là như thế, chỉ gặp bên trong lôi vân quần quần có một thân ảnh vĩ ngạn, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra hắn là hình người hơn nữa còn mọc ra một đôi cánh, ngàn vạn lôi điện quấn quanh thân, khiến cho mọi ánh mắt ở giữa thiên địa đều rơi ở trên người hắn, hắn phảng phất như thần chi, cao cao tại thượng. Na hô, na hô. Phong lôi song xí không ngừng đập, lôi chấn tử khuôn mặt tại trong sấm sét không cách nào nhận ra, nhưng thân hình khôi ngô phát ra uy thế để cho người ta sợ hãi. Hắn nhìn xuống An trưởng lão phía dưới, lạnh giọng nói, ma nhân cũng dám xưng mình không có địch thủ, quả nhiên là cuồng vọng. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên nâng tay phải lên hướng ma đồ Thâm Viên môn vỗ tới, trong chốc lát lôi điện tựa như thiên vong đánh tới, để những cái ma đồ Thâm Viên môn kia không kịp phản ứng. An trưởng lão đồng tử lập tức co rụt lại, thân thể nhất chuyển, chuẩn bị hành động thì đã chậm, chỉ gặp từng tên ma đồ bị lôi điện đánh cho tan cảnh mây khói, ngẩng đầu lên nhìn lại, phảng phất như vô số ngôi sao đang bạo tạc. Thiên tiên cảnh ma cốt kiếp bị dọa đến vội vàng né tránh, nhưng vẫn như cũng bị đánh trúng phần lưng, kêu thảm một tiếng liền hướng phía dưới rơi xuống. Thần Quân hơi há mồm, lợi hại như vậy. Thái Bạch Kim Tinh bọn người thì đã nhìn ngốc. Hơn ngàn tên ma đồ cứ như vậy tại bên trong thời gian không đến ba cái hô hấp tan thành mấy khói, kim tiên cảnh tứ tầng thực lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, khiến người sợ hãi. Ngươi là người phương nào? An trưởng lão trầm giọng hỏi, hắn từ trên người lôi chấn tử cảm thấy được một tia cảm giác gáp bách để tim của hắn đập nhanh cùng linh hồn run rẩy, khiến cho hắn trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đối phương thật là thủ hạ của Tần Quân sao? Không có khả năng. Cái tiểu tạp chủng này làm sao có thể có thủ hạ mạnh mẽ như thế? Hôm nay, ngươi phải chết. Lôi chấn tử cao cao tại thượng nhìn xuống An trưởng lão hờ hững nói, ngựa khí cao ngạo để An trưởng lão nghe được một trận tức giận. Hắn đột nhiên quay đầu, chuẩn bị trước bắt Tần Quân, lúc này, lại là một đạo huyền lôi đánh xuống, thậm chí đem hắn mặt nạ ác quỷ bổ ra một cái khe, doa đến hắn không còn dám tiến lên. Một đạo huyền lôi này minh lộ ra không phải là phàm lôi, hắn có thể cảm giác được, mình nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Tần Quân miệt thị An trưởng lão, cười nói, có phải hay không hối hận không có sớm giết ta? Rất xin lỗi, ta dưới tay vừa vặn có người so với ngươi mạnh hơn. Lời nói tràn ngập ý vị khiêu khích để An trưởng lão nghe được kém chút thổ huyết, hắn làm sao không muốn giết Tần Quân, nhưng việc này liên quan đến Tiểu Trúc Long, hắn chỉ có thể nhịn xuống cỗ sát ý này. Thái Bạch Kim Tinh bọn người vẫn như cũ sững sờ nhìn qua lôi chấn tử trên bầu trời, cái thân ảnh uyển như ma thần kia nhìn đến bọn hắn hãi hùng kia vía. Tần Quân lúc nào thu phục được thủ hạ mạnh như vậy, hơn nữa còn một mực không để cho bọn hắn phát hiện chân ngựa. Oanh một tiếng, lôi chấn tử đột nhiên rơi vào ở giữa Tần Quân cùng An trưởng lão, huyền lôi tiêu tán, thân hình khôi ngô cao hai trượng tựa như một tòa núi nhỏ ngăn ở trước mặt Tần Quân. Phong lôi song xí mở ra, hồng phát đầy đầu theo gió phất phới, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu hoàng kim côn, lóa mắt dày đặc. An trưởng lão cả kinh vô ý thức lui lại, trong tay lật ra một cái vòng tay đồng, rõ ràng là vòng tay đồng lúc trước hút đi Tiểu Trúc Long. Mặt tướng lôi chấn tử, tới chậm, mong điện hạ thứ tội. Lôi chấn tử trầm giọng uống nói, một đôi con mắt lóe ra lục quang chăm chú nhìn An trưởng lão, chỉ gặp hắn mặt như thanh điện, tóc giống như chu sa, con mắt nổi lên, hàm răng mọc lan tràn toát ra ngoài môi, kinh dị khủng bố, một thân thiết giáp phối hợp với phong lôi song xí, tựa như Atula từ trong địa ngục đi ra. Dù là An trưởng lão nhìn quen vô số yêu vương cường giả cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi có phải nhân tộc hay không? Lôi Chấn Tử tướng mạo sắc thực không giống người. Kim Tiên cảnh cường giả, toàn bộ Nam vực những cường giả đứng tại đỉnh phong, An trưởng lão đều biết, cho nên hắn hoài nghi Lôi Chấn Tử không phải người Nam vực. Không có việc gì, ngươi tới được vừa vặn, bắt hắn đánh tàn phế cho ta, buộc hắn đem trúc long giao ra. Tần Quân cười lạnh nói, đang khi nói chuyện hắn liền đem Tử Kim Đế Hoàng giáp dính đầy máu tươi cùng bụi đất thu về, toàn thân áo trắng đã nhuộm đỏ, cả người không khỏi dễ chịu hơn, hai chân run rẩy, kém chút tê liệt ngã xuống, cũng may có Đắc Kỷ kịp thời đỡ lấy hắn. Tốt. Lôi Chấn Tử đột nhiên giận quát một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, dù là Tần Quân cũng bị chấn động đến đủ thai, thầm mắng muốn đừng kích động như vậy à. An trưởng lão dọa đến vội vàng lui nhanh, Lôi Chấn Tử nhưng sẽ không bỏ qua cho hắn, dẫn theo Hoàng Kim Quân liền hướng hắn phóng đi, bởi vì tốc độ xách đến quá nhanh, khiến cho nguyên bản chỗ hắn đứng bước lên bụi đất cao mười mấy mét. Ở địa cầu Hoa Hạ, Lôi Chấn Tử thế nhưng là có danh xưng Lôi Thần, tuy rằng tại bên trong Phong Thần diễn nghĩa chưa được phong thần, nhưng nhục thân thành thánh, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đương nhiên, thành thánh nơi này cũng không phải là chỉ trở thành thánh nhân, mà chỉ nói là kim cương thể của hắn đã đạt tới cảnh giới cực cao, khoảng cách bất tử bất diệt trên lệch không xa. Nhất côn vung ra, thanh âm phong lôi nổ vang. Hai người cách xa nhau còn có gần 20 mét, nhưng huyền lôi sen lẫn pháp lực hồng lưu lại là hướng An trưởng lão đập vào mặt, để An trưởng lão không kịp né tránh vội vàng nâng lên vòng tay đồng ngăn cản. Oeng, pháp lực hồng lưu nện đến phế tích dưới mặt đất phá nát, lực trùng kích lấy tư thái mắt trần cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng quét tới, tác động đến phạm vi đạt tới ngàn mét, nếu không có Thái Bạch Kim Tinh cùng sang nộ tịnh cản trở, Tần Quân không phải bị vén bay ra ngoài là không thể, tại phía dưới vĩ lực bực này, không có người nào có thể ngăn cản, lấy Lôi Chấn Tử hai người làm trung tâm, bên trong phương viên 2000 mét trực tiếp bị san thành bình địa. Cường quang tiêu tán, chỉ gặp Lôi Chấn Tử một tay nắm lấy Hoàng Kim Côn, dưới côn là An trưởng lão quỳ một chân trên mặt đất, giờ phút này An trưởng lão mặt nạ đã rơi xuống một nửa, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể đều đang run lẩy bẩy. Lôi Chấn Tử thế nhưng là thể tu chi sĩ, lực lớn vô cùng, An trưởng lão có thể đỡ đến hiện tại đã rất không tệ. Ngươi lúc trước cản rỡ đi đâu rồi? Lôi Chấn Tử nhìn xuống An trưởng lão, dáng người vĩ nạn tản ra khí thế bá tuyệt thiên hạ, hai mắt kinh khủng bắn ra sát ý khiếp người, khiến cho An trưởng lão không dám cùng hắn đối mặt. Ngươi là muốn cùng Thâm Viên môn chúng ta không chết không thôi sao? An trưởng lão cắn răng hỏi, Lôi Chấn Tử lời nói có thể nói là đang tiễn đạp tôn nghiêm của hắn, nhưng hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể chuyển đến Thâm Viên môn uy hiếp Lôi Chấn Tử. Hắn xác thực đạt đến kim tiên cảnh, đáng tiếc chỉ là kim tiên cảnh nhất tầng, lúc trước có thể nhẹ nhõm nghiền ép Hồng Hải Nhi cũng là dựa vào pháp bảo vòng tay đồng của hắn. Lôi Chấn Tử Hoàng Kim Côn nhưng không kém hơn vòng tay đồng của hắn. Chương 259 bỏ đá xuống giếng. Thâm Viên môn, cái kia tính là gì, sớm muộn gì cũng sẽ bị điện hạ nhà ta giẫm tại dưới lòng bàn chân. Lôi Chấn Tử nhìn xuống An trưởng lão niệm ai nói, đang khi nói chuyện tay trái đột nhiên dùng lực, ép tới An trưởng lão lún sâu vào bùn đất dưới chân. Một màn này thấy để Tần Quân nhiệt huyết sôi trào, trong lòng suối quậy quét qua hết sạch. Thấy được chưa, ta nói qua sẽ không để cho các ngươi chết tại chỗ này. Tần Quân chật vật cười nói, tuy rằng thân thể vô cùng đau đớn tê liệt, nhưng hắn vẫn như trước đang cười. Thái Bạch Kim Tinh mấy người người đưa mắt nhìn nhau, đều bị cổ tay của hắn rung động đến. Tần Quân phảng phất như một đầm nước sâu, suy nghĩ không thấu sâu cạn của hắn, lúc trước sang Ngộ Tịnh, Hồng Hải Nhi đã là như thế, gia hỏa này tựa như sớm đã thành lập được một chi quái vật khổng lồ, chỉ là dần dần hướng thế nhân vạch trần mà thôi. Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng thân là thuộc hạ, bọn hắn sẽ không hỏi nhiều, mà lại nói có Tần Quân dạng chủ công này tuy rằng rất yếu, nhưng cũng rất an toàn. Chí ít vô luận hiểm cảnh như thế nào, hắn đều có thể chỉ huy chúng nhân biến nguy thành an. Oanh một tiếng, tiếng nổ mạnh kinh thiên đem mọi người thu suy nghĩ lại trở về hiện thực, chỉ thấy phía trước dâng lên một đám mây hình ấm, ngay sau đó An trưởng lão cấp tốc từ bên trong bay ra, Lôi Chấn Tử nắm lấy Hoàng Kim Côn theo sát phía sau, tốc độ của hai người cực nhanh, trong chớp mắt liền cách mặt đất mấy ngàn thước. An trưởng lão rõ ràng biết không địch lại Lôi Chấn Tử, dự định thông qua lỗ đen dịch chuyển trên không trung chạy trốn, đáng tiếc Lôi Chấn Tử tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt ngăn cản tại trước mặt An trưởng lão, nhất côn nện xuống, thế đại lực trưởng. Phanh, An trưởng lão bị đập trúng vai phải, chỉ cảm thấy cánh tay phải giống như không còn là của mình, cực hạn thống khổ để hắn hét thảm lên, thân thể càng là không bị khống chế rơi xuống dưới. Như là trọng pháo nện ở bên trong phế tích, một màn này nhìn nơi rất xa ma cốt kiếp không khỏi nuốt nước miếng. An Diêm sát thế nhưng là kim tiên cảnh cường giả, làm sao có thể không hề có lực hoàn thủ. Ma cốt kiếp tự lẩm bẩm, An Diêm sát chính là tên của An trưởng lão, đối với An Diêm sát, hắn mặt ngoài rất sùng kính, nhưng trong đáy lòng thế nhưng là cực hận. An Diêm sát tại Thâm Viên môn có tiếng là ngang ngược càng rỡ, ngoại trừ môn chủ ra, từ trước tới giờ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, đắc tội người nhiều vô số kể. Nhưng An Diêm sát rất mạnh, hắn nhưng là biết, cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Nam vực cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Bây giờ thấy An Diêm sát bị Lôi Chấn Tử áp chế, hắn sao có thể không sợ hãi. Đúng lúc này, trong bụi đất quần quần toát ra một cái vòng tay đồng cự đại, ngay sau đó An Diêm sát cũng bay ra, tay phải hắn chống không xuất hiện vòng tay đồng cự đại, tựa như con kiến giơ một cái bát, khi màn này mở rộng vô số lần, hình thành lực đánh vào thị giác tuyệt đối là rung động. Lôi Chấn Tử đúng không, ta sẽ để cho ngươi hối hận cùng chúng Thâm Viên môn ta đối nghịch. An Diêm sát tức giận uống nói, đang khi nói chuyện liền hư không nâng lên vòng tay đồng cự đại phóng tới Lôi Chấn Tử, khí thế hoàn toàn nổ tung, để thiên địa cũng vì đó mà biến sắc, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn thước Tần Quân bọn người cũng bị cuồng phong thổi lấy tay che chắn. Tu vi của hai người này đến cùng đạt đến độ cao như thế nào, quá mạnh đi. Sang Ngộ Tịnh cắn răng hỏi, khắp khuôn mặt đều là vẻ kiêu rẻ. Những người còn lại mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu lộ gần giống như hắn, duy chỉ có Tần Quân là phấn khởi. Hắn rốt cục có thể cảm nhận được ý nghĩ lúc trước của An Diêm sát, địch nhân càng dãy rủa, thật liền càng sảng khoái hơn. Đối mặt với An Diêm sát khí thế đạt tới đỉnh phong, Lôi Chấn Tử khinh thường cười một tiếng, hai tay nắm lấy Hoàng Kim Côn chính là hướng phía dưới đập xuống, không có rực rỡ pháp thuật, đơn giản thô bạo, chỉ dựa vào kim cương thể của hắn tác chiến, cũng hoặc là nói thân thể của hắn đúng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Bất luận cái thể tu chi sĩ gì đều là như thế. Con một tiếng vang lên, Hoàng kim côn nện ở bên trên vòng tay đồng tự đại, cường quang tỏa hiện, làm cho cả vương đô lâm vào bên trong ban ngày, liền ngay cả quần quận lôi vân trên bầu trời cũng bị tách ra, đại địa rung động, thiên không oanh minh, một đạo lôi điện xen lẫn tại ở giữa An Diêm Sắt cùng Lôi Chấn Tử. An Diêm Sắt cắn răng tức giận ngước nhìn Lôi Chấn Tử, cái cổ nổi gân xanh, trái lại Lôi Chấn Tử, khắp khuôn mặt xấu kinh dị là nụ cười trêu tức. Cảnh giới càng cao, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng càng lớn, liền lấy kim tiên cảnh tới nói. Tại dưới tình huống pháp bảo khác biệt không lớn, kim tiên cảnh nhất tầng rất khó chiến thắng được kim tiên cảnh nhị tầng, huống chi là kim tiên cảnh tứ tầng, mà lại nói An Diêm Sắt cũng không có thần thông nhị tiên, nếu không có dựa vào vòng tay đồng cự đại, thì giờ phút này hắn đã thua. Lôi Chấn Tử bắt đầu tăng lớn cường độ, ép tới vòng tay đồng cự đại cùng An Diêm Sắt không ngừng hạ xuống. Không được, hoàn toàn đánh không thắng hắn. An Diêm Sắt lòng nóng như lửa đốt, mấu chốt nhất chính là hắn cảm giác Lôi Chấn Tử còn chưa thi triển toàn lực, hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn, loại khuất nhục này làm cho hắn muốn nổ tung. Ngươi không phải rất khoa trương sao, hiện tại làm sao không khoa trương như trước đi? Ngươi mẹ nó ngược lại là tới giết ta a. Đúng lúc này, âm thanh của Tần Quân bỗng nhiên truyền đến, tức giận đến An Diêm Sắt kém chút thổ huyết. Thái Bạch Kim Tinh bọn người càng là im lặng nhìn lấy Tần Quân không ngừng ho ra máu, tên này đều đã trọng thương đến độ như vậy còn muốn trào phúng địch nhân, mà lại còn rất tiện a. Ngươi liền không thể an phận một chút sao? Đắc Kỷ hờn dỗi nói, đang khi nói chuyện còn bóp bóp eo thịt của Tần Quân. Lôi Chấn Tử sau khi xuất hiện, tất cả mọi người không còn khẩn trương nữa, vô cùng dễ dàng nhìn lấy An Diêm Sắt bị đánh đến không thở nổi, tâm tình của bọn hắn cùng Tần Quân rất là thông khoái, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không giống như Tần Quân sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Bỏ đá xuống giếng, chẳng phải rất sung sướng sao? Tần Quân lau đi máu tươi khỏe miệng cười nói, đang khi nói chuyện tên này lại tiếp tục không muốn mệnh sách khởi linh lực hô to nói, Thâm Viên Môn lão cậu, ngươi mẹ nó không phải nói ngươi là nam vực cao thủ ít có sao, ngươi làm sao không được rồi? Vẫn là nói Thâm Viên Môn các ngươi là một đám ưa thích thổi phồng a. Ngươi vừa rồi hỏi ta có hối hận đắc tội các ngươi phải không, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có hối hận khi phạm tiện đến báo thù ta không? Người bên trong phương biên vài dặm đều có thể nghe được thanh âm của hắn, bách tính cùng các tu sĩ đều sửng sốt, Tần Quân thật chuyển bại thành thắng sao? A a a. Tần Quân, ta không giết ngươi, thế không là người. An Diêm Sắt tức giận gầm hét, người nghe đều tâm siết chặt. Nha, tâm tính sập rồi sao? Ngươi được hay không a, một chút cũng không có phong độ cường giả a. Phốc, An Diêm Sắt khí huyết nghịch lưu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử bỗng nhiên lại thêm cường độ, trực tiếp đem hắn cùng vòng tay đồng cự đại hướng mặt đất ép xuống. Tựa như Thái Sơn nện xuống, toàn bộ vương cũng vì đó mà lắc một cái, Tần Quân kém chút không có đứng vững. Điện hạ, vị Lôi Chấn Tử này thật là thủ hạ của ngươi sao? Đắc Kỷ nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được hỏi, bên trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ chấn động, các nàng trí nhớ bị tẩy đi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim tiên cảnh cường giả đại chiến, chỉ là phát ra uy áp liền làm cho các nàng linh hồn run rẩy. Thần Quân ra vẻ thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ a. Tâm lý lại là may mắn không thôi, nếu không có đáp ứng điều kiện của hệ thống, chỉ sợ bọn hắn hôm nay liền thật nằm tại chỗ này. Hy vọng hệ thống cái gọi là thu thập nhiệm vụ không khó. Đúng lúc này, Lôi Chấn Tử dẫn theo cổ An Diêm Sát từ trong bụi đất quần quật đi ra, thời khắc này An Diêm Sát lại không còn tư thái bá tuyệt như lúc trước, máu me khắp người, thê thảm vô cùng. Nếu như gặp được luyện khí cường giả còn tốt, hết lần này tới lần khác Lôi Chấn Tử lại là một tên thể tu. Chương 260 thần bí ma thủ. Lôi Chấn Tử, ta nhớ kỹ ngươi. An Diêm Sát thống khổ nói ra, mặt của hắn lúc này đã máu thịt bé bét, thấy không rõ nét mặt của hắn, bởi vì bị Lôi Chấn Tử bóc cổ, hắn nói chuyện đều lộ ra vẻ gian nan, không rõ từng chữ. Lôi Chấn Tử không thèm để ý đến hắn, dạo bước hướng Tần Quân bọn người đi đến, nhìn như rất chậm, nhưng một bước lại là vượt qua trăm mét, rất nhanh liền đến tới trước mặt Tần Quân. Nhìn qua Lôi Chấn Tử khôi ngô bất phàm, Tần Quân tâm lý tràn đầy vui mừng, 90 độ trung thành khiến cho hắn cũng không sợ Lôi Chấn Tử sẽ cùng hắn đùa nghịch đại bài. Tuy rằng hắn tốc độ đột phá rất nhanh, có thể xưng nam vực đệ nhất nhân, đáng tiếc vẫn theo không kịp tiết tấu của địch nhân. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, thân là đế hoàng, tại sao lại có thể tự mình xuất chiến? Thủ hạ của hắn cũng không phải là ngồi không. Chủ công, xử trí hắn như thế nào? Lôi Chấn Tử đem An Diêm Sắt ném ở trước mặt Tần Quân, chân phải gắt gao giẫm tại trên lưng hắn, để hắn không thể động đậy. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn liền xuất ra một cái vòng tay đồng, rõ ràng là pháp bảo của An Diêm Sát. Đầu tiên chờ chút đã. Tần Quân tiếp nhận vòng tay đồng, sau đó nói, bởi vì Tiểu Trúc Long bị hút vào bên trong vòng tay đồng, cho nên hiện tại trước khi giết An Diêm Sát nhất định phải đem Tiểu Trúc Long cứu ra. Hắn nhìn xuống An Diêm Sát nằm dạp trên mặt đất hỏi, lão già kia, nếu như muốn sống, liền đem thần thú của ta phóng xuất ra. Đương nhiên, câu nói này hắn chỉ là nói cho có, Tiểu Trúc Long sau khi ra ngoài, An Diêm Sát liền phải chết. An Diêm Sát gian nan cười nói, nó đã bị ta chuyển tống về tổng đàn Thâm Viên Môn, ngươi có bản lĩnh xông vào à? Ta cho ngươi biết, trong Thâm Viên Môn chúng ta nhưng có người so với ta mạnh hơn, cũng có mạnh hơn hắn, các ngươi coi như đi, cũng là hữu tử vô sinh. Vừa nói, hắn còn một bên quay đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử, trong mắt đều là ý vị khiêu khích, phảng phất như đang nói, ngươi có bản lĩnh liền đi tổng đàn Thâm Viên Môn nào à? Thần Quân không khỏi nhíu mày, trong lòng một trận tức giận. Lúc này hắn liền xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, chuẩn bị một thương đâm chết An Diêm Sát. Chờ một chút, ngươi rất quan tâm thần của chúng ta sao? An Diêm Sát bỗng nhiên mở miệng nói. Phải thì như thế nào? Tần Quân híp mắt hỏi, so với an nguy của Tiểu Trúc Long, để An Diêm Sát ra giá cũng không có gì. Dù sao sau cùng hắn đều phải để An Diêm Sát chết. Hắn rất ngạc nhiên, Tiểu Trúc Long vì sao lại bị Thâm Viên Môn xưng là thần, thậm chí An Diêm Sát lúc nhắc lên Tiểu Trúc Long trong mắt liền vô ý thức hiện lên một vòng cung nhiệt, như là tín đồ. Các ngươi nếu là tiến vào Thâm Viên Môn cơ hồ không có cơ hội sống sót, tin tưởng ta, cho dù là Lôi Chấn Tử ngươi cũng vô pháp còn sống đi ra, nếu có ta nội ứng ngoại hợp, liền có thể thần không biết quỷ không hay đưa ra thần thú. An Diêm Sát trầm giọng nói, tại trước mặt tính mệnh của bản thân, hắn tự nhiên sẽ động ý nghĩ xấu. Chờ Tần Quân thả hắn ra, cái ước định này còn tính hay không thì lại là chuyện khác. Phốc thử một tiếng, Tần Quân nhất thương chọc vào phần lưng của An Diêm Sát, máu tươi vẩy ra. An Diêm Sát ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Quân, rõ ràng theo không kịp tiết tấu đầu góc chuyển động của Tần Quân. Mẹ nó, lúc trước còn nói đến thật tốt, như thế nào động thủ liền động thủ a? Ngươi. Đối mặt với An Diêm Sát nhìn hằm hằm, Tần Quân mặt mũi tràn đầy nụ cười khinh miệt, miệng độn chi thuật của ngươi quá yếu, không cách nào đả động ta, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Thâm Viên Môn lại như thế nào, chúng ta sẽ dựa vào chính mình giết đi vào. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa. Cha cha, đây chính là kim tiên cảnh cường giả, giết hắn, Tần Quân sẽ thăng bao nhiêu cấp a? Nghĩ được như vậy, Tần Quân liền phấn khởi đến không kềm chế được. Đúng lúc này, lỗ đen trên bầu trời bỗng nhiên toát ra một cái huyết thủ khủng bố, vô cùng to lớn, thậm chí chật ních toàn bộ miệng lỗ đen, trực tiếp hướng Tần Quân bọn người chụp tới, cả kinh lôi chấn tử liền vội vàng xoay người, nhất côn đập tới. Đây không phải là huyết thủ lần trước tại thần thú hồ gặp phải sao? Tần Quân kinh ngạc nghĩ đến, lúc trước còn tưởng rằng là Nhan Kinh Hy ra tay, hiện tại xem ra là một người khác hoàn toàn. Đương, hoàng kim côn nện ở bên trên một ngón tay của cự thủ, lôi chấn tử lớn kém xa ngón tay của huyết thủ. Cũng chỉ là để cự thủ hơi rung động, Tần Quân không có chú ý tới An Diêm Sát bị tam muội chân hỏa bao quanh bỗng nhiên toát ra một đoàn ánh sáng. Nguyên thần xuất hiếu. Hưu một tiếng, An Diêm Sát nguyên thần liền bay về phía trời cao, nhanh đến mức để Thái Bạch Kim Tinh cùng Sa Ngộ Tịnh đều không kịp phản ứng, chớ nói chi là thuế phàm cảnh ngũ tầng Tần Quân. Tần Quân, sớm muộn gì ta cũng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. An Diêm Sát âm thanh ở trong thiên địa vang vọng thật lâu, làm cho cả vương đô tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bàn tay khổng lồ kia cũng bắt đầu thối lui, cùng An Diêm Sát cùng nhau tan biến tại bên trong hắc động, đợi bọn hắn tiêu thất về sau, lô đen cũng đi theo tiêu thất. Làm sao không truy? Tần Quân nhíu mày hỏi. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói, chủ nhân của cái ma thủ kia rất mạnh. Tần Quân nghe xong lập tức trầm mặc, ngay cả Lôi Chấn Tử đều nói mạnh, vẫn là đừng trêu chọc thì tốt hơn. Tuy nhiên cự thủ đã mạnh như thế, vì sao không tiện thể giết qua bọn hắn? Chẳng lẽ là có gì ước thúc sao? Lại nghĩ tới Tiểu Trúc Long, Tần Quân tâm tình lập tức rối loạn, không có cảm giác hưng phấn thắng lợi chút nào. Nhìn qua phế tích khói lửa chung quanh, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt, đây chính là thực lực của một trong ma đạo cửu tôn sao? Chỉ dựa vào một tên trưởng lão dẫn đội liền có thể hủy diệt nửa cái vương đô, hơn nữa còn là tại dưới tình huống thủ hạ của hắn toàn bộ xuất động. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền kiên định, ở cái thế giới này bất luận kẻ nào đều thân bất do kỷ, bàng hoàng là vô dụng, chỉ có làm bản thân mạnh lên mới có thể bảo vệ hết thảy. Xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian còn không thể đăng cơ, mà phải trùng kiến Chu Tức Đại a. Tần Quân cười khổ nói, cùng lúc đó 100.000 Long Khởi quân đoàn cùng Bạch Bảo quân cũng lao nhanh mà đến, bên trên mệnh xa, Cổ Tuân có thể nói là lo lắng, lúc trước bọn hắn còn không có tới gần liền có thể cảm nhận được cỗ uy năng hủy thiên diệt địa kia, hắn sao có thể không sợ. Lôi Chấn Tử con mắt bỗng nhiên hướng một cái phương hướng khác liếc đi, một giây sau liền biến mất ở nguyên địa. Thần Quân mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không kịp hỏi. Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly đã lấy hắn hướng Long Khởi quân đoàn đi đến, Thái Bạch Kim Tinh bọn người theo sát phía sau. Hồng Hải Nhi cùng Nguyên Bá còn tốt chứ? Tần Quân quay đầu lại hỏi nói, hai người này thế nhưng là vì hắn tử chiến, không thể chết, bằng không hắn tâm lý sẽ hay nấy. Bọn hắn chỉ là hôn mê, nguyên thần không có bị hao tổn, nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, một trận chiến này mặc dù có chút thảm liệt, nhưng đại tỏa nhuệ khí thâm viên môn, chiến cuộc tác động đến lớn như thế, bên trong vương đô thám tử của các quốc gia khẳng định nhìn ở trong mắt. Tin tức một khi truyền ra, Càn Nguyệt Vương quốc cùng Tần Quân đám người uy danh thế tất nước lên thì thuyền lên. Thậm chí siêu Việt Nam chắc hoàng triều, cho dù quốc thổ không bằng, nhưng sẽ làm cho cả Nam vực chính đạo đều khắc sâu ghi lại Càn Nguyệt Vương quốc tồn tại. Danh tiếng đối với vương quốc cùng quân chủ tới mà nói có thể nói là vô cùng trọng yếu, hiền sĩ cường tướng theo đuổi chính là minh chủ, hùng chủ, danh tiếng đi lên, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tìm tới ném bái Càn Nguyệt Vương quốc cùng Tần Quân. Trận chiến này ý nghĩa nhưng xa không chỉ đánh lui Thâm Viên Môn ma đồ đơn giản như vậy. Lúc này, Lôi Chấn Tử liền lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay dẫn theo ma cốt kiếm miệng sủi bọt mép, tên này đã bị Lôi Chấn Tử đánh cho hấp hối. Không tệ, gia hỏa này có thể cho chúng ta cung cấp rất nhiều tin tức về Thâm Viên Môn a. Thần Quân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Chương 261 Thiên Cổ Yêu Nghiệt. Bên trong Càn Nguyệt Vương quốc phát sinh siêu cấp đại chiến như là phong bạo hướng các vương quốc chung quanh truyền ra, lại thêm mệnh cơ các tuyên truyền, huyên náo toàn bộ Nam vực chính đạo có thể nói là phong vân biến ảo. Một trong ma đạo cựu tôn Thâm Viên Môn tập kích một cái vương quốc nho nhỏ vậy mà bại, mà lĩnh đội lần này lại là tứ trưởng lão An Diêm Sát. Tin tức này đem Nam vực hoàng triều chấn động đến có thể nói là chưa tỉnh hồn lại, tin tức thậm chí cũng tại bên trong ma đạo truyền ra. Tần Quân, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi ba cái tên này có thể nói là chân chính anh động Nam vực, về phần Lý Nguyên Bá bị miểu sát, danh tiếng mặc dù không đủ vang dội, nhưng nếu có người muốn nghe được, cũng có thể nghe được tên của hắn. Làm cho người ta khiếp sợ nhất vẫn là Lôi Chấn Tử. Ngay cả Thâm Viên Môn tứ trưởng lão đều có thể hành hung, nếu không có môn chủ tự mình xuất thủ, An Diêm Sát khẳng định sẽ phải chết. Không sai, chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia chính là Thâm Viên Môn môn chủ. Tất cả tu sĩ vương quốc đều là đem Càn Nguyệt Vương quốc đặt vào hàng ngũ không thể trêu chọc, Tần Quân triệt để trở thành đế hoàng được người trẻ từ vương quốc sùng bái, cho dù hắn còn không có đăng cơ. Trận chiến này kết thúc không đến 5 ngày, mệnh cơ các liền sớm thay đổi nhân bảng, Tần Quân trực tiếp chen đến hạng 2, gần với tuyệt vô hối. Nên biết hắn ngay cả hóa hư cảnh đều không có đạt tới lại có thể giết tới hạng 2, có thể nói là chấn kinh thiên hạ, mà mệnh cơ các đối với hắn một cái đánh giá rất đơn giản, cũng rất ba khí, thiên cổ nhất ngộ chi yêu nghiệt, tiền vô cổ nhân chi đế hoàng. Một ngày này, bên trong Thiên Lao Vương đô, Tần Quân người mặc hoàng bào thái tử ngồi bên trên một cái ghế, Tiểu Ly đứng ở phía sau vì hắn xoa bóp bả vai, xung quanh hắn có vài tên binh sĩ, mà tại trước mặt Tần Quân có ba người, ngoại trừ Lôi Chấn Tử cùng bị xích sắt quấn lấy ma cốt kiếp ra, còn có một tên nam tử. Người này đầu đội khăn chít đầu, tay cầm vũ phiến, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy tư thái bảy mưu tính kế cùng nụ cười tự tin, hắn chính là Quát Tháo Hoa Hạ Tam Quốc thời đại Gia Cát Lượng. Khoảng cách đại chiến đã qua 5 ngày, Gia Cát Lượng tại 4 ngày trước liền tới tìm Tần Quân, tên này tu vị yếu đến đáng thương, kim đan cảnh nhất tầng, đương nhiên tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc cũng coi như cường giả, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, để Cổ Tuân rất là tôn sủng, sau đó thuận nước dòng thuyền lên giao cho Tần Quân. Đáng nhắc tới chính là Gia Cát Lượng vậy mà hiểu được thiên tượng, kỳ môn, bắt quái mấy cái huyền học pháp thuật. Chậc chậc, không hổ là hệ thống xuất phẩm, quả thực là Ngọa Long Tiên Sinh bản tăng cường a, cũng may Tần Quân cũng không trông cậy vào sức chiến đấu của hắn, Gia Cát Lượng dựa vào là cái đầu, là một trong những quân sự gia, chính trị gia nổi danh nhất hoa hạ cổ đại, không chỉ có thể trị quốc, cũng có thể vì chiến tranh bày mưu tinh kế, trọng yếu nhất chính là tên này sẽ còn biết phát minh, tỉ như xe gỗ, khổng minh đăng các loại, tính thực dụng không kém gì điệu tiên cảnh cường giả phổ thông. Bởi vì Tần Quân hiện tại không thiếu cường giả, mà chỉ thiếu người mới, nhất là hắn sắp đăng cơ, quốc sự đã rơi vào trong tay hắn. Ngay từ đầu hắn còn đau vô cùng, mà Gia Cát Lượng vừa xuất hiện có thể nói là cây cỏ cứu mạng, cho nên hắn cũng rất coi trọng Gia Cát Lượng. Vô luận hậu thế đánh giá Gia Cát Lượng như thế nào, Gia Cát Lượng bái Lưu Bị về sau liền không có phản bội qua, bằng vào điểm này cũng đủ để cho người ta khâm phục, hắn viết xuất sư biểu có thể nói là danh truyền thiên cổ. Nói hay không? Lôi Chấn Tử trong lòng bàn tay phải toát ra một cỗ huyền lôi, rơi vào trên thân Ma Cốt Kiếp, đau đến Ma Cốt Kiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe được đám binh sĩ bên ngoài phòng giam mí mắt cuộn loạn. Giết ta đi, ta sẽ không nói. Ma Cốt Kiếp cắn răng mắng, hắn giờ phút này đã là máu me khắp người, thậm chí chỗ khớp nối còn lộ ra bạch cốt âm u bị nghiêm hình tra tấn 4 ngày, gia hỏa này còn không lộ ra một chút tin tức về Thâm Viên môn, Tần Quân cũng vì đó mà cảm động, đương nhiên cảm động thì cảm động, hắn cũng sẽ không đình chỉ bức cung. Điện hạ, ta hôm nay đến chính là vì hắn. Gia Cát Lượng đong đưa vũ phiến cười khẽ nói. Hắn lập tức hấp dẫn sự hứng thú của Tần Quân, không khỏi quay đầu hỏi, "Ồ, Khổng Minh tiên sinh là muốn giúp ta khảo tra sao?" Khổng Minh chính là tên chữ của Gia Cát Lượng, cũng xưng là Gia Cát Khổng Minh, nhân xưng Ngọa Long. Tự nhiên, ta cũng không có khả năng chuyên đối diện xem hi a. Gia Cát Lượng cười nói, cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân. Lôi Chấn Tử quay đầu liếc nhìn Gia Cát Lượng, thử lạnh nói, chỉ bằng ngươi, thân là kim tiên cảnh cường giả. Hắn đối với Gia Cát Lượng tự nhiên không nhìn chúng, Khương Tử Nha để hắn phục khí, không chỉ có bởi vì Khương Tử Nha là sư thúc của hắn, mà còn là vì thực lực của Khương Tử Nha. Gia Cát Lượng cho dù bị hệ thống từng cường hóa, cũng bất quá là kim đan cảnh tu vị, Lôi Chấn Tử một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Lượng tử có diệu pháp. Gia Cát Lượng giơ phiến cười nói, không thèm để ý ngữ khí của Lôi Chấn Tử chút nào. Kinh lịch đại chiến 5 ngày trước, Lôi Chấn Tử đã trở thành đệ nhất thần tướng của Càn Nguyệt Vương quốc, hy vọng thậm chí siêu việt Hồng Hải Nhi cùng Quan Vũ, Gia Cát Lượng cũng ở đấy lòng bội phục, cho nên không ghi hận Lôi Chấn Tử, càng muốn dựa vào bản lĩnh thật sự của bản thân để Lôi Chấn Tử đối với hắn lau mắt mà nhìn. "Tốt, giao cho ngươi, Lôi Chấn Tử ở bên cạnh hiệp đồng bảo hộ ngươi." Tần Quân đứng dậy cười nói, thẩm tra một ngày, hắn cũng rất mệt mỏi, cho nên muốn rời đi. Gia Cát Lượng cười gật đầu, Lôi Chấn Tử muốn nói lại thôi, nhưng chợt nghe Tần Quân truyền âm, "Ngươi liền hết sức giúp hắn, dù sao chúng ta cũng không có cách nào, nếu như hắn không được, ta liền phải ước lượng đo đến một cái vị trí của hắn." Nếu như hắn đi, liền chứng minh năng lực của hắn không được, cũng làm cho ngươi ta có thể thoải mái hơn. Lôi Chấn Tử nghe xong, lập tức đồng ý, cũng không phải muốn nhìn năng lực của Gia Cát Lượng, hắn đúng là muốn đợi Gia Cát Lượng rơi xuống. Bây giờ Gia Cát Lượng quan chức không đến tứ phẩm, nhưng hắn bái nhập Tần Quân thủ hạ mới có 4 ngày, không có chiến công cùng chiến tích liền có như thế bay vọt, Lôi Chấn Tử là cái thứ nhất không phục. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, khúc mắc giữa hai người, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội ma hợp, bởi vì Gia Cát Lượng sẽ không để cho hắn thất vọng. Lúc trước Gia Cát Lượng bái nhập Lưu Bị thủ hạ cũng là bị nhóm võ tướng nghi vấn, cuối cùng liền dùng thực lực của bản thân chứng minh mình. Tần Quân ca ca, ngươi ngày mai sẽ phải lên ngôi, chuẩn bị an bài ta làm cái gì a? Tiểu Ly ôm lấy cánh tay Tần Quân tay cười nói, không nhìn trong hành lang thiên lao các binh sĩ ánh mắt khác thường, tại bên trong tâm lý của vương quốc binh lính Tần Quân hy vọng thậm chí siêu việt thái tổ hoàng đế, cho nên nhìn thấy Tiểu Ly tứ vô kỵ đạn ôm ấp Tần Quân, để các binh sĩ khó tránh khỏi trong lòng có chút dị dạng. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Quân cười hỏi, tay phải vuốt vuốt một hạt châu, đây chính là thiên thủy ngọc có thể áp chế Hồng Hải Nhi. Hậu Thiên Chí Bảo. Phẩm giai so với Tử Kim Đế Hoàng Giáp cùng Ngân Long Chu Hồn Thương của hắn hiện tại còn cao hơn, có nó ở trên người, có thể chống cự vạn hỏa xâm nhập. Đáng nhắc tới chính là vòng tay đồng của An Diêm Sát cũng là Hậu Thiên Chí Bảo, tuy nhiên muốn sử dụng nó, trước tiên cần phải để An Diêm Sát hình thần câu diện, cho nên nó liền bị Tần Quân ném vào bên trong thần thoại không gian. Đương nhiên là làm hoàng hậu a. Tiểu Ly vui cười nói, nghe được Tần Quân cước bộ một liệt. Tiểu nha đầu này ngay cả hoàng hậu đều đã biết. Tần Quân quay đầu cười nói, làm hoàng hậu đến nhất định phải đi qua một cái truyền thừa. Cái truyền thừa gì? Tiểu Ly trừng lớn đôi mắt đẹp, hưng phấn mà hỏi. Tần Quân thần bí bị nói, chúng ta trước phải song tu. Song tu là cái gì? Tiểu Ly nghi ngờ hỏi nói, nàng một mực đợi tại bên trong Long cung tu luyện, đối với những cái bảng môn tà đạo này cũng thật tình không biết. Tần Quân cười ha ha, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Muốn công khắc sao? Chương 262 Tân Hoàng đăng cơ. Tham kiến điện hạ. Đi vào hoàng cung đại môn, hoàng cung cấm vệ hai bên đều là quỳ xuống hô nói, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy vẻ cung nhiệt. Tần Quân nắm tay Tiểu Ly trực tiếp đi vào, đại chiến 5 ngày trước tuy rằng hủy đi Chu Tức Đài cùng 1/4 thành khu, nhưng hoàng cung lại không có chịu ảnh hưởng bao lớn. Bây giờ Tần Quân đã vào ở trong hoàng cung, những hoàng tử cùng đại thần phản nghịch đều bị hắn nuốt lại, đến lúc đó theo hình phạt xử lý, đối với hoàng tử, hắn thật không có đuổi tận giết tuyệt, mặc dù có người phản kháng hắn, hắn cũng chỉ là đem biếm thành thứ dân. Hắn cũng không sợ những hoàng tử này quật khởi, nếu có lần sau nữa, Tần Quân liền sẽ không lại chú ý huyết đục tình thâm. Ngươi làm hoàng hậu, Đắc Kỷ sẽ đồng ý sao? Tần Quân vừa đi vừa cười nói. Kỳ thực trong lòng hắn đối với vị trí hoàng hậu sớm đã có nhân tuyển. Tiểu Ly nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ lại, tuy rằng tu vị của nàng so với Đắc Kỷ cao hơn, nhưng nàng lại bị Đắc Kỷ trị đến ngoan ngoãn, để Tần Quân không hiểu rõ nguyên do. Ngay tại thời điểm hai người còn đang đàm tiếu, thì hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên đã từ tiểu đạo bên cạnh bước nhanh đi tới. Điện hạ, nên đi làm hoàng bào a. Thẩm Duyên gấp giọng nói. Ngày mai liền muốn lên ngôi, thần quân vậy mà không đội. Quả nhiên là hoàng thượng không đội thái giám gấp. Không cần, ta đã có hoàng bào rồi. Tần quân khoát tay nói, truyền thống Càn Nguyệt Vương quốc đã là như thế, mỗi một vị hoàng đế đều cần phải làm hoàng bào mới. Có lẽ là bởi vì Càn hoàng đế có chút phản định, không muốn cùng thái tổ hoàng đế như nhau. Hắn nói hoàng bào tự nhiên là lúc trước rút được Cửu Long Chí Tôn hoàng bào, tuy rằng hắn hiện tại không cách nào làm cho Cửu Long Chí Tôn hoàng bào nhận chủ, nhưng là có thể mặc vào. Hoàng bào của Ngọc Đế dù sao cũng so với Phạm Trần mạnh hơn. Cửu Long Chí Tôn hoàng bào thế nhưng là hậu thiên linh bảo, chính là tồn tại pháp bảo phía trên pháp khí, pháp bảo phân ra về sau là tiên thiên hai đại cảnh giới, tiểu cảnh giới là pháp bảo, linh bảo, chí bảo. Thiên thủy ngọc cùng vòng tay đồng đều là hậu thiên chí bảo, so với Cửu Long Chí Tôn hoàng bào còn cao hơn một cấp. Không thể không nói, thần quân bây giờ có được không ít bảo bối. Hạ thần đã hiểu, điện hạ muốn hay không chỉ hoãn đăng cơ lại điện một chút, bởi vì đã có vượt qua 10 cái vương quốc nguyện ý đến vì điện hạ chúc mừng. Thẩm Duyên thận trọng hỏi, mấy tháng không thấy, hắn trước kia còn đem tần quân coi như hài tử đối đãi, bây giờ liền đem hắn nhìn thành quân vương, cử chỉ ăn nói không còn dám tùy ý như trước kia. Tần quân khoát tay cười nói, không cần trì hoãn, thế nhưng chúng ta có thể thu lễ, ta liền lười nhắc gặp mặt bọn họ, mà lại triều chính bên kia còn cần một lần nữa bổ nhiệm lại quan viên tướng sĩ. Lôi Chấn Tử bọn người công cao cái thế, nhất định phải phân phong, nhưng bởi vì hắn còn không có đăng cơ, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Tuy nhiên Tần Quân đã trước đó đem quyền lực phân cho bọn hắn, chỉ là thiếu khuyết danh phận mà thôi. Đăng cơ làm hoàng đế, hắn nhưng là sẽ được hệ thống khen thưởng, hắn nhất định phải nhanh chóng đem Càn Nguyệt Vương quốc cường đại lên, hắn vẫn là phải tiến về Thâm Viên Môn nghĩ cách cứu viện Tiểu Trúc Long. Hắn cùng Thâm Viên Môn cửu hận đã xem như sâu đến cấp độ không chết không thôi. Thẩm Duyên muốn nói lại thôi, cảm thấy Tần Quân cách làm có chút thiếu sót, có thể đắc tội những vương quốc khác, tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, Càn Nguyệt Vương quốc bây giờ xưa đâu bằng nay, xác thực cần bày ra một chút tư thái, nếu như đối mặt với vương quốc khác đều phải để Tần Quân tự mình tiếp đãi, vậy bọn hắn không phải cùng vương quốc bình khởi bình tọa sao? Nên biết sứ giả vương quốc hướng hoàng triều tiến cống, thánh thượng nhưng là không tự mình triệu kiến, sứ thần vương quốc thậm chí ngay cả hoàng đô đều không có tư cách bước vào. Đúng rồi, khoa cử khảo thí cũng nên tiếp tục. Tần Quân lệnh không linh đinh nhắc nhở một câu, Trần Thư Lễ người mang hạo nhiên chính khí kia hắn nhưng là vẫn chưa quên, thánh khí diệu dụng thật không đơn giản, nhân tài tiềm lực bực này nhất định phải bồi dưỡng. Ta sẽ cùng Cổ Thái sư và Kim Tinh đại nhân nói. Thẩm Duyên gật đầu nói, lập tức liền ngừng bước, không còn đuổi theo Tần Quân hai người. Nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, Thẩm Duyên không khỏi cảm thán nói, thiên hữu Càn Nguyệt vương quốc ta, lại ban thưởng cho chúng ta quân chủ như thế. Tin tức liên quan tới Tần Quân sắp đăng cơ như là báo tứ phá cả nước, lời đồn đại lúc trước cùng Thâm Viên Môn đại chiến còn chưa kết thúc, Tần Quân liền cấp tốc tuyên bố muốn đăng cơ, đối với chuyện này, toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc đều là một mảnh hoan hô. Việt Vương điện hạ nếu là đăng cơ, bản điếm miễn phí một ngày, tùy tiện ăn uống. Việt Vương điện hạ nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, hắn không đăng cơ, ta đều không phục a. Đúng vậy, cho dù là tiên hoàng năm đó đều không có uy thế như Việt Vương hiện tại. Ha ha, ta muốn đi vương đô quan sát. Nghe nói Việt Vương điện hạ muốn đổi quốc hào, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã cảm thấy rất tốt, Càn Nguyệt Vương quốc thật muốn thay hình đổi dạng. Các thành trì cũng bắt đầu nghị luận việc này, vô luận là ai sau khi nghe được đều là vẻ mặt tươi cười. Tần Quân trở về mới năm ngày, cho dù là dưới tình huống vương đô còn chưa khôi phục liền hạ đạt mệnh lệnh giảm thuế, khiến cho dân tâm lần nữa tăng lên một mảng lớn. Không thể không nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi, giảm thuế mang ý nghĩa để bách tính thu nhập gia tăng, bách tính tự nhiên vui lòng để Tần Quân làm hoàng đế. Lời nói thô thế nhưng lý không thô. Các phương thế lực hoặc là gia tộc tu tiên cũng bắt đầu chuẩn bị đại lễ. Tin tức truyền đến bên trong Nam Trác hoàng triều, để Ngạo Vô Kiếm đã đăng cơ làm thánh thượng sau khi nghe được, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này mới kinh lịch đại chiến liền muốn đăng cơ, xem ra là có kế hoạch của mình. Ngạo Vô Kiếm tự lẩm bẩm, phía dưới đại điện văn võ bá quan đều là hai mặt nhìn nhau, đối với Tần Quân e ngại, bọn hắn nhưng so sánh đối với Ngạo Vô Kiếm còn muốn lớn hơn. Nên biết Ngạo Vô Kiếm sở dĩ có thể làm thánh thượng, thế nhưng là đạt được Tần Quân trợ giúp. Bệ hạ, chúng ta không phải là nên tặng lễ? Một tên đại thần trầm giọng hỏi. Vừa nhắc tới tặng lễ, các đại thần đều là biến sắc, rất rõ ràng không có người nào muốn đi cùng Tần Quân giao thiệp. Tự nhiên là phải đưa. Ngạo Vô Kiếm cười nói, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói, chấm tự mình đi tặng lễ. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan liền một mặt kinh hãi. Bệ hạ, ngài tự mình đi không khỏi. Một tên tướng quân vội vàng đứng ra khuyên nói, hoàng triều thánh thượng là vua một nước lại tự mình vì tân hoàng đế vương quốc tặng lễ, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười. Ngạo Vô Kiếm đứng dậy khoát tay nói, ngay cả Thâm Viên Môn đều không làm gì được Tần Quân, ngươi cảm giác Nam Trác hoàng triều chúng ta có thể ngăn cản Càn Nguyệt Vương quốc quật khởi sao? Không có người trả lời, đáp án khẳng định là không thể. Ngày mai chính là thời điểm Tần Quân lên ngôi, chấm hiện tại liền lên đường. Ngạo Vô Kiếm không thể nghi ngờ nói. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, ngày mới vừa sáng, Tần Quân liền rời giường. Hắn xuất ra Cửu Long Chí Tôn hoàng bào, để thị nữ giúp hắn mặc vào. Điện hạ, ngài bộ hoàng bào này thật là uy vũ. Thẩm Duyên đứng ở bên cạnh che miệng cười nói, thái giám đúng là thái giám, nói chuyện cũng nhịn không được dùng lan hoa chỉ che miệng. Tần Quân cười khẽ nói, đây là tự nhiên, đúng rồi, kể từ hôm nay ngươi cũng không thể lại gọi ta là điện hạ a. Thẩm Duyên mặt người, sau đó cười nói, thần hiểu, bệ hạ. Một tiếng bệ hạ nghe được để Tần Quân tâm lý thư sướng. Hắn rốt cục liền có thể đăng cơ làm hoàng đế. Lúc này, Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly cũng đi vào trong cung điện. Các nàng vừa nhìn thấy Tần Quân người mặc Cửu Long Chí Tôn hoàng bào cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Bên trên hoàng bào lộng lẫy theo đồ án cựu trảo kim long, phía trên châu đáo lóe ra ánh sáng, một cô bá khí vô hình đập vào mặt, nếu là Tần Quân thu liễm nụ cười, người đối mặt hắn đều sẽ dọa đến hai chân run rẩy. Cửu Long Chí Tôn hoàng bào dù sao cũng là hậu thiên linh bảo, tự mang uy áp, làm người ta run rẩy cả linh hồn, tâm sinh kính sợ. Chương 263 trăm vạn người kính ngưỡng. Đợi Tần Quân mặc Cửu Long Chí Tôn Hoàng bào về sau, một đoàn người mới đi ra khỏi cung điện. Bên ngoài cung điện có 100 tên hoàng cung cấm vệ đang chờ đợi, vừa nhìn thấy Tần Quân đi tới, bọn hắn liền cùng nhau quỳ xuống, trong miệng một lời hô nói, tham kiến bệ hạ. Tần Quân hài lòng cười một tiếng, sau đó dạo bước hướng Hoàng Kim Kiệu đi đến, lần này đăng cơ đại điện, hắn cũng dự định tại Chu Tức Đài tiến hành, chiêu cáo thiên hạ, dương hắn hoàng uy. Đi vào trong kiệu, Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly không cùng theo, mà là đi một cố kiệu phía sau, bình thường các nàng có thể cùng Tần Quân ngồi một cái kiệu, nhưng hôm nay bởi vì lễ tiết tròn nên không thể, tuy rằng Tần Quân rất khai minh tiến bộ, thế nhưng Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly đều đồng ý cái khái niệm này, hắn cũng liền không phản bác. Cũng không thể để người trong thiên hạ cười nhạo hắn chỉ biết nữ sắc a. Tám tên cấm vệ quân nâng lên Hoàng Kim Kiệu bắt đầu xuất phát, Tần Quân ngồi trong kiệu bắt đầu chờ mong. Hắn nếu như xưng hoàng sẽ hoàn thành một cái nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 50 vạn điểm kinh nghiệm, một lần thần ma triệu hoán cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Vốn là còn một cái chi nhánh nhiệm vụ so với Chu Dịch Thế dẫn đầu xưng hoàng, tuy nhiên Chu Dịch Thế vừa chết, nên chi nhánh nhiệm vụ này liền phải ngâm nước nóng. Xuyên biệt mấy tháng, cuối cùng cũng xông ra một phen cơ nghiệp. Tần Quân trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, thậm chí có loại cảm giác lệ nóng rưng trọng. Nếu là để cho cha mẹ, bằng hữu của hắn kiếp trước nhìn thấy, đoán chừng đều không thể tin được. Đối với kiếp trước, hắn cũng chỉ có thể hồi ức, có lẽ sẽ có một ngày hắn đạt tới cảnh giới cực cao có thể trở về trái đất, tuy nhiên tương lai ai có thể nói trước được. Có lẽ lúc trở về đã là Thương Hải Tăng Điển. Ngay tại thời điểm hắn còn đang suy nghĩ ngàn vạn, thì cấm vệ quân đã hộ tống hắn đi ra khỏi hoàng cung, giờ phút này đường phố trước hoàng cung đã bị 100.000 binh lính Long Khởi quân đoàn phong tỏa, bách tính cùng các tu sĩ chỉ có thể đứng ở đằng sau binh lính nhìn lấy, không thể tới gần. Việt Vương ra rồi. Phi, về sau phải gọi là bệ hạ. Những binh lính này chính là Long Khởi quân đoàn sao? Chậc chậc, vậy mà đều có tu vị trúc cơ cảnh trở lên, khủng bố a. Càn Nguyệt Vương quốc thật muốn quật khởi, chỉ xem Long Khởi quân đoàn liền biết. Hết ngồi đáy giếng, các ngươi gặp qua Bạch Bảo quân sao? Ngồi trong tiệu Tần Quân cũng bị những âm thanh nghị luận này quá nhiều, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tâm lý suy nghĩ muốn hay không tăng cường quân bị. Vô luận là Trần Khánh Chi hay vẫn là Long Khởi quân đoàn các tướng lĩnh, bọn hắn luyện binh tố chất đều cao hơn Càn Nguyệt Vương quốc các tướng quân, song phương nếu là dung hợp, Càn Nguyệt Vương quốc thực lực quân sự sẽ chỉ càng mạnh thêm. Từ hoàng cung đến Chu Tức Đài có khoảng cách mười mấy dặm, nhưng trên đường đi đều có binh lính trấn giữ, cho nên tiến lên liền không gặp trở ngại. Thời điểm đi đến Chu Tức Đài đã là giữa trưa. Giờ phút này xung quanh Chu Tức Đài người đông nghìn nghịt, bởi vì đại chiến 6 ngày trước khiến cho bên trong phương viên 2000 mét xung quanh Chu Tức Đài bị san thành bình địa. Vì đăng cơ đại điện, Tần Quân liền cố ý để cho người ta không có sửa chữa lại, từ nơi này nhìn lại, tất cả đều là đầu người, nói ít cũng có trăm vài người, cực kỳ hùng vĩ. Chu Tức Đài ý điếm lấy quan viên trong triều, bọn hắn sắp xếp đứng tại trước tế đàn, phía trước nhất chính là Cổ Tuân, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử, Sa Ngộ Tịnh bọn người, tiếp theo là Từ Quỷ Khốc, Gia Cát Lượng cùng một đám đại thần. Đối với triều đình quan viên cũ, Tần Quân không có xiết trước đổi màu mới, đương nhiên, những cái quan tướng từng ở trước mặt mọi người phản đối hắn đều đã quân gói rời đi. Cung nên Việt Vương điện hạ. Đứng tại phía trên Chu Tức Đài Nam Mạnh cao giọng hô nói, hắn hôm nay đối với Tần Quân xem như hoàn toàn phục, tuy rằng hắn rất có thể sẽ không gánh nổi vị trí trấn quốc đại tướng quân của mình, nhưng đối với Càn Nguyệt Vương quốc phát triển hắn vẫn là rất chờ mong. Phượng Vĩ làm sao cũng so với đầu gà mạnh hơn. Cung nên Việt Vương điện hạ. Mấy chục vạn binh lính cùng kêu lên hò hét, ngoại trừ 100.000 lòng khởi quân đoàn bên ngoài ra, Vương đô bản thân cũng có vài chục vạn binh lính, tất cả đều là người trẻ tuổi, cùng kêu lên hò hét, chấn động cửu tiêu. Rất nhanh, bách tính vây xem cũng đi theo quát lên, nghe được Thái Bạch Kim Tinh bọn người không khỏi động dung. Hoàng Kim Tiệu đến trước Chu Tức Đài, Tần Quân chậm rãi kéo màn che đi ra, một thân Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bảo khỏe miệng của hắn hơi dương lên, tựa như đang khinh miệt hết thảy, một cỗ bá khí kiêu ngạo sơ cuồng tự nhiên sinh ra. Tại trước mặt hơn trăm vạn người cùng kêu gào, Tần Quân từng bước một đi đến Chu Tức Đài, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Thẩm Duyên theo sát phía sau, cấm vệ quân thì đứng ở trước Chu Tức Đài. Một lần nữa tu kiến Chu Tức Đài hiện lên hình vuông, dài rộng đều là 500 mét, cao tới 2 mét. Đi đến Chu Tức Đài về sau, Tần Quân liền ngừng bước hướng xung quanh quét tới, vạn dặm tinh không, trăm vạn người hò hét, cùng nhiệt nhìn lấy hắn, cho dù hắn cố gắng bình phục tâm tình như thế nào cũng không khỏi tâm động. Hắn không có khẩn trương, hắn chỉ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vô số người đều truy cầu hoàng vị, đều biết chỗ tốt hoàng vị mang tới, thế nhưng là người hiểu cảm giác đứng tại vị trí này lại có bao nhiêu. Vậy hạ, chúng ta hướng bên này đi. Thẩm Duyên nhắc nhở nói, bởi vì quá mức ồn ào, hắn chỉ có thể sử dụng truyền âm, bằng không hắn cho dù đứng tại bên cạnh Tần Quân hô to, Tần Quân đoán chừng đều rất khó nghe được. Hơn trăm vạn người tụ tập cùng một chỗ hò hét là tràng diện hùng vĩ bực nào. Tần Quân quay người hướng về phía tế đàn đi đến, Càn Nguyệt Vương quốc tân hoàng đăng cơ đều phải giết yêu thú tế thiên, khẩn cầu thương thiên phù hộ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Văn võ bá quan tự động tách ra một con đường, Tần Quân đi đến chỗ nào, quan viên, tướng sĩ trung quanh đều cùng kính quỳ xuống, tựa như sóng người. Dạo bước đi tới, Tần Quân đi rất chậm, hắn tận lực đi như thế, thật tốt hưởng thụ giờ khắc này. Chính như cùng Lý Bạch nói, nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Nên hắn lúc hưởng thụ, hắn vì sao không hưởng thụ? Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng liên tiếp quỳ xuống. Độ trung thành đều tại 90 trở lên, bọn hắn cũng sẽ không mâu thuẫn cái loại lễ tiết này, dù sao ngay cả Lôi Chấn Tử mạnh nhất đều dẫn đầu quỳ xuống, bọn hắn tự nhiên đến làm theo. Mà lại thẳng nếu bọn họ chỉ là túi đầu xoay người, chuyến đi chẳng phải là để Tần Quân làm trò cười. Cái thế giới này tuy rằng đối với quỳ xuống rất coi trọng, nhưng càng coi trọng hơn chính là quan hệ chủ tớ, như bái một người làm chúa công lại không quỳ xuống, chính là phạm chuyện kiêng kỵ, huống chi chủ công của bọn hắn vẫn là đế hoàng. Hướng Thương Thiên hiến tế yêu thú. Lôi Chấn Tử cùng kêu lên uống nói, tựa như một đạo tiếng sấm, che đậy qua thanh âm của hơn trăm vạn của người, để thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại. Đúng lúc này, có người liền chú ý tới trên bầu trời bay tới một đạo hắc ảnh, càng lúc càng lớn, rút ngắn khoảng cách xem xét, rõ ràng là Lý Nguyên Bá, chỉ gặp Lý Nguyên Bá một tay giơ một đầu chư yêu tựa như núi cao, để không ít người giật mình kêu lên. Vang một tiếng, yêu chư rơi vào bên cạnh Tần Quân, đây là một đầu chư yêu kim đan cảnh đỉnh phong, tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc yêu thú thuế phàm cảnh có thể nói là lông phượng sừng lân, rất khó tìm đến. Điện hạ, giao cho ngươi. Lý Nguyên Bá cười hắc hắc nói xong liền lui qua một bên. Tần Quân khẽ miệng dương lên, long khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, tiếng long ngâm nổ vang, một đầu tam trảo kim long chiếm cư tại quanh người hắn, phối hợp với cựu long chí tôn hoàng bảo của hắn, lực đánh vào thị giác cực mạnh. Hoa. Người xung quanh Chu Tức Đài lúc này liền xôn xao, bách tính cùng tu sĩ Càn Nguyệt Vương quốc đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy long khí, cảm thấy ngạc nhiên. Tần Quân tay trái hướng yêu trừ vung lên, long khí thét dài một tiếng liền hướng yêu trừ phong tới, trực tiếp đem yêu trừ xuyên thủng, máu tươi rải đầy một chỗ. Long khí lực công kích vốn là mạnh hơn linh lực, huống chi Tần Quân cảnh giới còn cao hơn yêu trừ, nhưng đầu yêu trừ này sinh mệnh lực còn mười phần nương ngạnh, vậy mà cố nén thống khổ hướng Tần Quân phong đến. Chương 264 Đại Tần. Tần Đế. À, dưới Chu Tức Đài một nữ tử bỗng nhiên kinh hô lên, không chỉ có là nàng, mà còn có hàng trăm hàng ngàn người khác cũng bị dọa đến lên tiếng. Nếu là Tần Quân tại thời điểm đăng cơ cùng ngày xảy ra chuyện, đây chính là tin dữ của Càn Nguyệt Vương quốc. Thái Bạch Kim Tinh bọn người ngược lại không kinh hoàng, bởi vì đây là sự tình trước đó đã an bài tốt, vốn là để võ tướng giết yêu thú tế thiên, nhưng Tần Quân lại muốn tự thân đi làm, cũng may hắn tự thân có được tu vị thuế phàm cảnh ngũ tầng, cho nên bọn hắn liền không có ý kiến. Giống, yêu chư gầm thét hướng Tần Quân vọt tới, song phương khoảng cách vốn là rất gần, trong điện quang hỏa thạch, Tần Quân tay phải đột nhiên vung lên, long khí vậy mà quay tới cuốn lấy yêu chư, ngay sau đó Tần Quân tay trái đột nhiên nắm chặt, long khí sinh sinh đem yêu chư siết thành chia năm xẻ bảy, huyết nục rải đầy một chỗ. Vâng. Bách tính, tu sĩ cùng các binh sĩ lập tức hưng phấn lên, tuy rằng tràng diện huyết tinh, nhưng vào thời khắc này lại rung động nhân tâm. Việt Vương. Việt Vương vạn thuế. Thiên cổ yêu nghiệt, muôn đời kỳ quân. Hơn trăm vạn người khàn cả giọng hô nói, thanh thế rung trời, cho dù là người đạm mạc cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Tần Quân chợt thấy khí thể tựa như bạch vụ từ các ngõ ngách xung quanh Chu Tức Đài hướng hắn vào tới, hắn vô ý thức nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh bọn người, bọn hắn lại giống như không nhìn thấy. Ngâm, Tần Quân thể nội long khí không bị khống chế tràn ra bên ngoài thân, ngưng tụ thành tam trảo kim long chiếm cư tại đỉnh đầu hắn, bắt đầu há mồm hấp thu bạch khí quỷ dị từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Chẳng lẽ là? Tần Quân hơi há mồm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì hắn có thể cảm giác được long khí đang không ngừng lớn mạnh. Tại dưới bạch khí quan chú, tam trảo kim long càng lúc càng lớn, rất nhanh liền dài đến 10 mét, mà lại còn đang tăng trưởng. Một màn này để trăm vạn người chung quanh Chu Tức Đài càng thêm kích động, phần lớn đều gào thét đến mặt đỏ dần. Long khí của điện hạ vậy mà đang cấp tốc lớn mạnh. Gia Cát Lượng trừng to mắt thì thào nói, để Thái Bạch Kim Tinh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Gia hỏa này lại còn biết long khí. Lôi Chấn Tử bọn người không nói gì, nhưng từ trong lời nói của Gia Cát Lượng cùng Tam Trảo Kim Long trên đỉnh đầu Tần Quân biến hóa đến xem xét, Tần Quân rõ ràng đang được lợi. Không bao lâu, Tam Trảo Kim Long vậy mà bắt đầu mọc ra cái trảo thứ tư, cái này liền khiến Tần Quân càng thêm hưng phấn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh ngưng tụ ra tứ trảo kim long, khen thưởng chủ ký sinh thăng một cấp. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh lục tầng. Liên tục hai hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần Quân càng thêm kinh hỉ, hắn vội vàng ở trong lòng hỏi, hệ thống, vì cái gì long khí của ta lại tăng trưởng? Long khí tăng trưởng cùng tín ngưỡng, khí vận có quan hệ, không có phương pháp chuyên môn tu luyện. Hiện tại nhiều bách tính như vậy hướng ngươi hò hét, trong lòng bọn họ, ngươi chính là tín ngưỡng của bọn họ, tín ngưỡng chi lực tụ tập, khiến cho long khí của ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Hệ thống trả lời để Tần Quân kinh ngạc không thôi, cứ như vậy xem ra hắn về sau không thể làm hôn quân, nếu không bách tính không còn tín ngưỡng hắn, thì long khí của hắn tiểu vô pháp tăng trưởng. Chắc không được long khí của Lạc Hoàng lại uy mãnh như vậy, hoàng triều nhân khẩu nhưng hoàn toàn không phải là một cái nho nhỏ vương quốc có thể so sánh. Cổ Tuân cất bước đi ra, đồng thời hướng Lôi Chấn Tử nháy mắt, Lôi Chấn Tử hiểu ý, liền trực tiếp hét dài một tiếng, che đậy qua âm thanh của tất cả mọi người, để thiên địa lần nữa an tĩnh lại. Tứ trảo kim long trên đỉnh đầu Tần Quân còn đang không ngừng lớn mạnh, đã dài đến 30 mét, sinh long hóa hổ, xoay tròn không ngừng. Nay chính là Càn Nguyệt năm 42, tiên hoàng bất hạnh đi về coi tiên, thiên mệnh không thể từ chối, thần khí không thể bỏ lâu, quần thần không thể vô chủ, vạn cơ không thể không thống, tam hoàng tử Tần Quân công cao cái thế, nhiều lần giải cứu vương quốc tại trong nước sôi lửa bỏng, chúng vọng sở quy, tam hoàng tử hôm nay liền đăng cơ làm hoàng đế, tự xưng Tần Đế. Ngay hôm nay, Càn Nguyệt Vương quốc thay đổi quốc hào thành Đại Tần, niên lịch là Đại Tần năm nhất. Cổ Tuân tình cảm giạt rào hô nói, để người nghe không ai không nhiệt huyết sôi trào. Tần Đế, Đại Tần Vương quốc. Bách tính, tu sĩ, các binh sĩ đều phấn khởi không thôi, liền ngay cả văn võ quan viên cũng là như thế. Không thể không nói, Tần Quân lấy cái tên này xác thực bất phàm, Đại Tần Vương quốc so Càn Nguyệt Vương quốc càng có uy thế, Tần Đế so với Càn Hoàng đế nghe cũng càng thêm bá khí. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nam Mãnh đột nhiên cao giọng hô nói, quan viên phía trên Chu Tức Đài còn không có đứng lên, nghe hắn hô xong đều là theo chân hô nói, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Nguyên Bá, Hồng Hải Nhi cùng Lôi Chấn Tử âm thanh có thể nói là như hạc giữa bầy gà, khiến cho quân đội binh lính chung quanh Chu Tức Đài tất cả đều quỳ xuống đi theo hô nói, bách tính cùng các tu sĩ cũng là như thế, tựa như sóng biển lấy Chu Tức Đài làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mở rộng mà đi, mười phần hùng vĩ, rung động nhân tâm. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hơn trăm vạn người không ngừng hô hào câu nói này, còn không ngừng hướng Tần Quân quỳ bái dập đầu, khiến cho tứ trảo kim long trên đỉnh đầu Tần Quân lần nữa tăng vọt đến dài 50 mét, tiếng long ngâm càng thêm vang dội. Tần Quân chậm rãi quay người, đối mặt với hơn trăm vạn người hò hét quỳ bái, hắn giơ tay lên cao, không chút nào che giấu tâm tình của mình cùng tiếng cười ngông cuồng. Thoải mái. Từ giờ này khắc này trở đi, hắn chính là Tần Đế của Đại Tần Vương quốc, trên bàn người. Khi Cổ Tuân chân chính tuyên bố ra ý chỉ của hắn, Tần Quân cảm giác thành tựu trong lòng đơn giản bạo dạng, lúc này cũng không thể khiêm tốn, nên triển lộ phong mang liền phải triển lộ phong mang. Lúc này nhưng là có vô số ánh mắt trong biển người nhìn chằm chằm Tần Quân, muốn nhìn một chút thái độ của hắn. Hắn lúc này nếu biểu hiện ra nội liễm cùng khiêm tốn liền rất dễ để cho thế lực khác cho là hắn dễ khi dễ. Chỉ có biểu hiện càng ngông cuồng, hăng hái, mới có thể để cho thế lực khắp nơi cảm nhận được ý chí của hắn, hắn làm hoàng đế về sau cũng sẽ không thu liễm nhuệ khí của hắn lúc còn là bá vương, ai nếu dám trêu chọc hắn, hắn liền dám đánh lại. Tin tưởng chấm, Đại Tần sẽ tuyệt đối không dừng bước tại vương quốc, sớm muộn cũng sẽ siêu việt hoàng triều, thậm chí còn cất một bước cao hơn, chấm muốn để người trong thiên hạ đều biết đến Đại Tần uy danh, phổ thiên chi hạ, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Tần Quân vận đủ linh lực cao giọng hô nói, hơn trăm vạn người tuy rằng đang gieo họ, nhưng không có người dùng linh lực so đấu, dạng này liền không hợp quy củ, tương đương với gây sự, cho nên thanh âm của hắn tại bên trong ồn ào rung trời có thể truyền đến trong thai phần lớn người. Phổ thiên chi hạ, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Câu nói này đến từ Hoa Hạ kinh thi bị Tần Quân thoáng thay đổi lại nói ra, không thể nghi ngờ là triệt để điều động tâm tình của tất cả mọi người. Dù là Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng bị dã tâm của Tần Quân rung động đến, không thể không nói văn học có thể làm cho rất nhiều thứ biểu đạt đến mức thấu triệt hơn. Tần Quân dĩ vãng từng thổ lộ qua dã tâm, nhưng dùng câu nói này khiến cho dã tâm của hắn trực diện tâm linh của mọi người, để văn võ quan viên cùng bách tính không bị khống chế phấn khởi không thôi. Phổ thiên chi hạ, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Hơn trăm vạn người bắt đầu hò hét câu nói này, thậm chí kinh động hồng nhạn bên trên Lam Thiên. Bên ngoài mấy dặm, Ngạ Vô Kiếm lơ lửng giữa không trung đứng ở chỗ cũ, trong miệng cũng đi theo nhắc tới câu nói này, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, tâm lý cảm giác rất khó chịu. Tuy rằng hắn là thánh thượng hoàng triều, nhưng hắn không tên có chút hâm mộ Tần Quân vị vương quốc đế hoàng này. Chỉ là tràng cảnh hùng vĩ hơn trăm vạn người hò hét, Ngạ Vô Kiếm hắn liền không có hưởng thụ qua. Sớm biết thời điểm ta đăng cơ cũng cần phải làm cái đại điển này. Ngạ Vô Kiếm hối hận không thôi, lúc trước vì nhanh chóng nắm giữ Nam Trác hoàng triều, hắn cũng không có nhiều tâm tư vì chính mình tạo thế như vậy. Chương 265 âm binh bài. Ngâm, tứ trảo kim long tăng trưởng đến 70m, uy vũ bất phàm, phối hợp với Tần Quân hăng hái, hình ảnh này phảng phất như dừng lại, xâm nhập vào bên trong trái tim của tất cả mọi người, một màn này nhất định sẽ để bọn hắn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài khó có thể quên. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thống trị Càn Nguyệt Vương quốc. Thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm, một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, dẫn đầu sư hoàng. Thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh thất tầng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được danh xưng tân đế, do đó khen thưởng một lần thần ma quân đoàn triệu hoán, một lần thần ma triệu hoán. Hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, để Tần Quân không khỏi sức sở, thoải mái như thế a. Chờ chút, nhiệm vụ dẫn đầu xưng hoàng không phải là dưới tình huống Chu Dịch Thế không chết sao? Chẳng lẽ Chu Dịch Thế vẫn chưa chết? Tần Quân không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh cái sầu lo này liền bị hắn ném sau, Chu Dịch Thế tính là cái gì, căn bản không đủ để gây cho hắn sợ hãi. Ngược lại là khen thưởng để hắn rất tâm động, hắn tương đương với thu được 2 lần triệu hoán thần ma, 2 lần ngẫu nhiên rút thưởng, 1 lần triệu hoán thần ma quân đoàn. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang ngưng thầm, thì một bóng người bỗng nhiên từ phía chân trời bay tới, nương theo tiếng cười cợt mở vang lên, chúc mừng Tần Đế đăng cơ. Người đến rõ ràng là Ngạo Vô Kiếm, thanh âm của hắn cực lớn, trực tiếp che đậy âm thanh của tất cả mọi người, khiến mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Ngạo Vô Kiếm một thân hoàng bào hư không dậm chân mà đến, để hơn trăm vạn người không khỏi giật mình, vị này lại là hoàng đế của nước nào? Nha, đây không phải là Nam Trác thánh thượng sao, làm sao lại có thể rảnh rỗi tới bái phòng đại tần của chúng a? Tần Quân hai tay đặt tại sau thắt lưng, cười hỏi, lời vừa nói ra, lập tức để xung quanh Chu Tức Đài như vỡ tổ. Nam Trác thánh thượng? Hắn là Nam Trác thánh thượng tân nhiệm sao? Ta thiên, thánh thượng Nam Trác hoàng triều tới. Hắn muốn làm gì? Khó muốn đập phá con sao? Đừng đùa, ai chẳng biết hắn có thể trở thành thánh thượng, là dựa vào Việt Vương điện hạ của chúng ta à, không đúng, là dựa vào bệ hạ của chúng ta. Lợi hại a, liền ngay cả hoàng triều thánh thượng đều tự mình đến bái lễ. Bách tính, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trên Chu Tức Đài đám quan chức cũng là kích động không thôi, chuyện hôm nay nếu là truyền ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ nâng lên địa vị của Đại Tần Vương quốc. Trong biển người, Trúc Nghiên Khanh, Thường Tiến Tiến nhìn qua Tần Quân trên Chu Tức Đài bệ nghệ thiên hạ được vạn chúng chú mục, biểu lộ đều có chút hoảng hốt. Nghĩ lại tới tràng cảnh lúc mới bắt đầu, các nàng lúc trước cũng không nghĩ tới Tần Quân sẽ có một ngày như thế này. Tuy rằng Tần Quân chỉ là hoàng đế vương quốc, nhưng địa vị của hắn tại Nam vực chính đạo đã để cho các nàng ngưỡng vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ta thật không có tư cách đứng ở bên cạnh hắn. Trúc Nghiên Khanh âm thầm nghĩ tới, nhìn xem Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly sau lưng Tần Quân, đều là tu vị hóa hư cảnh, tương đương với thần của vương quốc. Cùng lúc đó, Ngạo Vô Kiếm rơi lên trên Chu Tức Đài, dạ bước hướng Tần Quân đi tới, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chữ vật giới, hắn cười văn nói, vì ăn mừng Tần Đế đăng cơ, ta cố ý đưa tới thiết kế quyển trục truyền tống môn cùng trăm vạn tam giai linh thạch. Oanh. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Dù là Tần Quân cũng không nhịn được người, thiết kế quyển trục truyền tống môn cũng không phải là dễ chiếm được như thế, nhất là 1 triệu viên tam giai linh thạch, đây tuyệt đối là một bút tài phú kết sủ, Càn Nguyệt Vương quốc 1 năm đều không thu được nhiều linh thạch như vậy. Đây tuyệt đối là hậu lễ a. Truyền tống môn tại trong mắt Vương quốc thế nhưng là tồn tại vô cùng hiếm có nó, chiến tranh điều động liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đa tạ thánh thượng, hôm nay liền lưu lại cùng chấm nâng cốc luôn hoan đi. Tần Quân chắp tay cười nói, nhưng ở trước mặt Ngạo Vô Kiếm hắn còn tự xưng mình là chấm, thái độ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Ngạo Vô Kiếm nheo mắt lại cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Lôi Chấn Tử, mang thánh thượng trước đi hoàng cung nghỉ ngơi đi. Tần Quân quay người đối với Lôi Chấn Tử cười nói, Lôi Chấn Tử nghe liền gật đầu. Ngạo Vô Kiếm thì tê cả da đầu. Hiện tại ai chẳng biết uy danh của Lôi Chấn Tử. Ngạo Vô Kiếm ánh mắt đối đầu với Lôi Chấn Tử liền không nhịn được rời đi, địa tiên cảnh cùng kim tiên cảnh ở giữa thế nhưng là cách thiên tiên cảnh cùng chân tiên cảnh a, Lôi Chấn Tử giết hắn dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối là cố ý. Ngạo Vô Kiếm trong lòng thầm mắng, minh bạch Tần Quân là muốn mượn Lôi Chấn Tử đến chen ép hắn, để hắn đừng nhúc nhích ý đồ xấu. Đáng tiếc biết lại như thế nào, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười đi theo Lôi Chấn Tử rời đi. Sau đó Tần Quân liền đi đến trước tế đàn bắt đầu điểm hương quỳ bái Thương Thiên, tuy rằng tâm lý rất khó chịu, nhưng hắn chỉ có thể làm theo. Ở cái thế giới này, thiên đạo một mực bị cho rằng tồn tại chân thực, vi phạm trời xanh tương đương với vi phạm cái thế giới này, Tần Quân cũng không muốn cho người ta lưu lại nhược điểm. Toàn bộ quá trình đi xuống chính là 2 canh giờ. Khi Tần Quân một lần nữa trở lại trong Hoàng Kim Tiệu về sau, hắn liền bắt đầu rút thưởng cùng triệu hoán. Trước triệu hoán thần ma quân đoàn đi. Hôm nay thế nhưng là đăng cơ đại điện, là thời kỳ ta khí vận cường thịnh, vận khí khẳng định không kém. Tần Quân tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma quân đoàn. Thập vạn thiên binh thiên tướng. Binh tôn tướng của cũng không tệ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được 1 vạn âm binh. Hệ thống nhắc nhở âm để Tần Quân mặt người, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trong tay liền nhiều hơn một khối lệnh bài, lớn chừng cỡ bàn tay, do hắc thiết chế thành, bên trên khắc lấy vài đầu ác quỷ. Tần Quân nuốt khối lệnh bài này, sau đó trong lòng hỏi, đây là cái đồ chơi gì? Đây là âm binh bài, bằng vật này, chủ ký sinh chỉ cần rót vào linh lực liền có thể triệu hoán 1 vạn âm binh bên trong. Âm binh đều là cô hồn dã quỷ, mỗi một tên âm binh thực lực đều đạt tới kim đan cảnh, mặt khác, âm binh bài còn có thể hấp thu quỷ hồn. Hoa xoa, cái này lợi hại. 1 vạn tên âm binh kim đan cảnh đều có thể quét ngang đại bộ phận vương quốc ta, mấu chốt nhất chính là cái đồ chơi này còn có thể hấp thu quỷ hồn, tương đương với pháp bảo. Tần Quân tâm lý đắc ý, nhưng bây giờ ở bên trong vương đô, hắn cũng không tiện trực tiếp đem âm binh nhóm triệu hoán đi ra. Trước rút thưởng đi. 2 lần cơ hội rút thưởng toàn bộ dùng. Tần Quân tiếp tục ở trong lòng nói, tê liệt, cái loại tiêu xài này cảm giác thật sự sảng khoái. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm mỹ rượu vang lên lần nữa, để Tần Quân nhịn không được hừ lên tiểu khúc. Đúng lúc này, một cỗ uy áp từ bên ngoài cố kiệu đống nhiên truyền đến, đồng thời một tiếng hét to ầm ầm nổ vang, Tần Quân ở đâu, đi ra tiếp chỉ. Tần Quân là người, tiếp chỉ. Hắn liền vội vàng đứng lên đem mạn mạn xốc lên, đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy bên trên vương đô lúc này lơ lửng 2 tên nam tử người mặc ngân giáp anh tuấn uy vũ, bọn hắn khuôn mặt cực kỳ tương tự, thân cao đạt tới 3 mét, thần uy bất phàm, bên trên thân thể tán phát ra bạch quang khiếp người, tựa như thần tướng thiên đình, nhìn xuống đường phố dưới vương đô nói. Đi theo phía sau Hoàng Kim Tiệu sang ngộ tịnh bọn người cấp tốc ngăn tại phía trước tiệu, Hồng Hải Nhi không khỏi thấp giọng mà nói, hai người kia thật mạnh, vậy mà đều là tồn tại chân tiên cảnh. Lời vừa nói ra, Thái Bạch Kim Tinh bọn người đều là biến sắc, liền ngay cả Tần Quân cũng là như thế, nhưng bọn hắn không hoảng hốt, bởi vì có Kim Tiên cảnh Lôi Chấn Tử tại, cho bọn hắn 10 cái gan bọn hắn cũng không dám náo sự. Các ngươi là ai? Tần Quân trầm giọng hỏi, chẳng lẽ lại là người của Thâm Viên môn? Nhưng nhìn không có chút ma đạo khí chất nào a. Chương 266 Thánh Hoàng Ngự Chỉ. Chúng ta chính là sử tướng của Nam vực Thánh Triều, chuyên tới để tuyên đọc Thánh Hoàng Ngự Chỉ. Bên trong một tên người bạc mở miệng nói, âm thanh không giận mà uy, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nam vực Thánh Triều, Thánh Hoàng. Toàn bộ vương đô lập tức xôn xao, Tần Quân càng là trừng to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đã sớm nghe nói phía trên hoàng triều còn có tổ chức quyền lực cao hơn, không nghĩ tới còn có thánh triều tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, không nghĩ tới bệ hạ nhanh như vậy liền đưa tới chú ý của thánh triều. Lúc này, 2 bóng người từ phương hướng hoàng cung bay tới, chính là Ngạo Vô Kiếm cùng Lôi Chấn Tử. Ngạo Vô Kiếm khắp khuôn mặt là vẻ rung động cùng không dám tin tưởng, Lôi Chấn Tử thì nhíu mày xem kỹ 2 tên thánh triều sử tướng, chân tiên cảnh cường giả nói không chừng sẽ đối với Tần Quân tạo thành uy hiếp. Nhìn thấy Tần Quân trầm mặc không nói, một tên thánh triều sử tướng trầm giọng nói, còn không quỳ xuống lĩnh chỉ. Sắt. Tần Quân trong lòng lập tức bạo thô, lão tử hôm nay đăng cơ, ngươi liền đến để cho ta ngay trước mặt dân chúng dưới đài quỳ xuống, ngươi là cố ý đến chèn ép ta sao? Thật tình không biết thánh triều sử tướng ngược lại không phải cố ý, thánh triều chính là người thống trị cao nhất toàn bộ Nam vực, đối mặt với thánh hoàng ý chỉ bất luận kẻ nào đều phải quỳ xuống. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh rút được đại diễn đan 3 cái. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh rút được thiên phẩm không gian của chủ. Liên tục 2 đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nhưng Tần Quân tâm tư đã thả ở trên không trung 2 vị thánh triều sử tướng, không có bận tâm đến rút được đồ vật gì. Cảm thụ được ánh mắt của bách tính cùng tu sĩ 2 bên đường phố, Tần Quân khẽ nhíu mày, lúc này nếu là quỳ xuống, cho dù đối phương là thánh triều sử tướng, hắn tại trong mắt bách tính chỉ sợ cũng không bằng lúc trước truyền ký như vậy, chí ít hắn cũng có đồ vật sợ hãi, hắn cũng có người cần phải vì đó quỳ xuống. Nhưng lúc này không quỳ, đúng là nói rõ cùng thánh triều đối nghịch, mẹ nó, đắc tội Thâm Viên môn, lại đắc tội một cái thánh triều, Tần Quân đoán chừng mình không chết 100.000 lần đều tính là kỳ tích. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang do dự, thì Lôi Chấn Tử bỗng nhiên mở miệng nói, hôm nay chính là ngày bệ hạ ta đăng cơ, có lời gì thì mau nói, hy vọng chúng ta không nên nháo ra không thoải mái. Lời vừa nói ra, 2 tên thánh triều sử tướng liền vô ý thức nhìn về phía hắn, đồng tử lập tức co rụt lại, tại dưới cảm giác thần trí của bọn hắn, Lôi Chấn Tử tản ra hung uy ngập trời, để bọn hắn không khỏi lông tơ dựng đứng. Các hạ thế nhưng là Lôi Chấn Tử? Một tên thánh triều sử tướng nhíu mày hỏi, dưới ý thức 2 tay đã nắm lại thành quyền đầu. Mấy ngày gần nhất, Lôi Chấn Tử thế nhưng là nhân vật phong vân toàn bộ Nam vực, nhất là tại thánh triều, có thể nói là lưu truyền rộng rãi. Bọn hắn từng gặp qua Thâm Viên môn An Diêm Sát, mà lại là lấy tư thái ngưỡng vọng, phía trước tên nam tử kỳ dị mọc ra 2 cánh này vậy mà có thể nghiền ép An Diêm Sát, có thể nghĩ hắn mạnh bao nhiêu. Lôi Chấn Tử không có trả lời, chỉ là một mạch nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn trên trán đổ mồ hôi lạnh. Đã như vậy, bọn ta liền bắt đầu đọc Thánh Hoàng Ngự Chỉ. Một tên thánh triều sử tướng gánh không được áp lực, liền quay người đối với Tần Quân nói. Trong lòng bọn họ tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám biểu đạt ra bên ngoài, kim tiên cảnh cường giả thế nhưng là tồn tại đỉnh phong toàn bộ Nam vực, bọn hắn đắc tội không nổi. Tần Quân lập tức khiêu mi, hắn cũng rất tò mò Thánh Hoàng sẽ đối với hắn ban bố cái ý chỉ gì. Ngay ngày hôm nay, Tần Quân cùng Càn Nguyệt Vương quốc trở thành nước phụ thuộc Thánh Triều, thủ Thánh Triều che chở. Thánh triều sứ giả âm thanh tận lực tăng lớn, làm cho cả vương đô tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, tựa như sấm sét đất bằng, để tất cả mọi người đều sôi trào lên. Đây là ý gì? Đần độn, thánh triều khẳng định so với hoàng triều địa vị còn cao hơn, xem ra đại tần vương quốc chúng ta muốn phát đạt ta. Thật hay giả, vì cái gì ta trước kia đều chưa từng nghe qua thánh triều? Dù sao ta cảm giác hai người kia dáng vẻ rất lợi hại. Chậc chậc, lợi hại hơn nữa cũng làm được cái gì, tại trước mặt Lôi tướng quân vẫn như cũ sợ hãi. Tần Quân ánh mắt ngưng tụ, lại là thu phục hắn, tuy rằng lấy đại tần vương quốc tình cảnh hiện tại, xác thực cần một cái ô dù. Nghĩ xong, hắn cười văn nói, đa tạ thánh hoàng, tuy nhiên Càn Nguyệt vương quốc đã đổi tên là Đại Tần vương quốc. Đây đều là việc nhỏ, còn mời ngươi cùng chúng ta ký kết công văn. Một tên thánh triều sử tướng nói, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Đại Tần vương quốc, không muốn lại đối mặt với Lôi chân tử. Như vậy liền cùng chấp nhập hoàng cung đi. Tần Quân vung tay áo nói ra, nói xong liền chui vào trong kiệu, thấy vậy để hai tên thánh triều sử tướng không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ có thể đi theo hoàng cung cấm vệ tiến lên. Một tràng phong ba cứ như vậy trôi qua, nhưng Nam vực thánh triều xuất hiện thế tất sẽ khiến phương viên mấy chục cái vương quốc chấn động, bởi vì mấy trăm năm qua, sứ giả thánh triều cũng không có ở vùng này xuất hiện qua. Hệ thống, tiếp tục triệu hoán thần ma, hai lần cơ hội đều dùng. Sau khi ngồi xuống, Tần Quân trực tiếp ở trong lòng nói ra, hôm nay thế nhưng là ngày đại hỷ của hắn, vận khí chắc chắn sẽ không kém, cho nên hắn cũng liền lười nhác tích lũy đến 5 lần triệu hoán cơ hội lại dung hợp. Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Một văn một võ là tốt nhất. Văn đến Khương Tử Nha, võ đến Tôn Ngộ Không hoặc là Nhị Lang Thần. Tần Quân không khỏi ảo tưởng đến, nếu thật sự là như thế, hắn ngủ đều có thể cởi tỉnh. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần liền không cần nhiều lời, cường giả nổi tiếng. Khương Tử Nha càng ghê gớm, Khương Tử Nha trong lịch sử cũng là văn thần mạnh nhất, Gia Cát Lượng ở trước mặt hắn cũng phải dựa vào sau đứng, thời kỳ nhà Chu thống trị thế nhưng là hơn 700 năm hoa hạ lịch sử đệ nhất. Phong thần diễn nghĩa, Khương Tử Nha càng ghê gớm, cầm trong tay phong thần bảng, thần tiên thiên đỉnh đại bộ phận là dựa vào phong thần bảng đến phong. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Lý Tôn Hiếu. Thần Quân con mắt lập tức trừng lớn, tên này lại bị triệu hoán đến. Vương bất quá bá, tướng bất quá lý. Bá là chỉ Hạng Vũ, lý là chỉ Lý Tôn Hiếu. Bên trong giả sử truyền thuyết Lý Tồn Hiếu một tay có hơn 2 vạn cân lực lượng, hắn địa vị tại đường mặt năm đời tương đương với đường sơ Lý Nguyên Bá, tồn tại giống như bậc hắc. Tương đương với phiên bội Lý Nguyên Bá, nhưng chỉ số thông minh cũng không giống như Lý Nguyên Bá ngu như vậy. Rất nhanh Tần Quân lại nhíu mày, hắn triệu hoán đi ra Lý Nguyên Bá chính là Kim Sĩ Đại Bằng điệu chuyển thế, cho nên mới có được địa tiên cảnh tu vị, Lý Tồn Hiếu tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng rất rõ ràng cũng không sánh bằng Lý Nguyên Bá thần hóa. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị để hệ thống đem Lý Tồn Hiếu thuộc tính liệt biểu điều ra đến, thì lại có một hệ thống nhắc nhở âm vang lên, "Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Lưu Bá Ôn." Nam rãnh, lại là gia hỏa này. Tần Quân miệng không khỏi trương đại, Lưu Bá Ôn thế nhưng là siêu cấp trợ lực trợ giúp Chu Nguyên Chương nhất thống thiên hạ, quân sự gia, chính trị gia, văn học gia, nổi tiếng nguyên mạt Minh Sơ, Minh triều khai quốc công thần. Như là Gia Cát Lượng bị nhiều đời thần hóa, thậm chí có truyền thuyết chỉ Lưu Bá Ôn chính là một tên thiên thần chuyển thế trước người Ngọc Đế, trước biết 500 năm, sau biết 500 năm. Lịch sử hoa hạ có một câu truyền ngôn, tam phân thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn. Có thể thấy được Lưu Bá Ôn bị các thời đại tôn sùng bậc nào. Có Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn dạng tổ hợp chấp chính này, Đại Tần Vương quốc không muốn quật khởi cũng khó khăn a. Lại thêm Lý Nguyên Bá, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử, Từ Quỷ Khốc, Quan Vũ mấy tên siêu cấp chiến tướng, Tần Quân thậm chí có xúc động ngựa giống bên trên hướng Nam Trác Hoàng triều khai chiến. Kể từ hôm nay, thủ hạ dưới tay hắn không còn tất cả đều là đầu góc đơn giản, tứ chi phát triển đại cơ bản nữa a. Chương 267 sắp phong. Trước tiên đem Lý Tồn Hiếu thuộc tính liệt biểu điều ra đến. Tần Quân cố nén hưng phấn ở trong lòng nói, sự hưng phấn của hắn không phải là đối với Lý Tồn Hiếu, mà là đối với Lưu Bá Ôn. Có lẽ Lưu Bá Ôn đối với rất nhiều người tới mà nói vô cùng lạ lẫm, thế nhưng phàm là người điều tra tư liệu hắn đều biết hắn có bao nhiêu ưu. Kiếp trước Tần Quân đã từng rất mê Minh Triều, cho nên đối với Lưu Bá Ôn cũng có đơn giản hiểu rõ. Đã có một vị Lý Nguyên Bá, thậm chí ngay cả Hồng Hải Nhi cùng Lôi Chấn Tử đều có, hắn đối với Lý Tồn Hiếu kích tình đương nhiên sẽ không quá cao. Rất nhanh, Lý Tồn Hiếu thuộc tính liệt biểu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Tồn Hiếu, đến từ truyền thuyết giả sử, chủng tộc Kim Thạch Tinh, tu vi Địa Tiên Cảnh tứ tầng, công pháp Kim Thạch Luyện Thể Pháp, pháp bảo Vũ Vương Sóc, thần thông Kim Thạch Chi Thân, vô địch chi hồn, độ trung thành 99, mắt trị số 100. Kim Thạch Tinh. Tần Quân nháy mắt, Lý Tồn Hiếu lại có tu vị địa tiên cảnh, hắn chợt nhớ tới Lý Tồn Hiếu xác thực có truyền thuyết do thiên đình Kim Thạch Tinh hạ phàm, xem ra hệ thống triệu hoán không phải là Lý Tồn Hiếu giai đoạn phàm nhân, mà là Lý Tồn Hiếu sau khi chết khôi phục thân phận Kim Thạch Tinh. Như thế xem ra, Lý Tồn Hiếu coi là thật lại có thể tại thế giới tu tiên này phát huy cái thế mạnh uy. Lý Tồn Hiếu cũng không giống như hàng ngũ Lữ Bố, Quan Vũ, hắn cùng Hàng Vũ, Lý Nguyên Bá, không chỉ có đơn đấu vô địch, mà vô luận đối phương ra bao nhiêu võ tướng đều có thể thắng. Lữ Bố bị Tam Anh đánh đến bị thua, Quan Vũ liền lại càng không cần phải nói, bọn hắn cùng Lý Tồn Hiếu ba người kém không chỉ nhất sao nửa điểm, bởi vì ba người này đều không phải là tồn tại phàm nhân có thể giết chết. Nghe nói Lý Tồn Hiếu bên trong giả sử thời điểm bị ngũ mã phanh thây, liền sinh sinh đem năm thất ngựa kéo trở về. Hạ Vũ thì là bị đại quân ép buộc nhảy xuống ô giang tự vẫn, Lý Nguyên Bá là bị xét đánh chết. Tuy nhiên Kim Thạch Tinh làm sao so ra cũng kém Kim Sĩ Đại Bằng điều, xem ra Lý Tồn Hiếu thần hóa về sau cũng không có cách nào cùng Lý Nguyên Bá tranh phong. Đem Lưu Bá Ôn thuộc tính liệt biểu cũng điều ra tới. Tần Quân tiếp tục ở trong lòng nói, không nghĩ tới Lý Tồn Hiếu vậy mà cho hắn một cái kinh hỉ, địa tiên cảnh tu vị, độ trung thành gần như mát trị số. Lưu Bá Ôn bản danh gọi là Lưu Cơ, tự Bá Ôn, tuy nhiên Lưu Bá Ôn so với Lưu Cơ càng có danh tiếng hơn. Lưu Bá Ôn, đến từ truyền thuyết lịch sử, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, thuế phàm cảnh nhất tầng, công pháp, thần cơ bậc, thuộc tính đặc thù, thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế, vì chủ nhân gia tăng may mắn nhất định. Độ trung thành 99, mắt trị số 100. Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Lưu Bá Ôn lại có tu vị thuế phàm cảnh nhất tầng, tuy nhiên vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng so với Gia Cát Lượng vẫn là mạnh hơn một điểm. Hai người đều là quân sư, tu vị đối với bọn hắn tới mà nói cũng không quá trọng yếu, mấu chốt chính là tăng thêm vận may của hắn để Tần Quân có chút hứng thú. Xem ra hắn về sau triệu hoán cùng rút thưởng liền sẽ trở nên càng may mắn. Sau đó hắn phất tay tán đi thuộc tính liệt biểu trước mắt, sau đó ở trong lòng hỏi, phía trước ta rút đến đại diễn đan cùng thiên phẩm không gian quyển trục là cái gì? Đại diễn đan có thể gia tăng chủ ký sinh 100 năm tu vị, thiên phẩm không gian quyển trục có thể ở phương hướng tùy ý đem chủ ký sinh đưa đến bên ngoài mấy chục dặm, chỉ cần đem nó xé nát liền có thể sử dụng. Hệ thống trả lời để Tần Quân không khỏi trừng to mắt, thiên phẩm không gian quyển trục hoàn toàn chính là bảo bối đạo mệnh, đại diễn đan cũng không tệ, ba khỏa đại diễn đan tương đương với để hắn tăng trưởng 300 năm tu vị. 300 năm tu vị tương đương với hắn phổ thông nạp khí tu luyện 300 năm. Nhân sinh có mấy cái 300 năm? Hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của hắn, vô luận rút thưởng hay vẫn là triệu hắn đều không tệ. Tới gần trạm vào tối, Tần Quân mới đem hai vị thánh triều sử tướng cùng Ngạo Vô Kiếm đưa ra khỏi cung điện, Lôi Chấn Tử cùng Thẩm Duyên theo sát phía sau. Chấm sẽ không tiễn ba vị, đi đường cẩn thận. Tần Quân chắp tay cười nói, tâm lý lại là đang dì máu. Mẹ nó, thánh triều quả thực là công phu sư tử ngoạn. Tuy rằng đem Đại Tần Vương quốc trở thành nước phụ thuộc, thậm chí là che chở Đại Tần Vương quốc, nhưng Đại Tần Vương quốc cần phải hướng thánh triều cung cấp vật cống cực cao, cũng may Ngạo Vô Kiếm đưa hắn 100 vạn tam giai linh thạch cũng đủ để chống đỡ. Tuy nhiên Tần Quân chỉ có thể nhẫn, bởi vì Nam vực thánh triều quả nhiên là Nam vực bá chủ, thậm chí áp đảo chính Ma Lương đạo, Ma đạo cửu tôn đều phải cho thánh triều mặt mũi. Mà lại nói toàn bộ Nam vực cũng chỉ có một cái thánh triều. Ừm, đa tạ Tần đế. Hai tên thánh triều sử tướng chắp tay nói, mặt không biểu tình, nếu không có Lôi Chấn Tử tọa trấn, thì bọn hắn như thế nào cho phép Tần Quân đối với bọn hắn tự xưng chấm. Ngạo Vô Kiếm lắc đầu cười một tiếng, quay người chính là rời đi, cấp tốc tiêu thất ở chân trời. Đúng rồi, Trúc Nghiên Khanh cô nương có ở đó không? Một tên thánh triều sử tướng đột nhiên hỏi nói. Tần Quân liền mặt người, bọn hắn nhận biết Trúc Nghiên Khanh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới sự thần bí của Trúc Nghiên Khanh, trong lòng lập tức giống như 10 vạn con thần thú lao nhanh mà qua, Trúc Nghiên Khanh sẽ không phải là người của Nam vực thánh triều a? Ngươi tìm nàng có việc gì? Tần Quân nhíu mày hỏi, đối phương hỏi như vậy, rõ ràng là biết Trúc Nghiên Khanh cùng hắn quen biết, hắn cũng lười giả ngu. Nói cho nàng biết, nàng nên trở về đi tiếp thu linh nữ truyền thừa. Thánh triều sử tướng thần bí nói ra, nói xong hắn liền cùng Loan Sinh huynh đệ của mình tiêu thất tại nguyên chỗ, vô ảnh vô tung. Linh nữ truyền thừa? Tần Quân không hiểu ra sao, thế là quay đầu hướng Thẩm Duyên phân phó nói, đi đem Trúc cô nương mời tới. Vâng. Thẩm Duyên vội vàng thở dài nói ra, nói xong liền rời đi. Lập tức Tần Quân liền đằng không mà lên, hướng phương hướng Thiên Lao bay đi, Lôi Chấn Tử cùng đi phía sau. Thiên Lao tầng sâu nhất. Gia Cát Lượng Diêu Phiến cười nói, "Bệ hạ, hắn đã khai, nghe nói tại Vô Chủ Chi Địa có phân đà bí mật của Thâm Viên môn, nơi này có truyền tống trận thông hướng tổng bộ." Ngồi tại trên ghế Tần Quân vừa uống trà một bên suy tư nói, "Vô Chủ Chi Địa sao? Nam Minh Thánh giáo của Du Phượng Hoàng cũng ngay tại Vô Chủ Chi Địa. Xem ra cần phải đi Vô Chủ Chi Địa một chuyến." Tần Quân tự mình lẩm bẩm nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Ma Cốt Kiếp bị xích sắt khóa lại, trên mặt lộ ra nụ cười thường nhân khó mà phỏng đoán được. Ma Cốt Kiếp đã bị Lôi Chấn Tử phế bỏ, ngoại trừ cường độ thân thể vẫn còn ra, thì cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Ngươi chỉ cần mang chấm tìm tới cái truyền tống trận kia, chấm liền bỏ qua cho ngươi. Thần Quân treo tức cười nói, Tiểu Trúc Long hắn phải đi cứu, mà lại thời gian không thể kéo quá dài, nếu không sẽ phát sinh biến cố hắn khó có thể tưởng tượng được. Được. Ma Cốt Kiếp hư nhược nói ra, hắn đã chết lặng, chỉ muốn chạy trốn khỏi ma trảo của Thần Quân. Ban đêm, Tần Quân liền tập hợp Vương Đô sở hữu văn võ quan viên, bắt đầu vì Lôi Chấn Tử bọn người phân phong chức vị. Lôi Chấn Tử là thần uy đại tướng quân, chức quan nhất phẩm, Hồng Hải Nhi là thánh anh đại vương, cũng là nhất phẩm, hai người nhưng thống lĩnh quân đội sở hữu ngoại trừ hoàng cung cấm vệ cùng Bạch Bảo quân. Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, Sa Ngộ Tịnh, Thái Bạch Kim Tinh, Quan Vũ cũng đều đứng hàng nhất phẩm, đương nhiên địa vị cùng thực lực sắp xếp, chí ít Quan Vũ sẽ không cho là mình cùng Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi bình khởi bình tọa. Từ Quỷ Khốc là nhị phẩm, vẫn như cũ khi hắn còn là chấp pháp giả, Trần Khánh Chi là tam phẩm tướng quân, những quan viện khác cơ hồ đều là giáng cấp. Ngoại trừ Cổ Tuân cùng Thẩm Duyên ra, có người hoan hỉ có người buồn, tuy rằng địa vị hạ xuống, nhưng Đại Tần Vương quốc tương lai bọn hắn vẫn là rất chờ mong. Đắc Kỷ làm hoàng hậu, Tiểu Ly làm hoàng quý phi, Trúc Nghiên Khanh làm quý phi. Đồng thời hắn hạ một hạng ý chỉ có ý nghĩa trọng đại, đó chính là Thương Lam Vương quốc từ mai thuộc về Đại Tần Vương quốc, từ đó không còn Thương Lam Vương quốc nữa. Chương 268 Giác Tỉnh Thạch. Vào ban đêm, Tần Quân muốn tìm Tiểu Ly cùng Trúc Nghiên Khanh đến một trận Thiên Kim Xuân Tiêu, đáng tiếc lại bị Đắc Kỷ ngăn cản, thậm chí không cho phép hắn cùng cung nữ khác phát sinh quan hệ. Tần Quân có thể chịu được sao? Lúc này liền nổi giận, nhưng Đắc Kỷ giải thích nói, bệ hạ trước kia tu vị thấp, còn chưa chân chính đạp vào con đường luyện khí, nhưng bây giờ đã đạp vào, nếu như bệ hạ hiện tại làm sự tình âm dương giao hợp, sẽ dẫn đến dương khí thể nội tổn thất, chỉ cần bệ hạ đột phá hóa hư cảnh, thiếp thân liền tự mình hiến thân, cũng cho bệ trận đại tạo hóa tiếp theo, con đường tu luyện đối với bệ hạ sau này trăm lợi mà không có một hại. Tần Quân nghe xong liền bình tĩnh trở lại, hắn hôm nay đã đạt tới thuế phàm cảnh thất tầng, cách hóa hư cảnh đã không xa, hắn tin tưởng Đắc Kỷ sẽ không lừa hắn, thế là liền nhẫn nhịn cỗ tà hỏa kia. Làm hoàng đế còn không thể bang, quả thực bi ai a. Càn Nguyệt Vương quốc đổi quốc hào thành Đại Tần Vương quốc. Nam Trác Thánh thượng tự mình bái phỏng. Nam vực thánh triều xuất hiện, đem Đại Tần Vương quốc thu về dưới trướng, tuyên bố che chở Đại Tần Vương quốc. Tin tức liên tiếp truyền ra, để các vương quốc xung quanh Nam Trác hoàng triều chấn động không thôi, những sự kiện này tức thì được mệnh cơ các đặt vào sự kiện phong vân đương thời, khiến cho toàn bộ Nam vực đều đang nghị luận Đại Tần Vương quốc. Nho nhỏ vương quốc trở thành tiêu điểm của toàn bộ Nam vực, để cho người ta quả thực kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì có Nam vực thánh triều che chở, trong chính đạo không có thế lực nào dám động vào Đại Tần Vương quốc. 6 ngày vội vã đi qua, Đại Tần Vương quốc cũng coi như chân chính đạp vào quỹ đạo, vì để cho Đại Tần hoàn toàn ổn định, Tần Quân quyết định trong vòng mấy tháng không chủ động phát động chiến tranh. Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn tại 5 ngày trước liền tới ném bái Tần Quân, một vị điệu tiên cảnh cường giả, một vị đại hiển có thể an bang, Tần Quân liền trực tiếp đem bọn hắn trọng dụng, Lý Tồn Hiếu gia nhập quân đội, bởi vì hình thể khôi ngô cùng lực lớn vô cùng, rất nhanh liền bị Lý Nguyên Bá để mắt tới, hai người mỗi ngày quyết đấu, huyên náo vương đô không an bình. Lưu Bá Ôn gặp phải Gia Cát Lượng về sau, hai người phảng phất như hận gặp nhau mượn, mỗi ngày dính cùng một chỗ, đàm cổ trò chuyện không ngớt. Cứ như vậy, hai đội cơ cứ như vậy sinh ra, vận mệnh thật là thần kỳ. Một ngày này, Tần Quân mang theo Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu, Lưu Bá Ôn, Trúc Nghiên Khanh cùng Ma Cốt Kiếp lặng lẽ rời đi, người biết tin tức này tự ít, chỉ có tâm phúc của hắn biết mà thôi. Sở dĩ không mang theo Hồng Hải Nhi cùng sang Ngộ Tịnh, là bởi vì Tần Quân sợ Thâm Viên Môn lần nữa đánh lén. Hắn chuẩn bị tiến về Vô Chủ Chi Địa, tìm phân đà bí mật của Thâm Viên Môn, sở dĩ mang theo Trúc Nghiên Khanh, là bởi vì Vô Chủ Chi Địa cũng có cứ điểm của Thánh Triều, nàng dự định thông qua nơi đó truyền tống về Thánh Triều. Ngươi tại Thánh Triều đến cùng là có thân phận gì? Bên trên mây mù, Tần Quân nhịn không được lần nữa hướng Trúc Nghiên Khanh hỏi nói, giá vụ Đằng Vân chi thuật này là từ Lôi Chấn Tử đến thi triển, đừng nhìn Lôi Chấn Tử có một đôi phong lôi song xí, giá vụ Đằng Vân chi thuật của hắn cũng 10 phần nhanh, không đến nửa canh giờ, bọn hắn liền lướt qua Hắc Long Vương quốc, so với Sa Ngộ Tịnh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Không cần nửa ngày, bọn hắn liền có thể đuổi tới Vô Chủ Chi Địa. Kim Tiên cảnh cường giả sát thực như bức. Nói ngươi cũng không biết, ngươi vẫn là nỗ lực tu luyện đi, cẩn thận bị ta siêu việt. Trúc Nghiên Khanh mắt trợn trắng nói, bây giờ nàng đã là quý phi của Tần Quân, nếu là bị cha mẹ của nàng biết được, đoán chừng không phải xé xác Tần Quân là không thể. Cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn. Tần Quân nạp nàng làm phi, nhưng không có thông qua cha mẹ của nàng đồng ý nghe xong câu trả lời của nàng, Tần Quân liền không nhịn được nhíu môi, làm như Thánh Triều các ngươi rất lợi hại à, sớm muộn gì lao tử cũng sẽ siêu việt các ngươi, để Đại Tần thủ tiêu Thánh Triều, đem Thánh Triều biến thành phụ Trúc Quốc, để cho các ngươi tiếp tục chạm bước. Bệ hạ, biết được càng nhiều, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Lưu Bá Ôn cười khẽ nói, trung niên tư thái để hắn một thân một mạc trường sam, nhìn rất phổ thông, rất khó đem hắn cùng quân sư liên tưởng đến nhau. Tần Quân không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, để ngươi nói nhiều. Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu cũng không có chen vào, về phần Ma Cốt Kiếp đã bị Lôi Chấn Tử làm pháp thuật phong âm, ngay cả truyền âm đều làm không được. Lý Tồn Hiếu ăn mặc trọng trang khải giáp, khuôn mặt cương nghị, xếp bằng ở bên trên mây mù luyện công, đối với Tần Quân ba người đang thiếu, hắn bất vi sở động. Sở dĩ dẫn hắn mà không mang theo Lý Nguyên Bá, là bởi vì gia hỏa này vậy mà có thể làm cho Lý Nguyên Bá biến thân thành kim sĩ đại bằng điều, cũng may có Lôi Chấn Tử kịp thời ngăn lại. Hắn cùng Lưu Bá Ôn đều thuộc về khuôn mặt mới, lưu tại Đại Tần Vương quốc đoán chừng sẽ gặp phải chèn ép, cho nên Tần Quân liền đem bọn hắn mang theo, chiến đấu có Lôi Chấn Tử xuất thủ, Lưu Bá Ôn bày mưu tính kế, Lý Tồn Hiếu liền phụ trách trông giữ Ma Cốt Kiếp. Đúng lúc này, Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên mở hai mắt ra, mày rậm nhíu một cái, trầm giọng nói, phía trước có tình huống. Tần Quân không khỏi nhìn về phía Lôi Chấn Tử, gia hỏa này mắt vẫn nhắm như cũ, khí định thần nhàn, như thế xem ra sẽ không có nguy hiểm. Ầm ầm, phía trước truyền đến một tiếng oanh minh, âm thanh càng lúc càng lớn, rất nhanh, Tần Quân bọn người liền không khỏi động dung, chỉ gặp một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Mang theo liệt diễm quần quận, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, Tần Quân mấy người cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được. Thiên ngoại chi thạch, lại chính là một tràng tai nạn. Lưu Bá Ôn lắc đầu cảm thán nói, cái thế giới này thiên cũng không giống như trái đất kiếp trước, chí ít Tần Quân tạm thời không có từ trong bất luận cái cổ tịch gì biết được trời cao bao nhiêu, nghe nói bay đến độ cao 9000 dặm, liền sẽ nhận thiên đạo chế tài. 9000 dặm. Tần Quân còn không có bay tới liền phải mệt chết a mặc kệ nó, tiếp tục tới gần, sớm một chút đổi tới Vô Chủ Chi Địa mới là chính sự. Tần Quân nói ra, chậm trễ thêm một ngày, tiểu trúc long liền nhiều thêm một ngày nguy hiểm. Hắn quên không được ánh mắt của Tiểu Trúc Long trước khi bị vòng tay đồng hút vào. Thiên ngoại chi thạch rất nhanh liền rơi vào phía dưới đám mây, Tần Quân bọn người thì tiếp tục đi tới. Đại khái đi qua một cách giờ, Lôi Chấn Tử liền đứng dậy mở ra song xí, Tần Quân bọn người còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện bọn hắn đã rơi tại phía trên một đỉnh núi. Nhanh như vậy liền đến Vô Chủ Chi Địa rồi sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Lôi Chấn Tử gật đầu nói, Vô Chủ Chi Địa rất lớn, cho nên ta liền rơi vào khu vực biên giới, gia hỏa này cũng không rõ ràng phân đà bí mật nằm ở đâu, cho nên chúng ta tốt nhất là để hắn phát ra tín hiệu, chờ đợi thành viên Thâm Viên Môn phân đà hướng chúng ta đi tới. Tần Quân gật đầu. Có lẽ Thâm Viên Môn phân đà liền tại phụ cận, bay vào trung ương Vô Chủ Chi Địa ngược lại khả năng sẽ chậm trễ thời gian. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị để Lôi Chấn Tử giải khai pháp thuật phong âm cho Ma Cốt Kiếp, hắn đông nhiên nhìn về phía bắc, chỉ gặp dưới núi là vô tận hoang vu qua bích, hoa cỏ thưa thớt, có chỉ là cây khô cùng sân ngai. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp ngoài ngàn mét đang có một đám tu sĩ đang chiến đấu. Rõ ràng là hai phe thế lực, mỗi người bọn họ ăn mặc phục trang thống nhất, hết thảy có mấy trăm người, các loại pháp thuật thi triển ra, thanh thế khá lớn. Chậc chậc, hoàn ra ngõ hẹp a. Tần Quân trêu tức cười nói, không nghĩ tới ngày đầu tiên đến đây liền gặp phải Du Phượng Hoàng. Du Phượng Hoàng người mặc áo màu tím, phục trang giống như nàng có mười mấy người, có nam có nữ, các nàng chính là bị một đám tu sĩ thân mặc bạch y vây công, rõ ràng rơi vào hạ phòng, không ngừng có người thụ thương, mặt đất thậm chí còn có không ít thi thể, tình hình chiến đấu có chút thảm liệt. Thế nào, còn không xuất thủ sao? Trúc Nghiên Khanh nhìn về phía Tần Quân hỏi, nàng thế nhưng là biết Tần Quân cùng Du Phượng Hoàng ở giữa ám muội, hai người tuy rằng luôn luôn cãi nhau, nhưng thân là nữ nhân, nàng rất rõ ràng lúc Du Phượng Hoàng nhìn về phía Tần Quân trong ánh mắt có bao hàm cảm tình. Không đổi, chúng ta chậm rãi đi qua. Tần Quân khoát tay nói, khoảng cách ngàn mét đối với bọn hắn cũng không tính xa, cho dù là thuế phạm cảnh thất tầng Tần Quân cũng có thể tại trong mấy giây đổi tới. Thoại âm rơi xuống, một nhóm 6 người liền từ đỉnh núi nhảy xuống. Thánh nữ, ngươi đi mau a, nơi này giao cho chúng ta ngăn cản. Một tên trung niên nhân Nam Minh Thánh giáo trầm giọng uống nói, chúng ta cho dù có chết, cũng không thể để người hữu hổ đường đoạt được giáp tinh thạch. Du Phượng Hoàng cầm trường kiếm trong tay chính là đang cùng mấy tên bạch y tu sĩ giao chiến, nghe được hắn nói, Du Phượng Hoàng liền không khỏi cắn răng nói, chúng ta đã bị đuổi giết 4 ngày, muốn đi cùng đi, nếu không coi như ta rời đi, cũng không có khả năng còn sống trở lại thành giáo. Khó hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Du Phượng Hoàng trong lòng dâng lên tuyệt vọng, linh lực trong cơ thể nàng tiêu hao hầu gần như không còn chút nào, nếu không có một mực dựa vào đan dược tiếp tế, nàng cũng không sống tới bây giờ. Nam Minh Thánh giáo nhất phương sống sót mười mấy người đều là kim đan cảnh tu vị, mà hữu hổ đường phái ra mấy trăm tên tu sĩ có 1/4 đều là kim đan cảnh, những người còn lại đều là tu vị trúc cơ cảnh thất tầng trở lên, cố gắng nhịn xuống dưới, các nàng đều phải chết. Trong óc nàng không khỏi hiện ra một trương vẻ mặt vui cười khinh bạc, nếu là hắn tại, chỉ sợ mình cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh như thế này. Chậc chậc, thánh nữ Nam Minh Thánh giáo Du Phượng Hoàng, đã sớm nghe nói ngươi xinh đẹp có 102, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Một tên nam tử anh tuấn trong tay đong đưa quạt giấy cười nói, hắn tựa như nhàn nhã đi dạo hướng Du Phượng Hoàng đi tới, không thèm để ý chiến đấu chung quanh chút nào. Nghe nói ngươi là vị hôn thê của quỷ thiếu gia, vậy ta phải thay hắn nếm thử tư vị ngươi trước. Anh tuấn nam tử nụ cười nói để cho người ta rất là không thoải mái, nhất là ham mê nữ sắc trong mắt của hắn. Du Phượng Hoàng sắc mặt lạnh lùng như băng, cũng không đáp lời, mà chuyên tâm chiến đấu, nàng nếu là sơ ý một chút, khả năng liền chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, bên ngoài 800 thước, Tần Quân dạo bước đi tới chợt nghe được hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh. Phát động nhiệm vụ cưỡng chế, thu thập giáp tinh thạch. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày, nếu là thất bại, chủ ký sinh tu vi sẽ giảm xuống một cái đại cảnh giới. Nhiệm vụ cưỡng chế. Tần Quân biến sắc, chẳng lẽ đây chính là nhiệm vụ thu thập mà hệ thống lúc triệu hoán Lôi Chấn Tử có nói? Xoa. Hố cha a. Kỳ hạn 3 ngày, hơn nữa còn không có khen thưởng. Tần Quân trong lòng giận mắng, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía trước, lúc này phát động nhiệm vụ cưỡng chế, xem ra cái gọi là giáp tinh thạch là ngay ở trong đám người phía trước. Nghĩ xong, hắn liền bắt đầu tăng tốc cấp bộ. Xem ra hôm nay phải thuận tiện làm một trận anh hùng cứu mỹ nhân a. Chương 269 nữ nhân của chấm. Giang Tử Dư, ngươi nếu dám nhúng chàm thánh nữ chúng ta, quỷ thiếu gia khẳng định sẽ không tha cho ngươi. Nam tử trung niên lúc trước khuyên Du Phượng Hoàng thoát đi giận mắng, tại bên trong Nam Minh thành giáo, thánh nữ thế nhưng là thuần khiết chí cao, sao có thể khoan nhượng để người khác ngôn ngữ vũ nhục. Anh tuấn nam tử được xưng là Giang Tử Dư nghe xong, không khỏi ngửa đầu cười to, vô chủ chi địa thiên tài nhiều như sông xa, quỷ thiếu gia hắn nếu không có ỷ vào quan hệ với Hắc Nhiên thần giáo, thì hắn có thể nào dưng danh. Hôm nay ta liền muốn chiếm vị hôn thê của hắn, để hắn mất hết mặt mũi. Lời nói này nghe được để trung niên nhân càng thêm tức giận, Du Phượng Hoàng cũng là trong mắt tràn ngập sát ý nàng tình mà chết, cũng không muốn rơi vào trong tay Giang Tử Dư. Ngươi mẹ nó muốn chết sao? Cũng dám nhúng chàm nữ nhân của chấm. Đúng lúc này, một đạo tiếng mắng chửi bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó là một bóng người chạy gấp đi ra, hắn đồng dạng thân mặc bạch y, nhưng so với người hữu hổ đường càng thêm bá khí, tuấn giật, người đến không phải ai khác chính là Tần Quân. Ngâm, tiếng long ngâm nổ vang, long khí cấp tốc ngưng tụ thành tứ trảo kim long, dài đến 10 mét, uy vũ bất phàm, cả kinh người hữu hổ đường cùng người của Nam Minh Thánh giáo nhao nhao ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Là hắn. Du Phượng Hoàng ngạc nhiên gọi nói, luôn luôn tỉnh táo nàng cũng không nhịn được thất thố như vậy, có thể thấy được Tần Quân xuất hiện đối với nàng tới mà nói là kinh hỉ bực nào. Giang Tử Dư nhíu mày nhìn về phía Tần Quân, nhất là thời điểm nhìn thấy long khí, hắn liền bản năng cảm giác được nguy hiểm. Tần Quân tốc độ nhanh biết bao, cấp tốc xông vào vòng chiến đấu, long khí điên cuồng vật mẹo, đem những nơi Tần Quân đi qua tu sĩ hữu hổ đường toàn bộ quét bay, thuế phàm cảnh thất tầng hắn sớm đã không phải là hoàng tử phế vật lúc trước, cũng được cho là cường giả nhất phương, huống hữu hổ đường đoàn người chỉ có mấy danh tu sĩ thuế phàm cảnh. Nói thì chậm, nhưng diễn ra rất nhanh. Tần Quân rất nhanh liền tới trước mặt Giang Tử Dư, long khí há mồm tắt tới, cả kinh Giang Tử Dư vô ý thức vọt lên né tránh, đáng tiếc Tần Quân đắc thế không tha người, tay trái vô ra, một tia chớp thuận theo lòng bàn tay hắn bay ra, tựa như một đầu điện xà đánh út về phía Giang Tử Dư. Từ khi Tử Hồng Lôi pháp đột phá đệ tứ tầng, tập được ngàn vạn lôi biến về sau, hắn liền có thể tùy ý điều khiển lôi điện trong thể nội. Đến không kịp né tránh, Giang Tử Dư trực tiếp bị lôi điện đánh trúng lồng ngực, hắn kêu thảm một tiếng liền ngã bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Quân đi đến trước mặt Du Phượng Hoàng, tay phải kéo qua bờ eo của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, sau đó thả người vọt lên, không để ý ánh mắt kinh hãi của đám tu sĩ xung quanh. Thời gian phảng phất như chậm lại, Du Phượng Hoàng sững sờ nhìn chằm chằm Tần Quân gần như hoàn mỹ bên mặt, hắn lạnh lùng giờ phút này cho nàng cảm giác an toàn khó mà hình dung được, thậm chí ngay cả nhịp tim đập cũng bắt đầu tăng tốc lên. Tôn Hiếu, Tần Quân cao giọng hô nói, còn chưa dứt lời dưới, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thạch rơi vào chỗ đệ tử hữu hổ đường tập trung. Vang một tiếng, Lý Tôn Hiếu trực tiếp đem mặt đất giẫm đến sụp đổ, bên trong phương viên 100 mét nham thạch lật lên, từng tên đệ tử hữu hổ đường bị đá vụn đập trúng kêu lên thảm thiết, hoặc là tại chỗ bị đánh chết tươi. Địa tiên cảnh tứ tầng Lý Tôn Hiếu lực lớn vô cùng, sắt đá thành tinh, chiến đấu lực thậm chí có thể cùng cường giả địa tiên cảnh đỉnh phong đối cứng, tuy rằng rất khó thủ thắng, nhưng tuyệt sẽ không chết. Tần Quân ôm Du Phượng Hoàng rơi lên trên một đỉnh núi, quan sát phía dưới cấp tốc bị bụi đất bao phủ. Trên không trung ổn định thân hình Giang Tử Dư há to mồm nhìn qua một màn này, Nam Minh Thánh giáo hơn 10 tên tu sĩ cũng là như thế. Cái kia, là quái vật gì? Tôn Hiếu quả nhiên là mãnh tướng, cùng Nguyên Bá, thả trên chiến trường tuyệt đối không ai cả nổi. Lưu Bá ôn cảm thán nói, càng thêm may mắn ném bái Tần Quân. Bây giờ Tần Quân thủ hạ có văn có võ, Gia Cát Lượng chí mưu không kém gì hắn, Thái Bạch Kim Tinh tư duy cũng là hắn khó mà phỏng đoán được, lại thêm Lôi Chấn Tử nhóm cường giả, chỉ cần đem quốc lực phát triển, siêu Việt Nam chắc hoàng triều ở trong tầm tay. Ngươi từ nơi nào lại đưa tới một tên cường giả không kém gì Lý Nguyên Bá? Du Phượng Hoàng tắc lưỡi hỏi, Lý Tồn Hiếu phát ra khí thế khủng bố so với Lý Nguyên Bá không yếu hơn chút nào bằng hoàng. Tần Quân cười nói, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi trở thành phi tử của chấm. Hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích tự xưng mình là chấm, cái chữ này nói ra như là thuốc lá, sẽ gây nghiện. Du Phượng Hoàng cũng nghe được tin tức Tần Quân đăng cơ, nàng không khỏi mắt trợn trừng nói, đại danh đỉnh đỉnh Tần Đế sẽ thiếu ta một cái nữ tử sao? Nàng ngữ khí có chút u hoán, khiến cho Tần Quân chỉ có thể cười ha ha, che giấu xấu hổ ở bên trong. Lúc này, Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên từ trong bụi đất bay ra, tốc độ cực nhanh, điên cuồng tập kích từng tên tu sĩ Hữu Hổ Đường. Hắn chỉ dựa vào quyền cước, liền sinh sinh đem bọn hắn đánh nổ, tràn diện trước mắt, rất là trùng kích thị giác. Nhìn qua Lý Tồn Hiếu tựa như ác ma, Giang Tử Dư liền bị dọa đến toàn thân run rẩy, quay người chính là chạy trốn. Muốn chạy? Tần Quân chú ý đến hắn, lúc này liền buông tay nắm cả vòng eo Du Phượng Hoàng ra, Giang Tử Dư cấp tốc lấy ra một cuốn quyển trục, trực tiếp đem nó xé mở, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Đóa, không gian quyển trục. Tần Quân trong lòng bạo thô, hắn thật không dễ dàng rút được một bộ thiên phẩm không gian quyển trục, kết quả nhìn thấy tùy tiện một cái diễn viên quần chúng dùng không gian quyển trục, trong lòng của hắn tự nhiên cực độ không công bằng. Nhưng người đã chạy, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể buồn bực đứng tại nguyên chỗ. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Du Phượng Hoàng không khỏi che miệng cười khẽ, thấy để Tần Quân không khỏi ngẩn ngơ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy. Một bên khác, Lý Tồn Hiếu đã kết thúc chiến đấu, hắn đứng tại trên một tảng đá lớn quay đầu lại, để Nam Minh Thánh giáo các tu sĩ không khỏi nuốt nước miếng, lúc này mới qua bao lâu? Khó ra hỏa này là hóa hư cảnh cường giả. Chỉ có khả năng này. Nam Minh Thánh giáo các tu sĩ đối với Lý Tồn Hiếu kính sợ không thôi. Lôi Chấn Tử áp lấy ma cốt kiếp dạo bước đi tới, Trúc Nghiên Khanh cùng Lưu Bá Ôn đi ở phía trước, bọn hắn đối với Lý Tồn Hiếu biểu hiện đã là chuyện thường ngày ở huyện. Lý Tồn Hiếu cùng Lý Nguyên Bá quả thực là giống như thân huynh đệ, phong cách chiến đấu đều thô bạo như vậy. Đổi lại là Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi, hoặc là một đạo huyền lôi hoặc là tam muội chân hỏa liền nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu, nào giống hai người này ưa thích sáp lá cả. Rất nhanh, một đoàn người liền tụ tập lại cùng một chỗ. Đa tạ các vị tương trợ, tại hạ Nam Minh Thánh giáo Lương Bình, không biết tôn tính đại danh của các vị. Lúc trước tên trung niên nhân giận dữ mắng mỏ Giang Tử Dư kia liền dẫn đầu chắp tay hỏi. Du Phượng Hoàng vừa định vì hắn giới thiệu Tần Quân bọn người, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tần Quân nàng liền trầm mặt xuống. Tại hạ Quân Thanh, bọn họ đều là thủ hạ của ta. Tần Quân ha ha cười nói, Lôi Chấn Tử đã đem phong lôi song xí thu hồi lại, vì chính là không hiện lộ thân phận. Nếu là để người biết bọn hắn rời đi Đại Tần Vương quốc, thì những vương quốc còn lại sợ rằng sẽ động ý đồ xấu, bao quát Thâm Viên Môn ở bên trong. Mà lại hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ, để Thâm Viên Môn phân đà ở vô chủ chi địa nghe được hắn đến, khẳng định sẽ trở nên cẩn thận. Quân Thanh, Lương Bình thì thào một câu, cố gắng nghĩ lại mình có từng nghe qua cái tên này hay không, nhưng phát hiện làm sao cũng nhớ không nổi, mười phần lạ lẫm. Lại nhìn về phía Lý Tồn Hiếu cùng Lôi Chấn Tử, rõ ràng đều là hung nhân, Lưu Bá Ôn phổ phổ thông thông, Trúc Nghiên Khanh mỹ mạo không kém Du Phượng Hoàng chút nào, về phần ma cốt kiếp, gia hỏa này quá thẳng rồi. Đội ngũ rất cổ quái. Ngay tại thời khắc Lương Bình còn đang nghi hoặc, Tần Quân liền đột nhiên hỏi nói, các ngươi biết giác tỉnh thạch không? Lời vừa nói ra, Nam Minh Thánh giáo mọi người nhất thời động dung. Chương 270 giác tỉnh huyết mạch. Ngươi muốn làm gì? Lương Bình để phòng hỏi, các tu sĩ Nam Minh Thánh giáo còn lại đều là lui lại một bước, liền ngay cả Du Phượng Hoàng cũng là nhíu mày nhìn về phía hắn. Giác tỉnh thạch. Trúc Nghiên Khanh, Lưu Bá Ôn trên mặt của hai người lộ ra vẻ nghi hoặc, về phần Lý Tồn Hiếu cùng Lôi Chấn Tử, bọn hắn cũng không có hứng thú. Ta muốn có nó. Tần Quân híp mắt cười nói, một cỗ cảm giác gáp bách vô hình hướng Lương Bình bọn người truyền đi, để bọn hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Du Phượng Hoàng vội vàng lên tiếng nói, giác tỉnh thạch đối với thánh giáo ta có tác dụng rất lớn, ngươi cũng đừng nghĩ đoạn. Tần Quân không khỏi đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng, sau đó khiêu mi cười nói như vậy, giác tỉnh thạch ở trên thân thể ngươi. Tiểu bà bối, ngoan, giao cho vi phu. Du Phượng Hoàng bị hắn lời nói xấu hổ đến mức khuôn mặt hồng nhuận. Du cô nương, nếu hắn đã muốn, thì ngươi vẫn là đưa cho hắn đi, ngươi cũng không phải là không biết tính cách của hắn, hắn muốn đồ vật gì sẽ vung tay sao? Trúc Nghiên Khanh lên tiếng khuyên nhủ, hai nữ cũng ở chung qua một đoạn thời gian, cảm tình rất tốt, cho nên nàng mới nhịn không được khuyên bảo. Để tránh Du Phượng Hoàng cùng Tần Quân ở giữa sinh ra khúc mắc trong lòng. Không được, giáp tỉnh thạch quyết không thể giao cho hắn. Lương Bình quả quyết phủ quyết nói. Tần Quân ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, dày đặc nói, lão già kia, nếu không phải là chúng ta cứu ngươi, ngươi đã là người chết rồi. Thoại âm rơi xuống, Lý Tồn Hiếu ánh mắt cũng rơi lên trên thân Lương Bình, sắc ý khủng bố để hắn như là thuyền nhỏ trong cuồng phong bạo vũ, thân hình run rẩy, tùy thời đều có thể ngã xuống. Một đám tu sĩ sau lưng Lương Bình cũng là giận mà không dám nói gì. Bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng xuống tới, kiềm chế vô cùng. Ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Du Phượng Hoàng cắn răng nói ra, để Lương Bình mấy người sợ hãi không thôi. Thời điểm chuẩn bị mở miệng ra ngăn cản lúc, Lý Tồn Hiếu một ánh mắt liền kém chút để bọn hắn dọa té đái, không còn dám nhiều lời. Không thành vấn đề. Tần Quân trực tiếp đáp ứng nói, dù sao Du Phượng Hoàng đã bị hắn coi như là nữ nhân của chính mình, huống chi hắn còn nhìn ra được giác tỉnh thạch đối với các nàng rất trọng yếu. Thế nhưng hệ thống hố cha đã ban bố nhiệm vụ cưỡng chế, hắn chỉ có thể nhận tâm cắt đoạn. Ngươi không hỏi là điều kiện gì sao? Du Phượng Hoàng trong mắt dị sắc liên tục. Coi như lên núi đao xuống biển lửa, ta đều nguyện ý vì ngươi đi làm. Thần Quân xem thường nói ra, vậy mọi thần kỹ đã bảo giảm. Trúc Nghiên Khanh nghe được mắt trợn trắng, gia hỏa này cho dù làm hoàng đế vẫn như cũ không đổi được thói quen dịu dàng. Du Phượng Hoàng trong mắt lóe lên một vòng ngượng ngùng, sau đó lật tay từ trong nhận chứa đồ xuất ra một hòn đá màu lam, nhìn rất là bình thường. Nàng nói tiếp, điều kiện của ta chính là ngươi giúp ta diệt Hữu Hổ Đường. Lương Bình bọn người nghe xong đều là hít vào khí lạnh, Hữu Hổ Đường thế nhưng là tồn tại không kém Nam Minh Thánh giáo chút nào, liền bọn hắn chút người này cũng diệt được Hữu Hổ Đường sao? Cho dù là Lý Tồn Hiếu có tu vị hóa hư cảnh cũng không thể nào làm được. Đáng tiếc Lý Tồn Hiếu cũng không chỉ là hóa hư cảnh, Lôi Chấn Tử càng là tồn tại viễn siêu hóa hư cảnh. Có thể, chờ ta làm xong việc liền giúp ngươi. Tần Quân gật đầu nói, hắn tiếp nhận giác tỉnh thạch về sau liền không khỏi ở trong lòng hỏi, cứ như vậy liền xong. Đúng vậy, tuy nhiên về sau gặp được giác tỉnh thạch, hệ thống đều sẽ cưỡng chế tính tuyên bố nhiệm vụ, chủ ký sinh nhất định phải cướp được. Hệ thống trả lời để Tần Quân không khỏi nhíu mày, trong lòng mắng nói, vạn nhất đối phương quá mạnh thì sao? Thì như là Thánh Hoàng thì làm sao bây giờ? Quả nhiên đại giới chính là đại giới, tuyệt không phải là chuyện tốt. Hệ thống sẽ căn cứ vào tu vị của địch nhân để thiết trí kỳ hạn, chủ ký sinh có thể yên tâm, mặt khác, cưỡng chế thu thập nhiệm vụ cũng không chỉ có giác tình thạch. Tần Quân muốn báo nổi. Không được, ngươi bây giờ liền phải đi giúp chúng ta diệt Hữu Hổ Đường. Du Phượng Hoàng nói, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tần Quân. Nàng thế nhưng là biết thân phận của Tần Quân, nếu như chờ lần sau, biết chờ đến bao giờ. Tốt à, chuyện này chúng ta sẽ mau chóng làm tốt, các ngươi có thể trở về Nam Minh Thánh giáo của các ngươi. Tần Quân bất đắc dĩ nói, cũng ở trong lòng hỏi, giác tỉnh thạch này công dụng là gì? Ngoại trừ giác tỉnh thạch ra, còn phải thu thập cái gì? Giác tỉnh thạch có thể giác tỉnh huyết mạch, về phần cần thu thập đồ vật còn lại, chờ chủ ký sinh gặp được, hệ thống sẽ ban bố nhiệm vụ. Giác tỉnh huyết mạch. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, lúc này liền liên tưởng đến vẫn tại Đại Tần Vương quốc Bạch Mãnh Hổ, nếu để cho Bạch Mãnh Hổ giác tỉnh huyết mạch Bạch Hổ thần thú, vậy thì sảng khoái. Không cần chúng ta dẫn đường sao? Ngươi không phải là lần đầu tiên vào vô chủ chi địa sao? Du Phượng Hoàng kinh ngạc mà hỏi. Tần Quân bản năng muốn cự tuyệt, tuy nhiên vừa nghĩ tới Du Phượng Hoàng bọn người hoặc nhiều hoặc ít bị thụ thương, trở về khả năng sẽ không an toàn, thế là gật đầu đáp ứng nói, vậy các ngươi dẫn đường đi, chúng ta bây giờ liền lên đường. Sớm một chút diệt xong Hữu Hổ Đường, hắn còn phải đi tìm Thâm Viên Môn phân đà. A Du Phượng Hoàng nghe ra sự vội vàng trong giọng nói của Tần Quân, xem ra gia hỏa này thật sự là có chuyện trọng yếu cần phải đi xử lý. Cứ như vậy, một đoàn người liền hướng về khu vực trung ương vô chủ chi địa đi đến. Đi qua hỏi thăm, Tần Quân liền biết được Hữu Hổ Đường ở vào một tòa thành trì bên ngoài mấy chục dặm, mà bên trong tòa thành này có truyền tống môn thông hướng khu vực trung ương vô chủ chi địa, thánh triều cứ điểm cũng tại khu vực trung ương vô chủ chi địa, chính dễ dàng đưa Trúc Nghiên Khanh một đoạn đường. Có muốn hay không ta đem ngươi trực tiếp đưa đến nơi? Tần Quân hướng Trúc Nghiên Khanh hỏi nói, dù sao cũng là nữ nhân của mình, hắn có chút không yên lòng. Yên tâm đi, vô chủ chi địa bất luận một tòa thành nào, đều có người có thể tiếp ta. Trúc Nghiên Khanh lắc đầu cười nói. Câu nói này để Du Phượng Hoàng mấy người đưa mắt nhìn nhau, nghe câu nói này của Trúc Nghiên Khanh, rõ ràng nàng tại vô chủ chi địa rất có thế lực. Gặp nàng tự tin như vậy, Tần Quân cũng không cưỡng cầu nữa. Bởi vì Du Phượng Hoàng đám người gia nhập, Lôi Chấn Tử cũng không dễ dàng thi triển giá vụ đằng vân chi thuật, một đoàn người chỉ có thể đi bộ. Thủ Sát Thành, nơi này là một tòa đại thành trì ở gần biên giới vô chủ chi địa, bên trong không có phổ thông nhân, tất cả đều là tu sĩ, chính đạo, ma đạo, Phật môn, đạo gia đều có, tốt xấu lẫn lộn. Mà thế lực bá chủ bên trong Thủ Sát Thành chính là Hữu Hổ Đường, Hữu Hổ Đường lai lịch không nhỏ, đứng sau lưng chính là Tứ Thần Tông, Tứ Thần Tông tuy rằng yếu hơn Hắc Nhiên Thần Giáo, nhưng cũng không kém bao nhiêu, tương đương với đệ nhị thế lực vô chủ chi địa. Cha, lần này thật không phải là ta vô năng, ai ngờ đến nửa đường giết ra một đội cường giả thần bí, một người trong đó tu vị càng là đạt tới hóa hư cảnh. Trong một gian hành lang, Giang Tử Dư quỳ trên mặt đất cắn răng nói, ngồi tại trước mặt hắn là một tên trung niên nhân tóc xám thân mặc cẩm bào màu đen, mày kiếm báo nhãn, ánh mắt hung ác, rõ ràng không phải là người lương thiện, hắn chính là đường chủ Hữu Hổ Đường Giang Trường Thiên. Hóa hư cảnh cường giả. Giang Trường Thiên nhíu mày thì thào nói, phải. Giang Tử Dư gật đầu nói, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, chớ nhìn bọn họ là cha con, nếu là hắn phạm sai lầm, Giang Trường Thiên giết hắn đều có thể. Giang Trường Thiên tuổi vượt qua 500, nhi nữ dưới gối vượt qua 100 người, cũng không kém hắn một cái này. Cho nên Giang Tử Dư chỉ có thể nâng lên Lý Tồn Hiếu, tận lực nói ra mình bất đắc dĩ. Ta ngược lại là muốn xem là ai muốn cùng Hữu Hổ Đường chúng ta đối nghịch. Giang Trường Thiên hừ lạnh nói, hóa hư cảnh trong mắt hắn mà nói chỉ là hơi mạnh hơn loài bò sát một điểm, bởi vì hắn bản thân có được tu vị điệu tiên cảnh nhất tầng, cũng là điệu tiên cảnh cường giả duy nhất bên trong Hữu Hổ Đường. Chương 271 ba loại người. Thủ Sát Thành. Tần Quân bọn người hướng về thành môn đi đến, tu sĩ ra vào đại bộ phận đều là thần sắc nghiêm nghị, thậm chí cước bộ rất nhanh. Bầu không khí cùng vương quốc, hoàng triều hoàn toàn không giống. Tại vô chủ chi địa nhưng không có quy tắc gì có thể nói, cá lớn nuốt cá bé, nếu là bị người giết, cũng sẽ không có quan phủ đến chủ trì công đạo. Vào thành về sau có thể trực tiếp giết đến Hữu Hổ Đường sao? Tần Quân hiếu kỳ hướng Du Phượng Hoàng hỏi, để Lương Bình bọn người khỏe miệng co giật một cái, tên này đơn giản gan to bằng trời à, chẳng lẽ không biết phía sau Hữu Hổ Đường cũng đứng đấy nhất tôn quái vật khổng lồ sao? Đương nhiên có thể, dù sao cũng không ai có thể quản ngươi. Du Phượng Hoàng cười nói, nàng thế nhưng là biết Nam Minh Thánh giáo phía sau Hắc Nhiên Thần giáo giáo chủ Cổ Đăng thế nhưng là từng thua thiệt trong tay Tần Quân, bị Hồng Hải Nhi thiêu đến nhục thân hủy hoại, thế nhưng tin tức này chỉ ở bên trong Hắc Nhiên Thần giáo truyền ra, nàng sợ dĩ biết được, vẫn là do Quỷ thiếu gia nói cho nàng biết. Hào nói không khoa trương, Tần Quân đã có thể tại vô chủ chi địa đi ngang. Cảm tình này thật tốt ta ghét nhất chính là quanh co lòng vòng. Tần Quân cười nói. Lưu Ba Ôn bỗng nhiên nói ra, điện hạ, nếu chúng ta đã muốn trừ đi Hữu Hổ Đường, sao không đem Thủ Sắt Thành chiếm thành của mình? Hắn đã sớm biết dã tâm của Tần Quân, vô chủ chi địa sớm muộn cũng trở thành con mồi của Tần Quân. Vô chủ chi địa rộng lớn, thậm chí ngay cả Nam Trắc Hoàng Triều cũng không lớn bằng nó, nơi này không nhận Hoàng Triều quản hạt, nơi này liên quan đến lợi ích cũng cực kỳ to lớn, các loại cao giai công pháp khí thậm chí là pháp bảo cũng sẽ ở bên trong vô chủ chi địa tiến hành đấu giá, cơ hồ Nam vực các đại thế lực đều có nhân thủ sắp xếp vô chủ chi địa. Thâm Viên Môn, Thánh Triều đều là như thế. Có đạo lý, có thể thử một chút. Tần Quân gật đầu nói, hai người không coi ai ra gì trò chuyện về tương lai của Thủ Sát Thành, nghe được Lương Bình bọn người không khỏi im lặng. Các ngươi là không có coi Hữu Hổ Đường ra sao liền có thể chiếm được Thủ Sắt Thành sao? Ngây thơ. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến trước cửa thành. Vào thành giao nộp 100 mai nhị giai linh thạch. Một tên binh lính thủ thành ngậm thảo căn lười nhắc nói, hắn tựa ở trên tường thành, trong tay nắm lấy một thanh đại đao, trên mặt đất không ngừng ma sát. Đậu phộng. Đoạt tiên a. Tần Quân trong lòng thầm mắng, đồng thời đối với Thủ Sắt Thành dã tâm cũng càng thêm mãnh liệt, thành trì bạo lợi như thế nhất định phải có được. Nghĩ xong, Tần Quân liền bất động thanh sắc móc ra linh thạch, thuận tiện cầm phần của Du Phượng Hoàng cũng giao ra, về phần Lương Bình bọn người, hắn liền lười nhắc quản. Dù sao hắn hiện tại giao bao nhiêu, đằng sau cũng sẽ lấy trở về. Đi vào đi. Thủ thành binh lính lườm Du Phượng Hoàng cùng Trúc Nghiên Khanh một chút liền không kiên nhẫn nói, tuy rằng rất kinh diễm sắc đẹp của nhị nữ, nhưng hắn cũng không có hành động gì quá phận, bởi vì hắn biết vô chủ chi địa có ba loại người tốt nhất đừng nên trêu chọc. Một là hòa thượng, hai là khất cái, ba là nữ nhân xinh đẹp dám lộ mặt. Tiến vào trong thành về sau, Tần Quân liền đối với Trúc Nghiên Khanh nói ra, ta trước tiên đưa ngươi đến chỗ người của Thánh Triều. Trúc Nghiên Khanh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức Tần Quân lại đối với Du Phượng Hoàng bọn người nói, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, chờ lấy tin tức hữu hổ đường bị diệt môn. Đối với khẩu khí phóng khoáng của Tần Quân, Lương Bình bọn người cũng không biết nên nói cái gì, Du Phượng Hoàng ngược lại đối với hắn tràn đầy tự tin. Ngươi nói ta là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng đừng quên. Du Phượng Hoàng đối với Tần Quân vứt ra một cái mị nhãn cười nói xong liền quay người rời đi, Lương Bình bọn người thì theo sát phía sau. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi theo Trúc Nghiên Khanh hướng một con đường khác đi đến, Lưu Bá Ôn bọn người thì theo sát phía sau. Sau nửa canh giờ, Tần Quân bọn người một đường vừa đi vừa nghỉ liền đi đến trước một tòa lầu cát. Đối với hết thảy bên trong thủ sát thành, Tần Quân đều rất ngạc nhiên, cho nên bọn hắn đi được không đội, dạo phố dạo bước mà đến. Một đường chứng kiến hết thảy cũng làm cho Tần Quân đối với thủ sát thành có hiểu rõ đại khái, cái này mẹ nó quả thực là một khu chợ đen mà. Bên trong thủ sát thành cái gì cũng đều bán, thậm chí có chút tu sĩ lười nhắc tìm phòng đấu giá, liền trực tiếp ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện sự kiện ăn cắp cướp đoạt, máu nhuộm đầy đường, nhưng cũng không có người nhiệt tâm khuyên can, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Đến, nơi này chính là cửa hàng tình báo của Thánh Triều chúng ta. Trúc Nghiên Khanh thấp giọng cười nói, Tần Quân ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp bảng hiệu treo bên trên lầu cát, trên đó viết sổ phượng cát, còn có mấy tên tu sĩ ra vào, giống như một nhà cửa hàng cầm cố hết sức phổ thông, rất khó đem nó cùng Thánh Triều liên hệ với nhau. Quả nhiên là tiểu ẩn ở núi rừng, đại ẩn ở thành thị. A Tần Quân cảm thán nói, lúc này, Trúc Nghiên Khanh liền cất bước đi vào, Tần Quân bọn người cũng sát góp đi theo. Không biết các vị muốn cầm cố cái gì? Vừa vào cửa hàng, một tên nam tử trẻ tuổi liền cúi đầu không lưng lại gần hỏi, thái độ rất ân cần. Trúc Nghiên Khanh lật tay xuất ra một khối kim bài, bên trên khắc lấy đồ án tựa như phượng hoàng. Nam tử trẻ tuổi xem xét, sắc mặt lúc này liền đại biến, vội vàng thấp giọng nói, vị cô nương này đi theo ta. Tần Quân vừa muốn cùng Du Phượng Hoàng đi theo, lại nghe Du Phượng Hoàng cười nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Muốn hay không thần bí như vậy? Tần Quân bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không dám xông vào, dù sao sổ phượng lâu đứng phía sau là Thánh Triều, cho đến trước mắt, Tần Quân còn không có lực lượng cùng Thánh Triều khiêu chiến, cho nên không thể phép lối. Trong căn lầu các này cất giấu một tên địa tiên cảnh cường giả. Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên mở miệng nói, để Tần Quân không khỏi khiêu mi, chẳng lẽ Thánh Triều ở mỗi một tòa thành trì tại vô chủ chi địa đều phái một tên địa tiên cảnh cường giả tọa trấn? Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy không có khả năng này, thành trì ở vô chủ chi địa nhiều không kể xiết, địa tiên cảnh cường giả chẳng lẽ lại còn có thể nhiều như chó. Số phượng lâu chỉ có một lầu, bên trong tu sĩ cũng không nhiều, có vẻ hơi quẩn cũng é, Tần Quân đám người đi tới trước một cái bàn tọa hạ chờ đợi. Lúc này, một tên lão hòa thượng người mặc cà sa cũ nát đi đến, hắn dáng vẻ nhìn rất chán nản, nhưng Tần Quân mắt sắc liền phát hiện tên này sau lưng vậy mà lưu lại một dấu chân, luôn xuống đất bốn tấc, mà lại không có sinh ra vết rách và tiếng vang. Không đơn giản. Lão hòa thượng liếc nhìn đại sảnh một vòng, ánh mắt đột nhiên rơi lên trên thân Tần Quân bọn người. Hắn nhướng mày, sau đó trực tiếp hướng Tần Quân đi tới. Ngừng bước. Lý Tồn Hiếu trầm giọng buông nói, ánh mắt bất thiện, lão hòa thượng cười ha hả dừng bước, sau đó đối với Tần Quân cười nói, lão nạp xem tiểu thí chủ khí vận bất phàm, tất là nhân trung chi long. Tần Quân không khỏi cười một tiếng, có tiền đồ nha, vừa đến đã vớt mông ngựa, ta thích. Nhưng lão hòa thượng câu nói tiếp theo liền để hắn khó chịu, chỉ nghe lão hòa thượng cười nói, tuy nhiên tiểu thí chủ hôm nay khả năng sẽ có họa sát thân, nếu như tiểu thí chủ muốn biến nguy thành an, có thể tại lão nạp nơi này dùng tiền tiêu thay. Xoa. Vô chủ chi địa cũng có giang hồ phiến tử. Tần Quân xem như mở rộng tầm mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên dò xét lão hòa thượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi là thế nào sống tới ngày hôm nay? Lão hòa thượng khỏe miệng co giật một cái, liền cười nói, tiểu thí chủ không đơn giản, lời nói đủ độc. Ừm, ngươi nếu không lăn, ta coi như không chỉ nói chuyện độc đơn giản như vậy. Tần Quân híp mắt cười nói, mặc cho ai bị nguyền rủa có họa sát thân đều sẽ khó chịu. Lão nạp tăng lương, không biết tiểu thí chủ đại danh. Lão hòa thượng vẫn như cũ không buông tha bắt chuyện nói. Tần Quân không kiên nhẫn nói, ta nhìn tên ngươi ở giữa kém hai chữ đi, cẩn thận gặp phải báo ứng. Hai chữ nào? Tăng lương lão hòa thượng nghi hoặc nói. Thần Thiên. Tăng Lương tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, thằng danh con này công phu tổn hại người làm sao lại cao minh như thế. Tên của hắn ở giữa tăng thêm hai chữ Thần Thiên, hai ông đọc lấy đến đúng là Táng Tận Thiên Lương, tiểu tử này mắng chửi người thực đủ độc a. Chương 272 song yêu đương thời. Lại không lăn, đừng trách ta đánh chết ngươi. Lý Tồn Hiếu trầm giọng buông nói, một tia uy áp tiêu tán mà ra, cả kinh tu sĩ khác quay đầu nhìn lại, liền ngay cả tôi tớ sổ phượng lâu cũng là như thế. Tăng Lương bất động thanh sắc khiêu mi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói, xem ra lão nạp cùng tiểu thí chủ vô duyên, lão nạp chỉ có thể tiếp nối rời đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, sợ Lý Tồn Hiếu xuất thủ, cùng hắn nói ra hình thành tương phản mãnh liệt, để Tần Quân dở khóc dở cười. Tu sĩ còn cũng là vội vàng rời đi, rõ ràng bị Lý Tồn Hiếu hù đến, rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại tôi tớ Sô Phượng lâu cùng Tần Quân bọn người, càng thêm thanh tĩnh. Bệ hạ, vị lão hòa thượng ban này không đơn giản. Lôi Chấn Tử bỗng nhiên truyền âm cho Tần Quân, nghe được Tần Quân không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn tiếp tục truyền âm nói, ta thấy không rõ sâu cạn của hắn. Nani. Tần Quân trừng to mắt, chẳng lẽ vị hòa thượng tang lương này là siêu cấp cường giả, dựa vào trò chơi lừa gạt hãm hại cuộc đời? Cũng có khả năng trên người hắn cất giấu pháp bảo gì đó, có thể ẩn nặc khí tức. Vô luận là loại tình huống nào, Tần Quân tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Đây chính là vô chủ chi địa a, không thể trêu chọc hòa thượng. Tần Quân tự lẩm bẩm nói hắn lúc trước từng nghe tu sĩ đi ngang qua Đàm Tiếu, tại vô chủ chi địa, hòa thượng, khất cái cùng mỹ nữ lộ mặt là không thể trêu chọc, không nghĩ tới là thật, gặp phải đệ nhất danh hòa thượng giống như này thật không đơn giản. Ngay tại thời điểm hắn cảm thán, thì Trúc Nghiên Khanh liền đi ra, đi theo phía sau là một tên phong vận nữ nhân, nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, một thân áo xanh, trước ngực rất là hùng vĩ, tư thái bước đi cũng rất sặc sỡ, da thịt trắng nõn, trong mắt như có thủy trạch, sáng ngời vũ mị. Vị tiểu ca này chính là bằng hữu mang ngươi tới. Nữ áo xanh đánh giá Tần Quân hỏi. Đúng thế. Trúc Nghiên Khanh gật đầu cười nói. Tần Quân bị nhìn thấy rất không thoải mái, bởi vì nữ áo xanh là lấy ánh mắt xem kỹ hắn. Tốt, ngươi đi làm việc của mình đi, đằng sau liền có Liêu chấp sự hội tiễn ta qua truyền tống môn thông hướng thánh triều. Trúc Nghiên Khanh đối với Tần Quân phất tay cười nói, nàng biết Tần Quân nhiệm vụ trọng yếu là cứu tiểu Trúc Long, cho nên không muốn làm trễ mãi thời gian của hắn. Tần Quân gật đầu, đã có người đưa nàng đi, vậy hắn liền an tâm. Hắn lập tức đứng dậy liền mang theo Lôi Chấn Tử bọn người hướng Sổ Phượng lâu cửa lớn đi đến. Lúc này, nữ áo xanh bị Trúc Nghiên Khanh xưng là Liêu chấp sự bỗng nhiên mở miệng nói, Nghiên Khanh thân phận rất đặc thù, hy vọng ngươi không nên quá dây dưa với nàng. Lời vừa nói ra, Tần Quân lập tức dừng bước lại, quay đầu nhíu mày nhìn về phía nàng. Trúc Nghiên Khanh cũng là nghi hoặc hỏi, Liêu chấp sự, ngươi đang nói cái gì đấy? Không có gì, về sau ngươi sẽ rõ. Liêu chấp sự lôi kéo Trúc Nghiên Khanh tay nhỏ cười nói, trong mắt đều là vẻ hân thượng. Tần Quân rất khó chịu, Liêu chấp sự ngữ khí làm sao có loại giọng điệu nữ trưởng đối phú gia đối với tiểu tử cảnh cáo. Nàng là nữ nhân của ta, không ai có thể thay đổi sự thật này. Tần Quân quẳng xuống câu nói này liền rời đi, để Liêu chấp sự cơ hội hướng phản bác đều không có. Trúc Nghiên Khanh che miệng cười một tiếng, nhìn thấy Tần Quân bởi vì nàng không vui, nàng ngược lại có chút vui vẻ, xem ra gia hỏa này rất quan tâm nàng nha. Tiểu tử này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút thân phận của mình, vậy mà muốn thông đồng với ngươi, Nghiên Khanh, ngươi thế nhưng là người của Số Phượng Sơn Thánh Triều, tuyệt đối đừng đối với tiểu tử kia động tình. Liêu chấp sự lời nói thâm thiế nói ra. Trúc Nghiên Khanh chỉ là cười cợt không có nói gì, ngươi làm sao biết được Tần Quân bất phàm? Một bên khác, Tần Quân bọn người đi tại trên đường phố. Bệ hạ, nữ nhân ban nãy đúng là vị Sổ Phượng lâu địa tiên cảnh cường giả kia. Lý Tồn Hiếu nói ra. Lưu Bá Ôn cười nói, chờ bệ hạ diệt xong Hữu Hổ Đường, nữ nhân kia liền sẽ hối hận lời nói của chính mình. Tần Quân gật đầu, chẳng hề để ý, địa tiên cảnh lại như thế nào? Chờ hắn đem Đại Tần phát triển đến siêu việt thánh triều, nhìn nàng như thế nào xấu hổ. Ôm tâm tình khó chịu, Tần Quân bọn người liền trực tiếp hướng Hữu Hổ Đường đi đến. Làm thế lực bá chủ thủ sát thành, Hữu Hổ Đường có thể nói là mọi người đều biết, tùy tiện kéo một người qua đường hỏi thăm đều có thể hỏi ra được Hữu Hổ Đường ở đâu. Bên trong một gian khách sạn, Du Phượng Hoàng bọn người chính là đang ngồi vây quanh tại trước hai cái bàn dùng bữa uống trà, món ăn cùng trà ở đây đều có thể tăng trưởng linh lực, vị đạo lại cực dai, cho nên sinh ý rất hưng thịnh. Thánh nữ, Quân Thanh bọn hắn thật có thể diệt trừ Hữu Hổ Đường sao? Một tên nữ đệ tử Nam Minh Thánh giáo thấp giọng hướng Du Phượng Hoàng hỏi. Hữu Hổ Đường tuy rằng phân bố tại các thành, nhưng ở thủ sát thành lại là Hữu Hổ Đường tổng bộ, cường giả như vân, nàng rất khó tưởng tượng được, thần quân bốn người là như thế nào có thể đem Hữu Hổ Đường diệt trừ. Làm sao nghe đều có loại cảm giác thiên phương giả đảm. Hừ, thánh nữ, ngươi đem giác tỉnh thạch dễ dàng giao cho hắn, vạn nhất hắn chết đi, giác tỉnh thạch liền coi như rơi vào trong tay Hữu Hổ Đường a. Lương Bình không vui hừ lạnh nói, rõ ràng đối với hành vi của Du Phượng Hoàng rất là bất mãn. Du Phượng Hoàng xem thường nói ra, các ngươi không rõ ràng thực lực của hắn mà thôi, lại nói giác tỉnh thạch đối với chúng ta tác dụng không lớn, chúng ta chỉ là vì phòng ngừa Giang Trưởng Thiên giác tỉnh Bạch Hổ huyết mạch mà thôi. Lương Bình nhíu mày hỏi, cái kia Quân Thanh vì sao cần giác tỉnh thạch? Chẳng lẽ dưới tay hắn có người có thần thú huyết mạch? Du Phượng Hoàng không có trả lời, nàng cười không nói cũng làm cho Lương Bình trầm mặt xuống. Nàng chưa hề nói ra Bạch Hổ môn chính là bị Tần Quân cướp đi, sở dĩ Nam Minh Thánh giáo muốn có được Bạch Mãnh Hổ, đúng là bởi vì muốn mượn Bạch Mãnh Hổ đối kháng Hữu Hổ Đường. Các ngươi nghe nói không, nhân bảng đệ nhất tuyệt vô hồi đến vô chủ chi địa. Lúc này, tu sĩ một bàn bên cạnh lời nói liền hấp lực dẫn chú ý của đám người Du Phượng Hoàng. Nhân bảng đệ nhất, cái danh này quá vang dội. Toàn bộ Nam vực chính đạo, bên trong thế hệ trẻ tuổi trước kia rất khó tìm đến người có thể cùng tuyệt vô hồi sánh ngang, nhưng bây giờ liền có. Chậc chậc, nếu là Tần Đế cũng tới, nhân bảng đệ nhất cùng đệ nhị chạm mặt, lại là cái chàng diện gì? Có người trêu tức cười nói, khẳng định liền đánh nhau a. Thật chớ mong, ta cược Tần Đế khẳng định dựa vào thủ hạ đem tuyệt vô hồi đánh thành chó. Nói nhảm. Lôi Chấn Tử cùng Thánh Anh Đại Vương phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Nam vực đều là cường giả đỉnh cấp, tông môn phía sau tuyệt vô hối cũng không đáng chú ý à? Hừ, Tần Đế bản thân tu vị cùng tuyệt vô hối căn bản không thể so sánh. Khách sạn liền bắt đầu quay chung quanh Tần Quân cùng tuyệt vô hối nghị luận lên, tựa như người hâm mộ đang vì thần tượng của mình tranh luận, thậm chí còn có người tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Lương Bình không khỏi cảm thán nói, vô chủ chi địa mặc dù lớn, tuấn kiệt vô số, nhưng cùng hai người này chênh lệch xác thực quá lớn, vô luận là tuyệt vô hối hay vẫn là Tần Đế, đều là hạng người yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Du Phượng Hoàng cười thầm, ngươi lúc trước còn nghi vấn người ta, hiện tại lại cảm thán người ta xuất chúng. Lương Bình bọn người cũng không biết Quân Thanh chính là Tần Quân, tuy rằng Quân Thanh cùng thủ hạ của hắn biểu hiện được rất cường thế, thế nhưng theo bọn hắn suy nghĩ cùng Tần Quân bọn người khẳng định có chênh lệch. Nhân vật trong truyền thuyết làm sao có thể xuất hiện tại trước mắt mình? Thiên đạo tốt luân hồi, Phật tổ pháp vô biên, nếu muốn cắt nhân thiên tướng, cần hao tài tiêu hai. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười liền truyền vào trong khách sạn, để rất nhiều tu sĩ sắc mặt kỳ biến, chỉ gặp Lao Hòa thượng Tang Lương gật gù đắc ý đi vào, dọa đến đại bộ phận tu sĩ liền vội vàng đứng lên rời đi. Chương 273 Tứ Thần Tông. Hữu Hổ Đường. Làm thế lực bá chủ thủ sát thành, Hữu Hổ Đường phủ đệ chiếm diện tích vài dặm, bên trong cung cấp mấy chục ngàn tên tu sĩ ở lại, mà lại đều phải là tu sĩ trúc cơ cảnh ngũ tầng trở lên mới có tư cách nhập phủ ở lại, cũng có cơ hội hưởng thụ Hữu Hổ Đường cung cấp tư nguyên. Tần Quân mang theo Lôi Chấn Tử, Lý Tôn Hiếu, Lưu Bá Ôn cùng Ma Cốt Kiếp như là cái sắc không hồn đi đến trước cổng chính Hữu Hồ Đường. "Bệ hạ, chúng ta đánh như thế nào?" Lưu Bá Ôn cười hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, không có chút nào đem Hữu Hồ Đường để vào trong mắt. Tần Quân cười lạnh nói, "Đánh như thế nào? Trực tiếp xông vào thôi." "Tôn Hiếu, ngươi tiên phong." "Vâng." Lý Tôn Hiếu trầm giọng uống nói, đang khi nói chuyện liền lật tay xuất ra pháp bảo của hắn Vũ Vương giáo, đây là một cây thiết côn, dưới đáy đúc có thủ trưởng, dài đến một trượng tám thước, cho người ta một loại cảm giác nặng nề dị thường. Chỉ gặp hắn hai chân khẽ cong, trực tiếp thả người bật lên, giơ cao Vũ Vương giáo hướng đại môn phủ đệ Hữu Hồ Đường đập tới, như là mang theo vạn quân chi thế. Với anh, đại môn nhìn như kiên cố bị Lý Tồn Hiếu một kích vênh sập, âm thanh cự đại, kinh động đến tu sĩ phương viên vài dặm, Lý Tồn Hiếu hét một tiếng giận dữ, lúc này liền hướng Hữu Hồ Đường nội phủ phóng đi. Hắn âm thanh thét dài này có thể nói là kinh động đến toàn bộ tu sĩ bên trong Hữu Hồ Đường. Có người xông vào phủ, từng tên tu sĩ cấp tốc hướng đại môn chạy tới, liền ngay cả Giang Tử Dư cùng cha của hắn Giang Trưởng Thiên cũng từ trong hành lang đi ra. Địa tiên cảnh cường giả. Giang Trưởng Thiên sắc mặt đại biến, Lý Tồn Hiếu phát ra khí thế để tâm hắn chấn kinh, cho dù còn chưa thấy người, liền biết đối phương là cường địch. Lúc này, một bóng người liền đánh vỡ lầu các phía trước bọn hắn, ngang ngược vô kỵ vào tới, tự nhiên là Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu thời khắc này thân hình khôi ngô mấy phần, phối hợp với trọng trang khải giáp trên người, tựa như nhất tôn ma thần, Lý Tồn Hiếu bản mệnh là kim thạch tinh hình tượng không giống thần tướng, mà như là Lý Nguyên Bá, đúng là nhất tôn hung thú chiến trường. Tu sĩ đứng trên đường Lý Tồn Hiếu phóng đi đều là bị tươi sống đâm chết, cũng hoặc là bị Vũ Vương giáo của hắn đập chết. Hoàn toàn là đồ sát. Tiếng kêu thảm thiết khiến cho Hữu Hồ Đường phụ đệ trở nên kinh dị vô cùng. Giang Tử Dư cũng nhận ra Lý Tồn Hiếu, hắn hoảng sợ chỉ Lý Tồn Hiếu gọi nói, đúng là hắn. Chính là hắn hôm nay cản trở ta vây quét thánh nữ Nam Minh thành giáo. Giang Trưởng Tiên lập tức chau mày, không để ý đến mình vị con trai kém chút dọa phá can đảm này, mà là cất bước hướng Lý Tồn Hiếu đi đến, đồng thời uống nói, các hạ vì sao tập kích Hữu Hồ Đường ta? Đối mặt với Giang Trưởng Tiên chất vấn, Lý Tồn Hiếu chỉ là khinh thường cười một tiếng, trực tiếp hướng hắn vọt tới. Càn rỡ. Giang Trưởng Tiên lập tức nổi giận, đối phương ngay cả tính danh đều không nói ra liền giết đến tận cửa, quả thực là lấn Hữu Hồ Đường hắn không người. Lúc này tay phải của hắn lật ra một thanh đại đao dài một trượng hướng Lý Tồn Hiếu chém tới, đại đao cùng Vũ Vương giáo nện cùng một chỗ, phát ra tiếng kim loại chói tai, lực lượng cùng bạo tứ ngược mà ra, đem Giang Tử Dư cùng tu sĩ Hữu Hồ Đường còn lại vén bay ra ngoài, liền ngay cả từng tòa lầu các cũng đi theo vênh sập, bụi đất tung bay, để tu sĩ xung quanh đường phố kinh hô liên tục. Có người tập kích Hữu Hồ Đường. Một tên tu sĩ khiếp sợ hô nói, dẫn tới tu sĩ chung quanh xôn xao, Hữu Hồ Đường là nhân vật gì? Lại có người muốn chết tập kích tôn quái vật khổng lồ này. Vang một tiếng, Giang Trưởng Tiên uy chấn thủ sát thành lại bị Lý Tồn Hiếu vén bay ra ngoài, chỉ nghe Lý Tồn Hiếu tức giận gào thét nói, từ hôm nay, đã không còn Hữu Hồ Đường. Tên này cố ý sách to giọng, âm thanh trực tiếp đem mảng nhĩ của tu sĩ chung quanh phá vỡ, toàn bộ thủ sát thành tất cả mọi người đều có thể nghe được lời hắn nói. Bên ngoài mới dặm, đang trong khách sạn nói chuyện phiếm Du Phượng Hoàng mấy người cũng nghe được, các nàng liền vô ý thức đứng dậy. Làm sao có thể? Lương Bình khắp khuôn mặt đều là vẻ không dám tin tưởng, hắn còn nhớ rõ đây là âm thanh của Lý Tồn Hiếu. Du Phượng Hoàng trong mắt tràn đầy dị sắc, không nghĩ tới Tần Quân nhanh như vậy liền dẫn người giết đến tận cửa. Đi, chúng ta đi xem một chút. Du Phượng Hoàng nhấc lên trường kiếm trên bàn liền hướng phía cửa đi tới, cả kinh Nam Minh Thánh giáo nhóm tu sĩ còn lại vội vàng đuổi theo. Trong bụi đất cuồn cuộn, Tần Quân dạo bước tiến lên, cuốn phong thổi áo trắng của hắn bay phất phới, đi theo phía sau là Lưu Ba Ôn, Lôi Chấn Tử cùng Ma Cốt Kiếp. Lý Tồn Hiếu quả thật không tệ. Lôi Chấn Tử tán thưởng nói ra, tuy rằng tu vị địa tiên cảnh trong mắt của hắn căn bản không tính được cái gì, nhưng hắn rất thưởng thức phong cách chiến đấu của Lý Tồn Hiếu. Lưu Ba Ôn mặc dù không có mở miệng, nhưng nụ cười trên mặt đã biểu đạt ra ý nghĩ nội tâm của hắn. Tần Quân không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ gặp Lý Tồn Hiếu cùng Giang Trưởng Thiên từ bên trong phế tích tiền phương bay ra, phình một tiếng, Giang Trưởng Thiên như là đống cát hướng Tần Quân đập tới, trong miệng máu tươi vẩy ra trên không trung, lưu lại một đạo vòng cung hoàn mỹ. Mắt thấy Giang Trưởng Thiên muốn đụng vào mình, Tần Quân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lúc này, Lý Tồn Hiếu thân hình khôi ngô như tiểu sơn bỗng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi lên trên lưng của Giang Trưởng Thiên, lực lượng cường đại ép tới Giang Trưởng Thiên rất xuống dưới. Vang một tiếng rơi lên trên mặt đất bên ngoài 10 mét trước mặt Tần Quân, nện đến đá vụn bay tứ tung, bụi đất che giấu thân hình của bọn hắn. Tồn Hiếu, để cho ta tới giết hắn. Tần Quân khiêu mi nói ra, bụi đất trước mặt thật giống như bị cuồng phong quét ra, rất nhanh thân hình Lý Tồn Hiếu cùng Giang Trưởng Thiên liền hiện lộ ra, chỉ gặp Lý Tồn Hiếu đứng tại trên lưng Giang Trưởng Thiên xấu hổ nói, ta lỡ tay đem hắn đánh chết rồi. Tần Quân khỏe miệng co giật, không biết nên nói cái gì. Lúc này, thân thể Giang Trưởng Thiên bỗng nhiên bay ra một đạo ánh sáng ảnh, rõ ràng là nguyên thần của hắn, Lôi Chấn Tử tay trái vừa nhấc, Giang Trưởng Thiên nguyên thần liền hút vào trong tay hắn. Nhìn qua Giang Trưởng Thiên nguyên thần không ngừng dãy rủa, Tần Quân nháy mắt, hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát nguyên thần. Căn cứ vào tri thức hắn từ Thái Bạch Kim Tinh nơi đó lý giải được, tu luyện tới hóa hư cảnh liền sẽ ngưng tụ nguyên thần, tu vị đạt tới địa tiên cảnh mới có thể nguyên thần xuất hiếu, nguyên thần nói theo một ý nghĩa nào đó thì là một loại hình thức biểu hiện của linh hồn, thường nhân nếu như là chết, chỉ cần cách nhiều canh giờ, linh hồn liền sẽ ly thể, mà địa tiên cảnh tu sĩ thì lại là một loại khác, nguyên thần không nhận âm phủ hấp xả, nguyên thần bất diệt, liền có thể đoạt xá trọng sinh. Cái gọi là đoạt xá, chính là diệt linh hồn của người khác, cưỡng chiếm thân thể của người khác. Nghe nói tu sĩ tu vị đạt tới cảnh giới cực cao thì linh hồn ấn ký liền sẽ bất diệt, coi như là nguyên thần bị diệt cũng có thể lại lần nữa phục sinh. Cuối cùng đúng là một điểm này, người đã chết không còn cái gì, linh hồn có thể lầu thai, nếu là nguyên thần hóa thành hình thái linh hồn bị diệt, liền ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Hình thần câu diệt là tàn nhẫn nhất. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn diệt Hữu Hồ Đường ta? Các ngươi liền không sợ Tứ Thần Tông sao? Giang Trưởng Thiên hoảng sợ gọi nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình tại trước mặt Lý Tồn Hiếu hoàn toàn không phải là đối thủ, sinh sinh bị đánh chết, pháp thuật của hắn căn bản không có một chút tác dụng. Tứ Thần Tông là thứ đồ chơi gì? Tần Quân Hiếu kỳ hỏi, hắn thật không có ý đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn là thụ Du Phượng Hoàng nhờ vả, diệt hữu hổ đường liền tốt. Giang Trưởng Thiên hình thái nguyên thần coi như có thể đoạt xá trọng sinh, thì hắn nếu như không tu luyện trăm ngàn năm thì tuyệt đối không có thực lực báo thủ. Hữu hổ đường chúng ta là phân đường của Tứ Thần Tông thế nhưng là bá chủ vô chủ chi địa, các ngươi nếu là không mau mau rời khỏi thủ sát thành, thì kết quả của các ngươi sẽ rất thê thảm. Giang Trưởng Tiên trầm giọng nói, muốn uy hiếp Tần Quân bọn người. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, thống trị thủ sát thành. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán. Đặc biệt nhắc nhở, nếu là chiếm lĩnh thủ sát thành, sẽ chọc giận Tứ Thần Tông. Chương 274 phệ hồn. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tần Quân thâm trầm cười hỏi, đang khi nói chuyện lật tay liền xuất ra âm binh bài, bài này không chỉ có thể triệu hồi ra 10.000 tên âm binh kim đan cảnh, mà còn có thể hấp thu hồn phách, đem Giang Trưởng Tiên nguyên thần hút vào trong đó, tự nhiên là không nói chơi. Lý Tôn Hiếu, Lôi Chấn Tử cùng Lưu Bá Ôn ánh mắt vừa rơi xuống tại bên trên âm binh bài, đều là đồng tử co rụt lại. Quỷ đạo chi vật. Vậy hạ tại sao lại có thể đổ có vật như vậy? Ba người lập tức nhíu mày, trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì bọn hắn từng nghe nói qua Tần Quân có hai tên thủ hạ là quỷ thần. Ngươi là người trong quỷ đạo? Giang Trưởng Tiên hoảng sợ gọi nói. Tu tiên chia làm rất nhiều con đường, chính đạo, ma nói, Phật môn, đạo thống, quỷ đạo các loại, trong đó quỷ đạo so với ma đạo càng khiến người ta hoảng sợ hơn, ma đạo thủ đoạn tàn nhẫn nhưng kém xa tu sĩ quỷ đạo. Quỷ đạo tu sĩ ưa thích chính là đùa bỡn linh hồn của địch nhân, để bọn hắn sống không bằng chết, muốn đầu thai đều là hy vọng xa vời. Tần Quân cười lạnh một tiếng, đã ra hỏa này muốn mượn Tứ Thần Tông báo thù, vậy hắn liền không khách khí, lúc này hắn liền đem linh lực rót vào bên trong âm minh bài, sau đó nhắm ngay Giang Trưởng Thiên nguyên thần. Trong chốc lát, Giang Trưởng Thiên chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực không cách nào ngăn cản được truyền đến, hắn tiếng kêu thảm kinh khủng, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị hút vào bên trong âm minh bài, không còn truyền ra âm thanh nữa. Một màn này thấy để Lưu Bá Ôn cùng Lý Tồn Hiếu sợ hãi trong lòng, Lôi Chấn Tử thì ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm âm minh bài trong tay Tần Quân. Đây chính là bảo bối của ta, đừng xem. Tần Quân mắt trợn trắng nói xong liền đem âm binh bài thu lại vào trong thần thoại không gian. Giờ phút này bên trong hữu hổ đường đã không còn bóng dáng của tu sĩ, Giang Tử Dư cùng tu sĩ hữu hổ đường còn lại đã sớm chạy không còn tăm hơi, Tần Quân cũng không có tâm tư đi đuổi bắt bọn hắn. Bá Ôn, ta muốn trước chiếm lĩnh thủ sát thành, ngươi có ý kiến gì không? Tần Quân nhìn về phía Lưu Bá Ôn hỏi. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chiếm lĩnh thủ sát thành liền có thể đạt được một lần cơ hội thần ma triệu hoán, hắn nhưng không muốn bỏ qua. Cho tới sau khi bọn họ rời đi, thủ sát thành bị thế lực khác thừa lúc vắng mà vào cũng không có quan hệ. Dù sao đại bản doanh của hắn cũng không tại vô chủ chi địa. Lưu Bá Ôn sờ lấy sợi râu, trầm ngâm nói, chúng ta đầu tiên cần phải có binh lính, hoặc là tốn linh thạch chiêu nạp tu sĩ, hoặc là chinh phục một chi thế lực. Hắn không hỏi Tần Quân vì sao muốn chiếm lĩnh thủ sát thành, mà là trực tiếp đề ra phương án, có thể thấy được hắn tình thương vẫn còn rất cao. Thế lực áo. Tần Quân tự lẩm bẩm. Về phần tốn linh thạch chiêu nạp tu sĩ, hắn căn bản không thèm cân nhắc tới. Tu sĩ bên trong vô chủ chi địa đôn là những người nào? Hấp huyết quỷ a. Tần Quân linh thạch nhìn như rất nhiều, nhưng tuyệt đối chịu không được tu sĩ nơi này tiêu hao. Đúng lúc này, Du Phượng Hoàng cùng một đám tu sĩ Nam Minh Thánh giáo thận trọng đi vào Hữu Hổ Đường phụ đệ, nhìn qua phế tích xung quanh, bọn hắn trên mặt của mỗi người đều là vẻ chấn động. Rất khó tưởng tượng nơi này đã trải qua đại chiến như thế nào. Bọn hắn nếu là biết được nơi này hết thảy hoàn toàn là dựa vào lực lượng nhục thân của Lý Tồn Hiếu tạo thành, đoán chừng bọn hắn đều không thể tin được. Giải quyết xong, Du Phượng Hoàng bước nhanh đi tới, hỏi. Tần Quân cười gật đầu, sau ngày hôm nay, thủ sát thành đã không còn Hữu Hổ Đường, tuy nhiên Tứ Thần Tông sau đó có thể hay không lại đề cử ra một cái Hữu Hổ Đường khác, vậy ta liền không dám hứa chắc. Thông qua hệ thống nhiệm vụ cùng Giang Trưởng Tiên giao tiếp, Tứ Thần Tông tại vô chủ chi địa đoán chừng rất có phân lượng, nhưng hắn cũng không sợ. Chân Trần không sợ đi dày, nếu như bên trong Tứ Thần Tông thật có cường giả bọn hắn vô pháp đối địch, thì hắn cùng lắm thì trốn đi. Lôi Chấn Tử tốc độ tuyệt không phải đồng giai có thể so sánh, phong lôi song xí cũng không phải mọc ra để chăm bức. Cái kia là đủ rồi, Giang Trưởng Tiên đã chết rồi sao? Du Phượng Hoàng gật đầu hỏi, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu Tần Quân đem toàn bộ Tứ Thần Tông tiêu diệt, giáp tỉnh thạch nhưng không có đáng để Tần Quân làm như vậy. Chết rồi. Tần Quân nhún vai nói, hắn con ngươi đảo một vòng, sau đó khiêu mi hỏi, ngươi thân là Nam Minh Thánh giáo thánh nữ, hẳn là có thuộc hạ của mình đi. Du Phượng Hoàng không khỏi nhíu mày hỏi, đương nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn chiếm lĩnh thủ sát thành. Tần Quân trịch địa hữu thanh nói, nghe được Du Phượng Hoàng liền mở to hai mắt, lương bình bọn người càng là động dung. Chiếm lĩnh thủ sát thành, cái này chẳng phải là muốn cùng Tứ Thần Tông không chết không thôi sao? Thánh nữ, ngươi cũng đừng đáp ứng a. Lương Bình vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, Nam Minh Thánh giáo chỉ là thế lực phụ thuộc kỳ hạ của Hắc Nhiên Thần giáo, đắc tội không nổi Tứ Thần Tông. Vì lưỡng phái thế lực sống chung hòa bình, Hắc Nhiên Thần giáo có thể sẽ từ bỏ Nam Minh Thánh giáo. Đừng nhìn Nam Minh Thánh giáo rất phong quang, thập nhị trưởng lão đều là hóa hư cảnh cường giả, nhưng ở vô chủ chi địa chỉ có thể coi là thế lực nhị lưu. Tần Quân không nhịn được phất tay, long khí xuất thể, trực tiếp đem Lương Bình đánh bay ra ngoài, cả kinh tu sĩ còn lại tức giận nhìn về phía hắn, nhưng không người nào dám lên tiếng. "Tốt, ta đáp ứng, cho ta hai ngày, ta lập tức đem thủ hạ cho ta điều tới." Du Phượng Hoàng gật đầu nói, đã Tần Quân biểu lộ dã tâm như vậy, nàng liền sẽ không bỏ qua cơ hội, thủ sát thành thế nhưng là một tảng mỡ dày, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Có Tần Quân tại, nàng làm sao còn sợ Tứ Thần Tông? Ngay cả Thâm Viên môn đều nhai bất động Tần Quân, huống chi Tứ Thần Tông. Nam dưới đất Lương Bình nghe xong lời nói của nàng liền tức giận đến kém chút nổ phổi, Du Phượng Hoàng luôn luôn nghe lời vì sao lại khuynh hướng Tần Quân như thế? Chẳng lẽ thánh nữ là cùng tiểu tử này cấu kết? Không được, ta phải thông chi quỷ thiếu gia. Lương Bình tức giận bất bình nghĩ đến, thật tình không biết hắn đây là đang vì chủ tử của hắn dẫn hai. Tin tức Hữu Hổ Đường ở Thủ Sát Thành bị diệt bắt đầu ở vô chủ chi địa truyền ra, mặc dù không có chấn động toàn bộ vô chủ chi địa, nhưng cũng đưa tới không ít chú ý, dù sao Hữu Hổ Đường trên đầu là Tứ Thần Tông. Hai ngày vội vã đi qua, Hữu Hổ Đường phủ đệ bây giờ đã bị Tần Quân bọn người chiếm lấy, Lưu Bá Ôn còn cố ý mua 10 tên nô lệ tôi tới đến. Ngươi xác định đã đem tín hiệu thả ra? Tần Quân một bên uống trà một bên hỏi, tư thái nhàn nhã, nhưng ngựa khí băng lãnh, chỉ gặp ma cốt kiếp quỷ trước mặt hắn run lẩy bẩy. Đường Đường Thiên Tiên cảnh cường giả bị hắn dạy vò đến bộ dáng như thế, nói ra đều để người thổ thức. Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu đứng tại hai bên, đều là bất thiện nhìn chằm chằm ma cốt kiếp, để ma cốt kiếp hoảng sợ như tiểu thỏ tử. Ta đã phát ra tín hiệu, đó là một nhóm trùng phi trùng mà Thâm Viên môn độc hữu chăn nuôi, sẽ tự động tìm kiếm đồng loại. Ma cốt kiếp run giọng nói, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Quân. Không còn chút nào kiêu ngạo cùng thái trước kia khi khiến cho Hồng Hải Nhi không thể làm gì. Tần Quân nhíu mày, sau đó phất tay ra hiệu cho Lôi Chấn Tử đem ma cốt kiếp dẫn xuống giam lại. Lúc này, Lưu Bá Ôn bước nhanh đi tới, người còn chưa đi đến trước mặt Tần Quân, tiếng cười liền dẫn đầu truyền đến, "Chủ công, Du cô nương về đến rồi, để phòng bại lộ thân phận." Tần Quân đối với bọn hắn dặn dò qua, bây giờ gọi hắn là chủ đông, không được gọi là bệ hạ. Tần Quân không khỏi đặt chén trà xuống, chỉ gặp Du Phượng Hoàng mang theo mấy tên tu sĩ đi vào đại môn, ngoài cửa có thể nhìn thấy được một đám tu sĩ Nam Minh Thánh giáo, đem đất chống ngoài cửa chen chất đích, không cách nào đoán chừng được số lượng. "Quân Thanh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút." Du Phượng Hoàng đối với Tần Quân cười nói, nghe được Tần Quân không khỏi khiêu mi, xem ra mấy người đi theo sau lưng Du Phượng Hoàng tại Nam Minh Thánh giáo địa vị chỉ sợ không thấp. Chương 275 Phong Thủy Luân Chuyển. "Vị này là sư phụ của ta Đan Minh Tử." Du Phượng Hoàng hướng Tần Quân giới thiệu lão giả bên cạnh nàng. Tần Quân không khỏi đánh giá hắn. Đan Minh Tử dáng người mập lùn, một thân tử bào, con mắt rất nhỏ, khắp khuôn mặt đều là thịt mỡ, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa, thực lực của hắn cũng không tệ lắm, thuế phàm cảnh cửu tầng, khoảng cách với hóa hư cảnh chỉ thiếu một chút nữa. "Quân Thanh công tử hảo, ta nguyện ý chỉ huy 3000 tên tu sĩ thủ hạ vì ngươi hiệu lực." Đan Minh Tử chắp tay cười nói, không tiêu ngạo không xiểm định. Tần Quân mỉm cười nói, "Du cô nương hẳn là đã nói rõ với ngươi dạ tâm của ta." Du Phượng Hoàng lại đem sư phụ hắn cũng mang tới, Tần Quân mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có chú ý, dù sao Thủ Sắt Thành chỉ là một cái ván cờ của hắn. Hiện tại giúp Du Phượng Hoàng bồi dưỡng thế lực, ngày sau nói không chừng còn có thể mượn Du Phượng Hoàng đem Nam Minh Thánh giáo cướp chiếm. Không thể không nói, tên này lòng dạ càng ngày càng sâu. Hắn hiện tại là đứng từ góc độ lâu dài đến suy nghĩ vấn đề. Du Phượng Hoàng nếu là biết dã tâm của hắn, khẳng định sẽ không ngữ, nhưng trong nội tâm nàng đã trong lúc bất chi bất giác nhận định Tần Quân, cho nên coi như biết cũng sẽ không phản cảm, nói không chừng sẽ còn rất ủng hộ. "Phượng Hoàng đã nói với ta, lần này người của ta tuy rằng thuộc về Nam Minh Thánh giáo, nhưng cùng Thánh giáo không có quan hệ, điểm này Quân Thanh công tử có thể yên tâm." Đan Minh Tử cười nói, tựa hồ rất chân thành. "Tin ngươi chính là ngu ngốc." Tần Quân trong lòng đầu đen do uống, mặt ngoài lại là phong khinh vân đạm, hắn quay đầu đối với Lý Tồn Hiếu nói ra, "Tồn Hiếu, đi thôi, hôm nay chúng ta liền muốn để Thủ Sắt Thành đổi tên." Đan Minh Tử cùng Du Phượng Hoàng ngẩn người, không nghĩ tới Tần Quân vô cùng lo lắng như thế. Bọn hắn vừa muốn mở miệng khuyên ngăn, Tần Quân liền dẫn Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn đi ra ngoài cửa, gặp này, hai người chỉ có thể mang theo đồng bạn đuổi theo. Đi ra khỏi đại đường, 3000 tên tu sĩ phía ngoài đem đường chắn đến xích sao, kín người hết chỗ. Tần Quân trực tiếp thả người bay lên, Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn theo sát phía sau, muốn chinh phục Thủ Sắt Thành. Liền phải để tất cả thế lực trong thành thừa nhận hắn là lão đại, quá trình này kỳ thực không cần quá nhiều người, Tần Quân chỉ cần mang theo Lý Tồn Hiếu lần lượt đánh một lần, sau đó lại để cho bọn thuộc hạ của Du Phượng Hoàng đi làm binh lính thủ thành hoặc là trong thành lập chấp pháp đội, ngày sau thu phí dụng xuất nhập thành trì cùng thuế phú của mỗi một cửa hàng là được. Vô chủ chi địa lợi nhuận thế nhưng là kinh người, Tần Quân dựa vào Thủ Sắt Thành lừa một tháng linh thạch liền tương đương với tài phú một tháng của toàn bộ Đại Tần Vương quốc. Tại tu tiên giới, linh thạch chính là tiền tài thông dụng, vương quốc cũng là như thế, đương nhiên đại bộ phận thành trì phàm nhân còn tại dùng chân kim bạch ngân, nhưng cũng cùng linh thạch có thể thông đổi. Chúng ta cùng đi theo xem một chút." Du Phượng Hoàng đối với sư phụ Đan Minh Tử của mình nói. Đan Minh Tử tự nhiên không có ý kiến, hắn ngược lại là muốn xem Lý Tồn Hiếu mạnh bao nhiêu, mà ngay cả Giang Trưởng Thiên đều có thể đánh chết tươi. Giang Trưởng Thiên đều có thể quét ngang chấn áp Thủ Sắt Thành, huống chi Lý Tồn Hiếu mạnh hơn hắn. Quá trình sau đó đối với Tần Quân tới nói tự nhiên nhẹ nhõm, nhưng đối với Thủ Sắt Thành thế lực khắp nơi lại là một cơn ác mộng. Phàm là người đối với Tần Quân không phục, Lý Tồn Hiếu đều trực tiếp động thủ, Tần Quân không để cho Lý Tồn Hiếu hạ sát thủ, nhưng lại làm cho người phản kháng trọng thương. Nơi này chính là vô chủ chi địa, nhân tử nương tay chỉ sẽ để cho người ta càng ngày càng lớn ơi. Ông trời ơi, Quân Thanh rốt cuộc là ai? Hắn diệt trừ Hữu Hổ Đường sau lại còn muốn chiếm lấy Thủ Sát Thành. Thế ra toàn bộ cao thủ bị Quân Thanh thủ hạ tên ma tướng kia đánh thành trọng thương. Thủ Sát Tiêu cục cũng quỷ. Mệnh cơ các trực tiếp thừa nhận Quân Thanh là thành chủ, ngay cả chiến đấu đều mất đi. Tin tức thế lực khắp nơi quy hàng hoặc là chiến bại như là từng khỏa đạn tạc để Thủ Sát Thành lần nữa không giữ được bình tĩnh, người người cảm thấy bất an, chỉ có những tu sĩ lang thang hoặc là đi ngang qua mới cảm thấy thú vị. Dạng tranh đoạt địa bàn này tại vô chủ chi địa thế nhưng là sẽ thường thường phát sinh, nhưng Thủ Sắt Thành lại không giống vậy, nơi này chính là căn cứ trọng yếu của Tứ Thần Tông, nếu không cũng sẽ không phái Hữu Hổ Đường một trong tứ đường đến trấn thủ. Thủ Sắt Thành trong tương lai một đoạn thời gian thế tất sẽ rất náo nhiệt, cũng không biết vị Quân Thanh công tử thần bí này có thể hay không gánh vác được Tứ Thần Tông lựa giận. Trước sổ Phượng lâu, Tần Quân mặt mũi tràn đầy trêu tức đứng tại sau lưng Lý Tồn Hiếu, tại phía sau hắn là người đông nghìn nghịt, ngoại trừ tu sĩ Nam Minh Thánh giáo bên ngoài ra còn có thật nhiều người là đến xem náo nhiệt. Liêu chấp sự, không nghĩ tới đi, ta lập tức liền muốn trở thành thành chủ. Tần Quân đối với nữ tử áo xanh trước đại môn Sổ Phượng lâu cười nói, khắp khuôn mặt đều là ý cười đắc ý, tức giận đến Liêu chấp sự bộ ngực chập trùng lên xuống. Nàng xác thực không nghĩ tới số tiểu tử ngày đó đưa Trúc Nghiên Khanh đến lại chính là Quân Thanh gần nhất quát tháo phong vân Thủ Sát Thành. Xem ra tiểu tử này quả thật có chút năng lực, chắc không được có thể cùng Trúc Nghiên Khanh đi được gần như vậy. Nhưng nàng cũng sẽ không phục Tần Quân. "Sú tiểu tử, ngươi biết Sổ Phượng lâu phía sau đại biểu cho cái gì không? Đừng tại chỗ này của ta nháo sự." Liêu Chấp Sự trầm giọng buông nói, nàng không muốn trộn rộn kế hoạch bá thành của Tần Quân. Thế nhưng Tần Quân lại không nghĩ buông tha nàng, nếu là Sổ Phượng lâu không phục, cho dù là biểu hiện tư thái quan vọng, Tần Quân cũng phải để bọn hắn thần phục, nếu không làm sao thu lấy thuế đất. Lại thêm trước kia Liêu Chấp Sự lời nói làm cho hắn rất khó chịu, cho nên hắn cần phải ác tâm Liêu Chấp Sự một phen. Thánh triều lại như thế nào? Chẳng qua là một cái phân bộ ở một cái thành nhỏ mà thôi, Đại Tần Vương quốc của Tần Quân vẫn là phụ trúc quốc của Thánh triều, nhất nước chi chủ cùng một cửa hàng chi chủ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng. Liêu Chấp Sự nếu là biết được thân phận chân thật của Tần Quân có lẽ thái độ liền sẽ hoàn toàn khác biệt, đáng tiếc nàng không có cơ hội làm lại. "Ngươi nếu không phục, hôm nay ta liền mở ra Sổ Phượng lâu của các ngươi." Tần Quân trầm giọng gầm nói, dẫn tới bảy người đứng phía sau xôn xao. Sổ Phượng lâu tuy nhỏ, nhưng ai chẳng biết địa vị của nó không đơn giản, liền ngay cả Giang Trưởng Thiên đều lấy lễ để tiếp đón. "Quân Thanh đây là tiết tấu muốn tìm đường chết đắc tội thế lực sở hữu phía sau a?" Tôn Hiếu. Thần Quân nghiêm nghị nói. "Có thuộc hạ." Lý Tôn Hiếu ứng nói, đồng thời đem khí thế địa tiên cảnh của mình bạo phát đi ra, cả kinh tất cả mọi người sau lưng Tần Quân giống như nước thủy triều lui ra phía sau. Liêu Chấp Sự sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới Lý Tôn Hiếu vậy mà mạnh như thế, thậm chí còn mạnh hơn nàng. "Quân Thanh, ngươi coi thật phải làm như vậy sao?" Liêu Chấp Sự cắn răng hỏi, nàng cũng không phải là tân thủ mới sơ vào địa tiên cảnh, chỉ là cảm thụ Lý Tôn Hiếu khí thế nàng liền minh bạch mình không phải đối thủ của đối phương. "Nói nhảm, một câu, về sau phải hướng ta giao thuế đất, nếu không..." Thần Quân cười lạnh nói, cảm giác phong thủy luân chuyển thật sự sảng khoái. "Ngươi lúc trước xem thường ta, ta hiện tại liền để ngươi ngưỡng vọng ta." Liêu Chấp Sự tức giận đến dùng tay chỉ Tần Quân, nhưng lúc này Lý Tồn Hiếu bước về phía trước một bước, làm cho nàng không thể không cắn răng nói, "Tốt, ta đáp ứng hướng ngươi nộp thuế." Trong nội tâm của nàng lại là cực hận Tần Quân, tính toán sẽ hướng thánh triều truyền tin, điều động cao thủ đến trấn áp Tần Quân bọn người. "Thật sảng khoái." Tần Quân cười đến rất sán lạ, nhưng rơi vào trong mắt Liêu Chấp Sự lại là cần ăn đòn như vậy. Sau đó Lưu Ba Ôn liền xuất ra khế thư sớm đã chuẩn bị xong để Liêu Chấp Sự ký kết, nói miệng không bằng chứng, Bạch Chỉ Yên tự mới là thật. Xong việc về sau, Tần Quân liền đối với Liêu Chấp Sự cười nói, "Không tệ, Liêu Chấp Sự ngươi ngược lại là rất biết phối hợp, ta rất thưởng thức ngươi cái loại tính cách gan mềm sợ cứng này." Nói xong, Tần Quân liền cười ha ha rời đi, Liêu Chấp Sự thì sắc mặt tái xanh, trong mắt đều là lửa giận. Chương 276 Thông Tí Viên Hầu. Không đến 2 ngày, Quân Thanh công tử liền chinh phục tất cả các thế lực trong thủ sát thành, làm cho tất cả mọi người xôn xao, tin tức càng là hướng những thành trì khác truyền đi. Cứ như vậy, Quân Thanh công tử tên liền bắt đầu ở vô chủ chi địa truyền ra, tiến vào trong mắt của không ít thế lực. Khi Tần Quân đem thủ hạ của Du Phượng Hoàng cùng Đan Minh Tử phân bố đến thành quan cùng các khu vực đường phố về sau, hệ thống nhắc nhở âm liền thuận lợi vang lên, "Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thống trị thủ sát thành. Thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, cũng chọc giận Tứ Thần Tông, cũng không tệ lắm." Tuy rằng chỉ có một lần thần ma triệu hoán, về phần chọc giận Tứ Thần Tông, Tần Quân tuyệt không để ý vô chủ chi địa khoảng cách với Đại Tần Vương quốc quá xa, coi như thân phận của hắn bại lộ cũng không sợ. Mà lại nói Tứ Thần Tông trong mắt hắn tính không được cái gì, Đại Tần Vương quốc bây giờ đã có thực lực cùng hoàng triều xoay cổ tay, diệt Tứ Thần Tông có lẽ có độ khó, nhưng tuyệt không phải là không có khả năng. Xếp bằng ở dưới cây Tần Quân một bên nạp khí, một bên ở trong lòng đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, ta giúp ngươi thu thập giác tỉnh thạch, có phải hay không hẳn là nên khen thưởng ta?" Sở dĩ chọc giận Tứ Thần Tông, cuối cùng còn không phải là bởi vì giác tỉnh thạch sao, cho nên Tần Quân mới hướng hệ thống có kẻ mà cả. Đi qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, hệ thống liền hỏi, "Chủ ký sinh muốn cái gì?" "Cho may mắn của ta tăng thêm mà thôi, ta hiện tại liền muốn ngẫu nhiên triệu hoán thần ma." Thần Quân cười hắc hắc, cười đến mức vô sỉ như vậy. Sở dĩ có cường chế nhiệm vụ, còn không phải là bởi vì hệ thống phá lệ cho hắn triệu hoán cường giả chân tiên cảnh trở lên hay sao? Hệ thống không có trả lời, để Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, bản thân hắn cũng không có hy vọng bao lớn. "Có thể." Đại khái trầm mặc 10 giây về sau, hệ thống vậy mà đáp ứng, để Tần Quân mừng rỡ. "Đinh. Hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma." Tần Quân không khỏi mong đợi, hy vọng triệu hoán đến một tên cường giả chân tiên cảnh trở lên. Tuy nhiên dựa theo thông lệ dĩ vãng, thần ma hắn nghĩ cũng sẽ không được triệu hoán đến. Tỷ như Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Như Lai Phật Tổ, Tam Thanh Đạo Tổ, không biết năm nào tháng nào mới có thể triệu hoán đến được. Thần ma triệu hoán ra cho tới bây giờ cơ hồ đều là các bản thần thoại cố sự phối hợp diễn, ngẫm lại thật làm cho lòng người đen. Đậu đen rau muống thì đậu đen rau muống, Tần Quân đối với Lôi Chấn Tử mấy người thần ma vẫn là rất hài lòng. "Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Thông Tí Viên Hầu, Viên Hồng, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa." "Nam Dãnh. Thông Tí Viên Hầu." Tần Quân con mắt lập tức mở ra, tứ đại thần hầu rốt cục bị hắn triệu hoán đến một vị. "Linh Minh Thạch Hầu, Thông Biến Hóa, Thức Thiên Thời, Biết Địa Lợi, Di Tinh Hoán Đầu. Xích Hào Mã Hầu, Hiểu Âm Dương, Biết Nhân Sự, Thiện Xuất Nhập, Tị Tử Duyên Sinh. Thông Tí Viên Hầu, Cầm Nhật Nguyệt, Xúc Thiên Sơn, Biện Hữu Cứu, Càn Khôn Ma Lậu. Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiện Linh Âm, Có Thể Sát Lý, Biết Trước Sau, Vạn Vật Giai Minh." Trong đó tiếng tăm lừng lẫy Tề Thiên Đại Thánh chính là Linh Minh Thạch Hầu. Tuy rằng bên trong nguyên tắc Tây Du Ký cũng không có đề cập qua Tôn Ngộ Không là Linh Minh Thạch Hầu, nhưng theo thần thoại diễn biến, hậu thế đều đem Tôn Ngộ Không xem như Linh Minh Thạch Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu thì càng ghê gớm, nghe trộm tăm giới, cùng Tôn Ngộ Không bất phân thắng bại, thậm chí có thể lừa bịp đại năng, để Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương, Tháp Tháp Lý Thiên Vương mấy người phân không ra thật giả Mỹ Hầu Vương. Bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa Viên Hồng là Thông Tí Viên Hầu sao? Thần Quân phấn khởi trong lòng hỏi. Viên Hồng chính là Bạch Viên tu luyện thành yêu, cũng là đứng đầu Mai Sơn Thất Thánh, Dương Tiễn đều không làm gì được hắn, cuối cùng chết bởi Trảm Tiên Phi đao của Lục Gáp đạo nhân. Đương nhiên Viên Hồng khẳng định không sánh bằng Dương Tiễn thời kỳ Tây Du Ký, dù sao Thương Chu cùng Đường Triều chênh lệch hơn 2000 năm. Thần thoại phiên bản có rất nhiều, hệ thống nơi này thông tí Viên Hầu chính là Viên Hồng, mặt khác, Tôn Ngộ Không thiết lập cũng là Linh Minh Thạch Hầu một trong tứ đại thần hầu. Hệ thống trả lời nói, thần quân cũng không xoắn xuýt, trời đất bao la hệ thống lớn nhất. Dù sao thông tí Viên Hầu càng mạnh càng tốt. Mau đem Viên Hồng thuộc tính liệt biểu điều ra đến. Tần Quân vội vã không nhịn nổi nói, hận không thể thơm hệ thống một cái. Viên Hồng thế nhưng là tồn tại phía trên lôi chấn tử. Viên Hồng, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Chủng tộc, thông tí Viên Hầu. Tu vi, Kim Tiên cảnh cửu tầng. Công pháp, Cửu Chuyển Luyện Thể Công. Pháp bảo, Tấn Thiết Côn. Thần thông, Bát Cửu Huyền Công. Bất Tử Chi Thân. Độ trung thành, 95, mắt trị số 100. Nộ Tung A. Kim Tiên cảnh cửu tầng. Tần Quân hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, Viên Hồng Bát Cửu Huyền Công lại thêm thất thập nhị biến, không sai, cùng Tôn Ngộ Không đều dùng quân tử, đều biết 72 biến, Viên Hồng chính là Bất Tử Chi Thân, Tôn Ngộ Không chính là Kim Cương Bất Hoại Thể, hai con khỉ này quả thực là một cái mô bản. Thậm chí có người từng nói Tôn Ngộ Không chính là Viên Hồng chuyển thế, tuy nhiên sau khi nghe hệ thống giải thích, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng hắn không có liên hệ trực tiếp. Mẹ nó, có Viên Hồng tại, ta muốn đánh bạo Nam Bực a. Tần Quân phấn khởi không thôi, lôi chấn tử cùng Viên Hồng liên thủ, hắn còn sợ mẹ nó Thâm Viên môn sao? Trực tiếp mạnh mẽ xông tới Thâm Viên môn tổng bộ, căn bản không cần nhu kế. Tần Quân kích động đến mức không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng đem tứ đại thần hầu tập hợp đủ là khái niệm gì, hình ảnh quá đẹp, vô pháp tưởng tượng a. Đúng lúc này, Lưu Bá Ôn đi vào đình viện. "Chủ công, ta đã nghĩ kỹ một đầu đối sách chui vào Thâm Viên môn." Lưu Bá Ôn đi đến trước mặt Tần Quân chắp tay cười nói, "Tần Quân chiêu hiền đại sĩ, thủ hạ cường giả đủ nhiều, có thể làm cho hắn phát huy đầy đủ tài năng của mình, cho nên hắn độ trung thành cũng một mực bành trướng, đoán chừng không được bao lâu liền mát trị số biến thành tử trung." "Không cần." Tần Quân cố nén kích động khoát tay nói, để Lưu Bá Ôn không khỏi sửng sốt. Chỉ gặp Tần Quân nắm chặt song quyền cười lạnh nói, "Chúng ta đã không cần đối sách, đến lúc đó tìm tới Thâm Viên môn phân đà bí mật, chúng ta dịch chuyển đến Thâm Viên môn tổng bộ liền trực tiếp khai chiến, đem Thâm Viên môn đánh nổ." "Chủ công, chúng ta cũng không thể xúc động a." Lưu Bá Ôn vội vàng khuyên nhủ, tuy rằng Lôi Chấn Tử từng đánh lui Thâm Viên môn trưởng lão, nhưng hắn từng nói thẳng qua mình không phải là đối thủ của môn chủ Thâm Viên môn. Tần Quân mang theo ẩn ý nói, "Bá Ôn, yên tâm đi, ta làm như vậy khẳng định là có lực lượng đến chống đỡ. Chúng ta chỉ cần chậm đợi tin tức Thâm Viên môn phân đà đến cửa." Lưu Bá Ôn nhíu mày, hắn chợt nhớ tới Thái Bạch Kim Tinh bọn người từng đề cập qua kinh lịch dĩ vãng, tựa hồ minh bạch cái gì đó, trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ kích động. "Cái kia thuộc hạ sẽ không quấy rầy chủ công luyện công nữa." Lưu Bá Ôn thông minh không có hỏi nhiều, sau khi hành lễ liền quay người rời đi. Thần Quân thì bắt đầu chờ mong Viên Hồng khi nào xuất hiện. Đây chính là một phiên bản khác của Tôn Ngộ Không à, không có một người hoa hạ nào không phải là fan của Hầu ca. Tiếp tục luyện công, sớm ngày đột phá hóa hư cảnh. Tần Quân nỗ lực dứt bỏ tạp niệm, ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp tục luyện công. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, hắn vận dụng đến đã nhàn chín, tuy nhiên đại bộ phận thời điểm đều không cần sử xuất ra 36 biến. Tử Hồng Lôi Pháp cũng sắp đột phá đệ ngũ tầng, thiên phẩm công pháp khiến cho linh lực của hắn số lượng cùng chất lượng đều siêu việt đại bộ phận tu sĩ đồng giai, Bất Diệt Thánh Thể còn đứng ở đệ tam tầng Kim Cương Bất Hoại, đương nhiên Kim Cương Bất Hoại của hắn không thể nào sánh bằng Kim Cương Bất Hoại thể của Tôn Ngộ Không, chỉ có thể gánh vác công kích của pháp khí, nếu là đối phương dùng pháp bảo, hắn dùng thân thể ngạnh kháng quả thực là tìm chết. Pháp bảo, thần thông, thiên phẩm công pháp, thượng cổ công pháp tôi luyện thể. Chỉ là dựa vào những thứ này, Tần Quân liền không cần tu tập pháp thuật, hắn thậm chí có loại cảm giác mình có thể cùng cường giả mới vào hóa hư cảnh đại chiến một trận, đáng tiếc một mực không có cơ hội nghiệm chứng. Đế Hoàng phiền não a. Chương 277 ngũ bá. Vào đêm, Nguyệt Minh tinh hì. Trong đình viện, Tần Quân ngồi xếp bằng dưới tảng cây nạc khí, Lý Tồn Hiếu cùng Lôi Chấn Tử canh giữ ở hai bên trái phải hắn, yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng côn trùng tê minh. Lúc này, một làn khói ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên trên tường viện, mạnh như Lôi Chấn Tử đều không có phát giác được. Hưu, đột nhiên một tiếng huýt sáo cả kinh Tần Quân ba người mở to mắt, bọn hắn một chút liền nhìn thấy thân ảnh đứng tại trên tường viện, có nguyệt quang. Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu đằng một chút nhảy dựng lên, Lôi Chấn Tử trầm giọng hỏi, người đến là người nào? Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì hắn đem thần thức hướng trên người đối phương quét qua, vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Tại Hạ Viên Hồng, chuyên tới ném bái Tần Đế bệ hạ. Người kia thả người từ tường viện nhảy xuống, một bên hướng Tần Quân ba người đi tới một bên tự giới thiệu, lời vừa nói ra, Tần Quân lập tức kích động lên. Thông tí Viên Hầu của ta a, người rốt cuộc đã đến rồi. Chỉ gặp Viên Hồng thân mặc bố y gia thú, một thân bạch bào, khuôn mặt cương nghị nghiêm túc, dáng người thẳng tắp, một tay khiêng một cây gậy sắt, mặc cho ai xem xét liền biết hắn là hầu yêu. Không giống với Tôn Ngộ Không tiêu ngạo du côn, Viên Hồng là rất nghiêm chỉnh, chính là thủ hạ đại tướng của chủ vương. Người nói ném bái chúng ta liền tin, ngươi không rõ lai lịch, gọi chúng ta như thế nào dám tin tưởng? Lôi Chấn Tử trầm giọng buông nói, hắn từ trên người Viên Hồng cảm thấy được một tia cảm giác áp bách, cho nên theo bản năng mâu thuẫn. Ha ha, Lôi Chấn Tử không cần khẩn trương như vậy, ta cùng Viên Hồng đã sớm quen biết. Tần Quân cười ha ha, nhìn thấy Viên Hồng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn lặng lẽ nháy mắt ra hiệu, Viên Hồng lập tức minh bạch ý tứ của hắn, không khỏi gật đầu. Thật. Lôi Chấn Tử nghi ngờ tại ở giữa Tần Quân cùng Viên Hồng liếc nhìn, lúc này Tần Quân liền bước nhanh đi đến trước mặt Viên Hồng cho hắn một cái hùng bão, Viên Hồng có chút câu nệ mỉm cười. Một màn này lập tức bỏ đi nghi ngờ trong lòng Lôi Chấn Tử, Tần Quân năng lực chiêu nạp cường giả sớm đã vang danh thiên hạ. Lý Tồn Hiếu mặc dù không có mở miệng, nhưng con mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Viên Hồng, ánh mắt lộ ra một vòng chiến ý, gia hỏa này cùng Lý Nguyên Bá đều điên cuồng giống nhau, thậm chí còn từng đi tìm Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi cùng Sang Ngộ Tịnh đơn đấu qua, đương nhiên kết quả đều là bị miểu sát, cho nên chỉ có thể cùng Lý Nguyên Bá làm huynh đệ song hành. Ha ha, Viên Hồng thế nhưng là rất mạnh, đi, đêm nay chúng ta không say không nghỉ. Tần Quân vỗ bả vai Viên Hồng cười nói, hắn đột nhiên cảm giác được triệu hoán viên hồng kỳ thực còn rất không tệ, nếu là triệu hoán được chính là Tôn Ngộ Không, đoán chừng hắn còn không quản được a. Hắn câu nói này liền để Lôi Chấn Tử như có điều suy nghĩ nhìn về phía Viên Hồng, Lý Tồn Hiếu thì hoàn toàn là hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không có Tần Quân ở đây, hắn không phải hướng Viên Hồng lĩnh giáo một phen liền không thể. Tối nay qua đi, Tần Quân bên người liền lại nhiều thêm một tên thủ hạ, hơn nữa còn là một tên hầu yêu. Tại vô chủ chi địa, có yêu vương làm thủ hạ cũng không phải là chuyện hiếm lạ, cũng không có biện sĩ đến trạm yêu trừ ma. Hai ngày thoáng một cái trôi qua. Trong đình viện, Tần Quân một bên luyện thương một bên hơi không kiên nhẫn mà hỏi, ma cốt kiếp có phải hay không lừa gạt chúng ta? Làm sao Thâm Viên môn vẫn chưa có người nào cùng hắn tới đón đầu? Lưu Ba Ôn, Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu cùng Viên Hồng chính là ngồi vây quanh tại trước bàn đá uống rượu, vừa nghe đến hắn, Lưu Ba Ôn liền cười nói, người này đã không còn dũng khí, chỉ muốn sống sót, hẳn là sẽ không gạt chúng ta, mà tín hiệu truyền dạng này cần thời gian khẳng định không ngắn. Tần Quân trường thương hướng mặt đất đâm một cái, sắc bén kính khí đâm xuyên mặt đất, lộ ra một cái lỗ nhỏ không biết sâu cạn. Bây giờ thương pháp của hắn đã luyện đến cảnh giới nhất định, thương khí xuất thể, thu phóng tự nhiên, chỉ là cự ly của tầng màng mỏng này vẫn như cũ kém một chút như vậy. Dựa theo Viên Hồng thuyết pháp, muốn đột phá tầng màng mỏng kia, hắn cần phải lĩnh ngộ thương ý thuộc về mình, làm đến cảnh giới nhân thương hợp nhất, nhất thương tùy ý liền có diễn xuất ra lực lượng cực hạn của hắn. Nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng để Tần Quân lại là nhức đầu không thôi. Không xong. Đúng lúc này, Du Phượng Hoàng bỗng nhiên bước nhanh đi vào đình viện, nàng không có đeo theo khăn che mặt, bên trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Tần Quân thu thương hỏi, có chuyện gì? Người tứ thần tông đến. Du Phượng Hoàng trầm giọng nói, nghe được Tần Quân không khỏi khiêu mi. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng tứ thần tông sẽ hoành không giết ra, không nghĩ tới vậy mà quang minh chính đại đến tận cửa như vậy. Chúng ta đi chiếu cố người tứ thần tông đi. Tần Quân đem Ngân Long Chu Hồn Thương thu nhập vào thần thoại không gian về sau liền nói, Lôi Chấn Tử bốn người lập tức vội vàng theo sau. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến trước cổng chính phủ đệ. Giờ phút này đám thuộc hạ của Đàn Minh Tử đã đứng thành một hàng canh giữ ở trước cổng chính. Thuận đường phố nhìn lại, chỉ gặp năm bóng người chính là dạo bước đi tới. Bọn hắn đi được không vội không chậm, tiếng bước chân như là trọng truy nện ở trên ngực mỗi người, khiến cho đường phố tràn ngập bầu không khí túc sát. Tần Quân nhiều hứng thú nói, liền có năm người, hơn nữa còn đi được chậm như vậy, xem ra là muốn dẫm lên Tà Lập Uy. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng tứ thần tông sẽ đột nhiên đánh lén, cũng hoặc là điều động một bầy tu sĩ đến công phủ đệ, không nghĩ tới chỉ phái ra năm người. Như thế có thể nói do năm người này rất mạnh, chí ít tứ thần tông cho rằng bọn họ có thể chiến thắng Lý Tồn Hiếu. Lại là Tả Long Đường Ngũ Bá. Đan Minh Tử sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn quay đầu hướng Tần Quân giới thiệu nói, tứ thần tông chia làm Tả Long Đường, Hữu Hổ Đường, Bắc Nguyên Điện, Nam Chu Điện, trong đó Tả Long Đường mạnh nhất, năm người này chính là sư huynh đệ, đều có tu vị địa tiên cảnh, trong đó Lao Đại Hạ Lệ nghe nói đã siêu việt địa tiên cảnh. Bọn hắn tại vô chủ chi địa hành hành bá đạo, người xưng Ngũ Bá. Nói xong hắn liền lặng lẽ quan sát biểu lộ của Tần Quân, phát hiện Tần Quân cũng không có lộ ra vẻ bối rối, ngược lại là lộ ra nụ cười trêu tức. Chẳng lẽ lại nói vị ma tướng này còn không có hiện lộ ra thực lực chân chính? Đan Minh Tử nhìn về phía Lý Tồn Hiếu nghĩ đến, ánh mắt không thể tránh khỏi rơi vào trên thân Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng, hắn chú ý tới một chi tiết, không biết là vô tình hay là cố ý, Lý Tồn Hiếu vị trí đứng so với Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng lại thấp hơn một đầu. Cùng lúc đó, tại trên đỉnh một tòa lầu các, một tên lão hòa thượng đang nằm tại trên mái hiên xem kịch, rõ ràng là Tang Lương lúc trước muốn lừa gạt Tần Quân. Chậc chậc, tứ thần tông ngay cả Ngũ Bá đều phái ra, quả thực là tìm đường chết, cũng không nhìn rõ nội tình của địch nhân. Tang Lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, phảng phất như đã biết được thân phận chân thật của Tần Quân. Nhìn qua Tần Quân phía dưới, hắn không khỏi cảm thán, nhân bảng đệ nhất đệ nhị tề tụ, vô chủ chi địa càng ngày càng đặc sắc. Một bên khác, Ngũ Bá dạo bước mà đến, Tần Quân cũng thấy rõ hình tượng của bọn hắn, hình thể đều rất khôi ngô, toàn bộ người mặc tử sắc cầm bảo, nhìn như đi rất chậm, nhưng phát ra cảm giác gáp bách để tu sĩ hai bên đường phố không dám thở đại khí. Tứ thần tông Ngũ Bá thế nhưng là danh chấn vô chủ chi địa, phàm là người tại vô chủ chi địa lăn lộn qua một đoạn thời gian đều nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn. Đại sư Minh, để cho ta xuất thủ trước đi, đã rất lâu rồi không có chơi đùa. Một tên nam tử má trái có vết đao dài 10 cm nghe răng cười nói, hắn tại bên trong Ngũ Bá xếp thứ ba, tên là Hạ Tư. Đang khi nói chuyện, bên trong tay phải của hắn liền trống rông xuất hiện một thanh trường đao, thân đao sơn yên, đao nhận tựa như ngân bạch sắc, dưới ánh mặt trời chết xạ ra hàn mang kiếp người. Ừm. Hạ Lệ đi ở chính giữa hờ hững nói, phản phất như trong mắt hắn, Tần Quân đám người đã là người chết. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, chém giết tứ thần tông Ngũ Bá. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được 1.000.000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Tần Quân trong đầu không có gì bất ngờ xảy ra vang lên âm thanh của hệ thống, tứ thần tông Ngũ Bá cũng không phải mặt hàng đơn giản, không phát động nhiệm vụ đều không có thiên lý. Chương 277 Ngũ Bá. Vào đêm, Nguyệt Minh tinh hy. Trong đình viện, Tần Quân ngồi xếp bằng dưới tảng cây nạc khí, Lý Tồn Hiếu cùng Lôi Chấn Tử canh giữ ở hai bên trái phải hắn, yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng côn trùng tê minh. Lúc này, một làn khói ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên trên tường viện, mạnh như Lôi Chấn Tử đều không có phát giác được. Hưu, đột nhiên một tiếng huýt sáo cả kinh Tần Quân ba người mở to mắt, bọn hắn một chút liền nhìn thấy thân ảnh đứng tại trên tường viện, có nguyệt quang. Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu đằng một chút nhảy dựng lên, Lôi Chấn Tử trầm giọng hỏi, người đến là người nào? Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì hắn đem thần thức hướng trên người đối phương quét qua, vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Tại Hạ Viên Hồng, chuyên tới ném bái Tần Đế bệ hạ. Người kia thả người từ tường viện nhảy xuống, một bên hướng Tần Quân ba người đi tới một bên tự giới thiệu, lời vừa nói ra, Tần Quân lập tức kích động lên. Thông tí Viên Hầu của ta a, người rốt cuộc đã đến rồi. Chỉ gặp Viên Hồng thân mặc bố y gia thú, một thân bạch bào, khuôn mặt cương nghị nghiêm túc, dáng người thẳng tắp, một tay khiêng một cây gậy sắt, mặc cho ai xem xét liền biết hắn là hầu yêu. Không giống với Tôn Ngộ Không tiêu ngạo du côn, Viên Hồng là rất nghiêm chỉnh, chính là thủ hạ đại tướng của chủ vương. Ngươi nói ném bái, chúng ta liền tin. Ngươi không rõ lai lịch, gọi chúng ta như thế nào dám tin tưởng? Lôi Chấn Tử trầm giọng uống nói, hắn từ trên người Viên Hồng cảm thấy được một tia cảm giác áp bách, cho nên theo bản năng mâu thuẫn. Ha ha, Lôi Chấn Tử không cần khẩn trương như vậy, ta cùng Viên Hồng đã sớm quen biết. Tần Quân cười ha ha, nhìn thấy Viên Hồng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn lặng lẽ nháy mắt ra hiệu, Viên Hồng lập tức minh bạch ý tứ của hắn, không khỏi gật đầu. Thật. Lôi Chấn Tử nghi ngờ tại ở giữa Tần Quân cùng Viên Hồng liếc nhìn, lúc này, Tần Quân liền bước nhanh đi đến trước mặt Viên Hồng cho hắn một cái hùng bão, Viên Hồng có chút câu nệ mỉm cười. Một màn này lập tức bỏ đi nghi ngờ trong lòng Lôi Chấn Tử, Tần Quân năng lực chiêu nạp cường giả sớm đã vang danh thiên hạ. Lý Tồn Hiếu mặc dù không có mở miệng, nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Viên Hồng, ánh mắt lộ ra một vòng chiến ý, gia hỏa này cùng Lý Nguyên Bá đều điên cuồng giống nhau, thậm chí còn từng đi tìm Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi cùng Sang Ngộ Tịnh đơn đấu qua, đương nhiên kết quả đều là bị miểu sát, cho nên chỉ có thể cùng Lý Nguyên Bá làm huynh đệ song hành. Ha ha, Viên Hồng thế nhưng là rất mạnh, đi, đêm nay chúng ta không say không nghỉ. Tần Quân vỗ bả vai Viên Hồng cười nói, hắn đột nhiên cảm giác được triệu hoán Viên Hồng kỳ thực còn rất không tệ, nếu là triệu hoán được chính là Tôn Ngộ Không, đoán chừng hắn còn không quản được a. Hắn câu nói này liền để Lôi Chấn Tử như có điều suy nghĩ nhìn về phía Viên Hồng, Lý Tồn Hiếu thì hoàn toàn là hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không có Tần Quân ở đây, hắn không phải hướng Viên Hồng lĩnh giáo một phen liền không thể. Tối nay qua đi, Tần Quân bên người liền lại nhiều thêm một tên thủ hạ, hơn nữa còn là một tên hầu yêu. Tại vô chủ chi địa, có yêu vương làm thủ hạ cũng không phải là chuyện hiếm lạ, cũng không có biện sĩ đến trạm yêu trừ ma. Hai ngày thoáng một cái trôi qua. Trong đình viện, Tần Quân một bên luyện thương một bên hơi không kiên nhẫn mà hỏi, ma cốt kiếp có phải hay không lừa gạt chúng ta? Làm sao Thâm Viên môn vẫn chưa có người nào cùng hắn tới đón đầu? Lưu Ba Ôn, Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu cùng Viên Hồng chính là ngồi vây quanh tại trước bàn đá uống rượu, vừa nghe đến hắn, Lưu Ba Ôn liền cười nói, người này đã không còn dũng khí, chỉ muốn sống sót, hẳn là sẽ không gạt chúng ta, mà tín hiệu chuyển dạng này cần thời gian khẳng định không ngắn. Tần Quân trường thương hướng mặt đất đâm một cái, sắc bén kính khí đâm xuyên mặt đất, lộ ra một cái lỗ nhỏ không biết sâu cạn. Bây giờ thương pháp của hắn đã luyện đến cảnh giới nhất định, thương khí xuất thể, thu phóng tự nhiên, chỉ là cự ly của tầng màng mỏng này vẫn như cũ kém một chút như vậy. Dựa theo Viên Hồng thuyết pháp, muốn đột phá tầng màng mỏng kia, hắn cần phải lĩnh ngộ thương ý thuộc về mình, làm đến cảnh giới nhân thương hợp nhất, nhất thương tùy ý liền có diễn xuất ra lực lượng cực hạn của hắn. Nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng để Tần Quân lại là nhức đầu không thôi. Không xong. Đúng lúc này, Du Phượng Hoàng đột nhiên bước nhanh đi vào đình viện, nàng không có đeo theo khăn che mặt, bên trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Tần Quân thu thương hỏi, có chuyện gì? Người tứ thần tông đến. Du Phượng Hoàng trầm giọng nói, nghe được Tần Quân không khỏi khiêu mi. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng tứ thần tông sẽ hoành không giết ra, không nghĩ tới vậy mà quang minh chính đại đến tận cửa như vậy. Chúng ta đi chiếu cố người tứ thần tông đi. Tần Quân đem Ngân Long Chu Hồn Thương thu nhập vào thần thoại không gian về sau liền nói, Lôi Chấn Tử bốn người lập tức vội vàng theo sau. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến trước cổng chính phủ đệ, giờ phút này đám thuộc hạ của Đan Minh Tử đã đứng thành một hàng canh giữ ở trước cổng chính, thuận đường phố nhìn lại, chỉ gặp năm bóng người chính là dạo bước đi tới, bọn hắn đi được không vội không chậm, tiếng bước chân như là trọng truy nện ở trên ngực mỗi người, khiến cho đường phố tràn ngập bầu không khí túc sát. Tần Quân nhiều hứng thú nói, liền có năm người, hơn nữa còn đi được chậm như vậy, xem ra là muốn giẫm lên Tà Lập Uy. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng tứ thần tông sẽ đột nhiên đánh lén, cũng hoặc là điều động một bầy tu sĩ đến công phủ đệ, không nghĩ tới chỉ phái ra năm người. Như thế có thể nói do năm người này rất mạnh, chí ít tứ thần tông cho rằng bọn họ có thể chiến thắng Lý Tồn Hiếu. Lại là Tả Long Đường Ngũ Bá. Đan Minh Tử sắc mặt nghiêm túc nói, hắn quay đầu hướng Tần Quân giới thiệu nói, tứ thần tông chia làm Tả Long Đường, Hữu Hổ Đường, Bắc Nguyên Điện, Nam Chu Điện, trong đó Tả Long Đường mạnh nhất, năm người này chính là sư huynh đệ, đều có tu vị địa tiên cảnh, trong đó Lao Đại Hạ Lệ nghe nói đã siêu việt địa tiên cảnh. Bọn hắn tại vô chủ chi địa hành hành bá đạo, người xưng Ngũ Bá. Nói xong hắn liền lặng lẽ quan sát biểu lộ của Tần Quân, phát hiện Tần Quân cũng không có lộ ra vẻ bối rối, ngược lại là lộ ra nụ cười trêu tức. Chẳng lẽ lại nói vị ma tướng này còn không có hiện lộ ra thực lực chân chính? Đan Minh Tử nhìn về phía Lý Tồn Hiếu nghĩ đến, ánh mắt không thể tránh khỏi rơi vào trên thân Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng, hắn chú ý tới một chi tiết, không biết là vô tình hay là cố ý, Lý Tồn Hiếu vị trí đứng so với Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng lại thấp hơn một đầu. Cùng lúc đó, tại trên đỉnh một tòa lầu cát, một tên lão hòa thượng đang nằm tại trên mái hiên xem kịch, rõ ràng là Tang Lương lúc trước muốn lừa gạt Tần Quân. Chậc chậc, tứ thần tông ngay cả Ngũ Bá đều phái ra, quả thực là tìm đường chết, cũng không nhìn rõ nội tình của địch nhân. Tang Lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, phản phất như đã biết được thân phận chân thật của Tần Quân. Nhìn qua Tần Quân phía dưới, hắn không khỏi cảm thán, nhân bảng đệ nhất đệ nhị tề tụ, vô chủ chi địa càng ngày càng đặc sắc ca. Một bên khác, Ngũ Bá dạo bước mà đến, Tần Quân cũng thấy rõ hình tượng của bọn hắn, hình thể đều rất khôi ngô, toàn bộ người mặc tử sắc cầm bào, nhìn như đi rất chậm, nhưng phát ra cảm giác gáp bách để tu sĩ hai bên đường phố không dám thở đại khí. Tứ thần tông Ngũ Bá thế nhưng là danh chấn vô chủ chi địa, phàm là người tại vô chủ chi địa lăn lộn qua một đoạn thời gian đều nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn. Đại sư Minh, để cho ta xuất thủ trước đi, đã rất lâu rồi không có chơi đùa. Một tên nam tử má trái có vết đao dài 10cm nghe răng cười nói, hắn tại bên trong Ngũ Bá xếp thứ ba, tên là Hạ Tư. Đang khi nói chuyện, bên trong tay phải của hắn liền trống rông xuất hiện một thanh trường đao, thân đao sơn yên, đao nhận tựa như ngân bạch sắc, dưới ánh mặt trời chết xạ ra hàn mang kiếp người. Ừm. Hạ Lệ đi ở chính giữa hờ hững nói, phản phất như trong mắt hắn, Tần Quân đám người đã là người chết. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, chém giết tứ thần tông Ngũ Bá. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Tần Quân trong đầu không có gì bất ngờ xảy ra vang lên âm thanh của hệ thống, tứ thần tông Ngũ Bá cũng không phải mặt hàng đơn giản, không phát động nhiệm vụ đều không có thiên lý.